Chương 625, có tiền thật tốt. Chương 625, có tiền thật tốt. Có tiền thật tốt. Nhiều thủy linh châu như vậy, gia tài của tiểu sư đệ e rằng có thể sánh ngang với các phong cung chủ rồi. Trên trán lão giả sau quầy toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Nhiều thủy linh châu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Thật sự quá hùng vĩ. Lão giả run rẩy tay cầm lấy một viên thủy linh châu trung phẩm. Sư muội, một viên thủy linh châu trung phẩm từng được bán với thiên giới 5 vạn tuyết hoa tiền tại tiên hội đấu giá, giá thấp nhất cũng không dưới 3 vạn, theo quy tắc tông môn lấy giá trung bình, tức là 4 vạn tuyết hoa tiền, 1000 cống hiến điểm có thể đổi lấy một tuyết hoa tiền, 4 vạn tuyết hoa tiền tức là 4000 vạn cống hiến điểm. Lão giả hít một hơi khí lạnh. Hắn sống gần ngàn năm còn chưa từng thấy nhiều cống hiến điểm như vậy. Hơn nữa, đây mới chỉ là giá của một viên thủy linh châu trung phẩm. Trên bàn còn có hơn 10 viên thủy linh châu trung phẩm. Lão giả cúi đầu nhìn những viên thủy linh châu trên quầy. Đó không phải là thủy linh châu, mà là một ngọn núi chất đống từ tuyết hoa tiền. Lão giả lại run rẩy cầm lấy một viên thủy linh châu hạ phẩm. Giá thủy linh châu hạ phẩm nằm trong khoảng từ 1 vạn đến 2 vạn tuyết hoa tiền, lấy giá trung bình tức là 1 vạn 5000 tuyết hoa tiền, giá này được không? Khương Bình khẽ gật đầu. Được. Lão giả cầm lấy ngọc bài, quét mắt nhìn những viên thủy linh châu trên quầy, lại cầm lấy một cây phù bút, viết một dãy số có 10 chữ số lên ngọc bài. Sư muội, người giữ lấy. Lão giả hai tay dâng ngọc bài lên. Khương Bình nhận lấy ngọc bài, đứng dậy, chắp tay hành lễ với lão giả sau quầy, sau đó xoay người đi ra ngoài. Trời ơi, đây là bao nhiêu cống hiến điểm vậy? Vị sư muội này lại gọi tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong là chủ nhân, chẳng lẽ là kiếm thị của tiểu sư đệ? Cái này còn phải nói sao, nếu không thì sao lại xưng hô là chủ nhân? Các đệ tử vây xem dõi theo Khương Bình dần đi xa. Khương Bình khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Rất tốt, nhiệm vụ của nàng cũng coi như đã hoàn thành. Tông môn lại có một vị tiên kiêu sắp quật khởi rồi. Đúng vậy, tông môn cứ mỗi ngàn năm lại xuất hiện một thiên tài đệ tử có thể xưng là yêu nghiệt, tính toán thời gian cũng sắp đến lúc rồi. Thiên tài đệ tử lần trước là ai? Là đương đại thánh tử Côn Ngô Phong, Thẩm Luyện Thẩm sư huynh. Chính là vị thánh tử đã kết thành đạo lữ với thần nữ kia sao? Đúng vậy, chính là hắn. Ngay khi các đệ tử tông môn đang bàn tán xôn xao, lão giả sau quầy lặng lẽ rời đi. Một khoản cống hiến điểm lớn như vậy được đổi ra, đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu bị tiểu sư đệ kia cầm mấy chục ức cống hiến điểm mua sắm thỏa thích, nửa vạn bảo các e rằng đều có thể bị tiểu sư đệ dọn sạch. Hắn phải bẩm báo chuyện này cho quản sự trưởng lão, sau đó quản sự trưởng lão lại bẩm báo tông chủ, để tông chủ khuyên nhủ vị tiểu sư đệ kia tiết kiệm một chút. Nếu thật sự để vị tiểu sư đệ kia dọn sạch vạn bảo các, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện lớn. Thằng trên vạn bảo các, trong một đài ngắm cảnh nào đó, một lão giả ngồi bên bàn trà ung dung tự tại thưởng trà. Mặc dù vạn sự các trưởng lão chỉ là chức nhàn, nhưng Hà Vô Vi cảm thấy vạn sự các trưởng lão rất hợp với hắn. Ngay từ đầu cha mẹ đã đặt sai tên cho hắn. Nửa đời tu luyện trước tuy rất thuận lợi, nhưng trong số các đệ tử cùng lứa còn đạt được danh hiệu tiểu thiên tài. Mặc dù không thể sánh ngang với thiên kiêu tông môn, nhưng trong số đồng bối cũng coi như là người nổi bật. Nhưng không biết từ khi nào, tu vi của hắn dần dần bị các đệ tử cùng lứa bỏ xa phía sau. Vô vi, chẳng phải chính là hình ảnh nửa đời sau của hắn sao? Tranh thủ còn mấy năm để sống thì hãy tận hưởng những ngày cuối cùng đi. Thế nhưng, tâm trạng tốt của Hà Vô Vi nhanh chóng bị phá vỡ. Chỉ thấy tiếng bước chân vội vã vang lên từ ngoài rèm. Một lão giả lập tức vén rèm bước vào. Trưởng lão, không hay rồi. Hà Vô Vi liếc nhìn lão giả. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Lão giả nuốt một ngụm nước bọt. Hôm nay cống hiến điểm vượt quá hạn mức rồi. Hà Vô Vi liếc xéo lão giả một cái. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Cần gì phải kinh hoàng như vậy? Cống hiến điểm vượt quá hạn mức cho thấy các đệ tử tông môn thu hoạch được rất nhiều bên ngoài. Cống hiến điểm đối với tông môn mà nói chỉ là một dãy số. Muốn bao nhiêu thì viết lên ngọc bài là được. Quá nhiều rồi, sắp vượt 50 đô rồi. Cái gì? Hà Vô Vi kinh hãi bật dậy, mắt trợn tròn nhìn lão giả. Nước trà trong chén trà trên tay hắn càng lúc càng sánh ra ngoài. Lão giả lộ vẻ khổ sở. Trường lão còn nhớ vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong đang được đồn thổi ầm ĩ gần đây không? Hà Vô Vi nhíu mày. Sau đó dường như ý thức được điều gì, hắn đã đổi Thủy Linh Châu thành cống hiến điểm rồi sao? Hà Vô Vi gần như gầm lên. Lão giả bất lực gật đầu. Hà Vô Vi hoảng loạn. Nghe nói tiểu tử kia hành sự không kiêng nể gì, nếu nhất thời hứng thú mà dọn sạch vạn bảo các, thì Âm Dương Đạo Cực Tông e rằng sẽ đại loạn. Hà Vô Vi trừng mắt nhìn lão giả. Chuyện lớn như vậy mà ngươi lại tự mình quyết định đổi cho hắn sao? Lão giả vẻ mặt ủy khuất cúi đầu. Quy tắc đổi thưởng được đặt ngay trong đại điện, hắn không có lý do gì để từ chối sao? Về rồi ta sẽ tính sổ với ngươi. Hà Vô Vi đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Không được, phải báo chuyện này cho tông môn, để tông môn nhắc nhở Nguyễn Hoa Phong. Lần này tuyệt đối không thể để tiểu tử kia làm loạn. Hà Vô Vi còn chưa ra khỏi đài ngắm cảnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng cung kính. Sau đó quay lại ngồi xuống bên bàn trà. Trưởng lão, ngài đây là? Lão giả bị hành động này của Hà Vô Vi làm cho có chút không hiểu nổi. Hà Vô Vi phất tay. Chuyện này ta đã biết rồi, ngươi đi đi. Thấy trưởng lão dường như không định tính sổ với mình nữa, lão giả trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chắp tay hành lễ với trưởng lão, sau đó xoay người vội vã rời đi. Nghe tiếng bước chân của lão giả dần xa, trong mắt Hà Vô Vi lóe lên một tia tò mò. Không ngờ tông chủ lại nhanh chóng biết được những việc tiểu tử kia làm ở Vạn Sự Các. Tông chủ sẽ không phải đang rình mò tiểu tử kia sao? Tiểu tử kia gần đây gây ra không ít chuyện ở Trạm Lam Giới, nghe nói đã đánh thôn Linh Ma Hoa một trận, còn cướp không ít thủy linh châu, khiến tông môn phát một khoản tiền lớn. cũng khiến tiểu tử kia phát một khoản tiền lớn. Gia tài của hắn dù là các phong cung chủ cũng phải thèm muốn. Tiểu tử kia cũng coi như lanh lợi, lại biết đội Thủy Linh Châu thành công hiến điểm. Cái gọi là kẻ phàm phu vô tội nhưng mang ngọc quý lại có tội. Tiểu tử kia xem ra rất hiểu đạo lý này. Hà Vô Vi cười ha hả. Tính toán thời gian, ngàn năm lại sắp trôi qua rồi. Tổ sư gia của Âm Dương Đạo Cực Tông đã để lại một lời tiên tri. Âm Dương Đạo Cực Tông cứ mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt, cho đến khi có một đệ tử vũ hóa thành tiên. Nghe nói tổ sư gia nói ra câu tiên tri này xong liền tiên thệ. Trong mấy vạn năm sau đó, Âm Dương Đạo Cực Tông cũng đã chứng thực lời tiên tri của tổ sư gia. Hầu như cứ mỗi ngàn năm lại xuất hiện một đệ tử có thiên phú yêu nghiệt, hơn nữa tâm tính phẩm đức cực tốt, trung thành tuyệt đối với tông môn, chưa từng có một hai phản bội tông môn. Nhưng nói đi cũng lạ, những đệ tử thiên phú yêu nghiệt kia đều dừng bước ở độ kiếp cảnh, gục ngã dưới cửu cửu tiên kiếp của phi thăng cảnh, cứ như sao băng thoáng hiện như hoa quỳnh, Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung. Sau khi rời khỏi chủ phòng, Khương Bình liền trực tiếp quay về Nguyệt Hoa Phong. Sư tỷ, ngươi nói đây có tính là mang trong mình bảo vật khổng lồ không? Lý Mông từ tay Khương sư tỷ nhận lấy ngọc bài, nhìn dãy số dài trên ngọc bài, Lý Mông nhe răng cười, phát tài rồi. Khương Bình mím môi cười, cười tủm tỉm nhìn công tử đang nằm trên ghế tựa. Công tử, đây chính là núi vàng. Lý Mông hì hì cười, hài lòng treo ngọc bài lên thắt lưng. Chẳng phải sao, phát đại tài rồi. Lý Mông liếc nhìn thân hình đầy đặn mềm mại của Khương sư tỷ, đạo bào của các nữ đệ tử tông môn vẫn rất tinh xảo, cung tiên về thiết kế nữ tính, trông có vẻ rộng rãi, nhưng lại có thể khoe ra thân hình quyến rũ của nữ đệ tử. Đường cong vòng eo ẩn hiện, Lý Mông dựa vào một bên nhích lại gần. Lại đây. Khương Bình thần sắc khẽ động, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, tiến lên nằm xuống ghế tựa. Lý Mông quen thuộc chui vào lòng Khương sư tỷ, gối đầu lên bộ ngực cao vút như mây của Khương sư tỷ. Đôi mắt Khương Bình dịu dàng như nước, bàn tay ngọc ôm lấy cơ thể công tử. Sư tỷ, Khương gia đi đâu rồi? Tính toán thời gian, đã hơn 10 năm kể từ khi đội truyền đến Âm Dương Đạo Cực Tông. Những gia tộc phụ thuộc đi theo Hợp Hoan Tông đến Lưu Hà Châu đã không gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông. Còn về việc Nguyệt Hoa Phong sắp xếp họ thế nào, Lý Mông hoàn toàn không biết. Lưu Hà Châu đất rộng vật phong phú, tùy tiện tìm một nơi không người là có thể an cư lạc nghiệp. Hầu hết các tu tiên thế gia đều đã tự mình rời đi, Hợp Hoan Tông không giữ lại, còn một số tu tiên thế gia thì ở lại phường thị ngoại sơn môn tông môn, phường thị đó tên là Hạ Thành. Hạ Thành. Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn Khương sư tỷ, cái tên này thật kỳ lạ. Khương Bình mím môi cười, chắc là do phường thị đó ở dưới núi nên mới lấy tên là Hạ Thành. Khương gia đã an cư lạc nghiệp ở Hạ Thành rồi sao? Khương Bình khẽ gật đầu. Ừm, mẫu thân chọn an cư lạc nghiệp ở Hạ Thành, mẫu thân nói Hạ Thành gần công tử hơn. Lý Mông thần sắc khẽ động, nghĩ đến người phụ nữ tên Khương Ninh kia, cái gọi là lòng dạ đàn bà độc nhất cũng không hơn gì thế này. Lý Mông cũng không phải là đáng thương cho số phận của phu quân Khương Ninh, chỉ là cảm thấy mẫu thân của sư tỷ có chút điên. Đó là một người phụ nữ điên thực sự. Lý Mông đứng dậy rời khỏi lòng Khương sư tỷ, thân hình nhỏ bé trượt xuống ghế tựa. Sư tỷ, đi, đến Hạ Thành. Khương Bình trong lòng vui mừng. Những năm nay mẫu thân thường xuyên nhắc đến công tử. Cuộc sống của Khương gia ở Hạ Thành không hề dễ dàng. Hạ Thành là phường thị ngoài sơn môn Âm Dương Đạo Cực Tông, đã sớm bị các thế lực của Âm Dương Đạo Cực Tông kiểm soát. Những người ngoài như Khương gia rất khó đứng vững ở Hạ Thành. Khương gia hiện tại giống như khách trọ của Hạ Thành, không làm được gì, chỉ có thể ngồi ăn núi lở. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ Lưu Ly Cung bay lên, bay về phía bầu trời ngoài phong. Lý Mông không đội xuống núi, mà là đi vạn bảo các một chuyến trước. Chủ phong, quảng trường lưng chừng núi, hai đạo độn quang từ xa bay tới, hạ xuống quảng trường hóa thành một người lớn một người nhỏ. Lý Mông liếc nhìn quảng trường, cười tủm tỉm đi về phía bậc thang. Nếu có thể một hơi bay lên thì tốt rồi. Khương Bình đi theo sau Lý Mông bất lực cười. Công tử, vẫn là đừng làm vậy thì hơn. Mặc dù đến độ cao của bậc thang sẽ có cấm không cấm chế, nhưng nếu công tử muốn bay, thì chắc chắn là có thể bay được. Lý Mông phất tay, ta chỉ nói vậy thôi mà, xem ngươi căng thẳng kìa. Khương Bình cười duyên dáng, theo công tử đi qua quảng trường rộng lớn, leo lên bậc thang dẫn lên tầng trên. Sư tỷ, bọn họ có phải đang nhìn ta không? Trên bậc thang có không ít đệ tử lên xuống, từng ánh mắt từ trên xuống dưới bậc thang đều tập trung vào hắn. Khương Bình mím môi cười, bây giờ công tử ở Âm Dương Đạo Cực Tông là nhân vật lớn ai cũng biết, sao lại không gây chú ý cho người khác được? Lý Mông khẽ bĩu môi, thật là rõ ràng muốn khiêm tốn mà. Khương Bình cố nén ý muốn trợn trắng mắt. Công tử, ngươi thật sự không có tự mình hiểu lấy. Nếu ngươi thật sự muốn khiêm tốn thì sao lại hành sự cao điệu? Đây chẳng phải là tự mâu thuẫn sao? Sao, tiểu sư đệ lại đến bạn bảo các bày hàng rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nói kiểu mị đột nhiên vang lên, giọng nói đến từ phía trên bậc thang. Chỉ thấy một nữ tử mặc đạo bào thước tha bước tới. Đạo bào trên người nàng khác biệt so với đạo bào tông môn thông thường, vạt váy xẻ tả, đôi ngọc chân trắng như tuyết ẩn hiện, vết trắng như tuyết trước ngực cũng lộ ra nhiều hơn, toàn thân tản ra khí chất kiểu diễm quyến rũ. Lý Mông khẽ bĩu môi, trừng mắt nhìn nàng. Hôm nay không bày hàng. La Doanh Doanh khẽ cười khúc khích, cười đến nghiêng ngả như cánh hoa, chắp tay hành lễ với Lý Mông. Tiểu sư đệ, chuyện lần trước đa tạ ngươi. Lý Mông không dừng bước, đi ngang qua La Doanh Doanh, chỉ là lấy vật đổi vật mà thôi, có gì mà phải cảm ơn. Khương Bình liếc nhìn La Doanh Doanh, vị sư tỷ này quen biết công tử sao? Nhưng từ cuộc đối thoại của hai người có vẻ không quá thân thiết. La Doanh Doanh cười tủm tỉm nhìn bóng lưng tiểu sư đệ dần đi xa trên bậc thang, thần sắc trên mặt Lý Mông trầm tư, trong lòng thầm thì tu vi của vị sư tỷ kia hình như lại tăng thêm mấy phần. Chẳng lẽ dựa vào viên đan dược kia mà tâm tưởng sự thành rồi? Nhưng thời gian này có phải quá nhanh rồi không? Không hổ là tiên tiên mỹ cốt. Lý Mông phát ra một tiếng cảm thán. Vị sư tỷ kia rõ ràng đã ăn được một miếng ngon. Chắc lại đoạt đi thuần dương chi thể của nam tử nào đó rồi. Tiên tiên mỹ thể là thể chất song tu tuyệt vời. Tất cả nam tử có thuần dương chi thể đều là tiên đan trong mắt nữ tu tiên tiên mỹ cốt. Mặc dù cái giá phải trả là sa đoạ hồng trần, nhưng nữ tu có thể chất tiên tiên mỹ cốt thường không để ý đến điểm này. Dù sao thủy tính dương hoa là tiên tính của nữ tu có thể chất tiên tiên mỹ cốt. Ừm, nói như vậy cũng không đúng. Dù sao nữ tu có thể chất tiên tiên mỹ cốt có hai mặt. Nữ tử có thể chất tiên tiên mỹ cốt là người thâm tính nhất. Đây là một mặt khác của nữ tu có thể chất tiên tiên mỹ cốt, hoàn toàn đối lập với mặt thủy tính dương hoa. Lý Mông hì hì cười, khá đáp ý gật đầu. Ừ mừng, may mà ta không từ chối hạ sư muội. Nếu ngày đó hắn từ chối hạ sư muội, hạ sư muội nói không chừng sẽ giống như vị sư tỷ kia mà sa đọa hồng trần. Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, hắn chắc chắn 100 năm cũng không ăn nổi cơm. Công tử, ngươi lại đang lén lút vui vẻ chuyện gì vậy? Đâu có, ta rõ ràng nghe thấy công tử đang lẩm bẩm gì đó. Không có, là sư tỷ ảo giác thôi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đi mãi, Vạn Bảo Các đã đến. Lý Mông lần thứ hai bước vào Vạn Bảo Các. Mặt trời đã dần lặn về phía tây. Đại điện Vạn Bảo Các vẫn náo nhiệt như thường lệ. Lý Mông liếc nhìn đại điện, đi về phía quầy không có người. Sau quầy có một vị sư tỷ đang canh giữ, không phải vị sư tỷ lần trước. Vị sư tỷ lần này nhan sắc bình thường, mặc dù đặt ở phàm tục cũng là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng đặt trong giới tu tiên thì lại có vẻ khá bình thường. Lý Mông tháo ngọc bài đặt lên quầy. Sư tỷ, đổi 5 vạn tuyết hoa tiền. Sắc mặt vị sư tỷ sau quầy ngây ra, mắt trợn tròn nhìn vị sư đệ chỉ lộ ra một cái đầu trước quầy. Bao nhiêu? Nàng không nghe lầm chứ? 5 vạn tuyết hoa tiền. Chương 626, Bắc Thành và Nam Thành. Chương 626, Bắc Thành và Nam Thành. Ổ, ừm, được, xin chờ một lát. Sư tỷ sau quầy có chút luống cuống cầm lấy ngọc bài. Nàng đứng dậy vội vã rời đi. Số tuyết hoa tiền lớn như vậy, nàng không thể tự mình quyết định, phải bẩm báo quản sự trưởng lão. Vị sư tỷ quầy kia không để Lý Mông chờ lâu, nàng vội vã đi rồi lại vội vã trở về. Sư đệ, đây là 5 vạn tuyết hoa tiền người muốn. Sư tỷ sau quầy đưa tới một túi chữ vật. Lý Mông nhận lấy túi chữ vật, hắn phóng thần thức quét qua một cái, thì ra tuyết hoa tiền trông như thế này. Nó có chút tương tự với đồng tiền đồng của phàm tục, chỉ là trong suốt như pha lê, có màu trắng ngọc, trên đó còn có một số đồ văn tinh xảo, trông cứ như những bông tuyết vậy. Lý Mông xoay người bước ra ngoài, Khương Bình theo sát phía sau. Hai người rời khỏi Vạn Bảo Các, đi về phía quảng trường ở lưng chừng núi. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ quảng trường lưng chừng núi bay lên, bay về phía bầu trời ngoài đỉnh núi. Thời gian trôi nhanh, tà dương quất núi. Trước khi màn đêm buông xuống, hai người đã đến Hạ Thành. Hạ Thành nằm trong một thung lũng sông, dường như có một ngọn núi lớn chia thung lũng sông thành hai. Không có tường thành cao vút tận mây xanh, chỉ có những tòa quỳnh lâu ngọc vũ liên miên bất tận. Trên dòng sông rộng lớn, hơn 10 cây cầu bạch ngọc nối liền hai bờ. Vì có dòng sông, Hạ Thành còn được gọi là Bắc Thành và Nam Thành, là phương thị đối ngoại của Âm Dương Đạo Cự Tông. Hạ Thành có thể nói là cực kỳ phồn vinh. Từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay tới, cũng có từng đạo độn quang từ Nam Thành và Bắc Thành bay lên, bay đi xa về bốn phương tám hướng. Người ngự kiếm, ngự khí rất nhiều, cũng có không ít độ thuyền qua lại Hạ Thành. Trên một con phố ở Nam Thành, hai đạo độn quang từ trên trời hạ xuống, hóa thành hai người, một lớn một nhỏ. Trang phục trên người hai người đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ qua đường, ai nấy đều lộ vẻ cung kính. Có người dừng chân đứng từ xa quan sát, có người thì vội vã tránh đi. Những người đó ăn mặc khác nhau, tu vi có cao có thấp. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía một tòa tháp ở Bắc Thành. Tòa tháp đó vô cùng cao lớn, toàn thân có màu xanh trắng, rõ ràng là được đúc từ thạch ngọc. Tòa tháp có những bến tàu nhô ra ngoài, trên đó đậu rất nhiều độ thuyền lớn nhỏ. Sư tỷ, tòa tháp kia hẳn là trạm dịch độ thuyền phải không? Khương Bình thuận theo ánh mắt của công tử nhìn về phía tòa tháp ở Bắc Thành. Đúng vậy, đó chính là trạm dịch độ thuyền. Thần sắc trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Lúc đến, hắn đã chú ý đến sự khác biệt giữa Nam Thành và Bắc Thành. Kiến trúc ở Nam Thành dường như cũ kỹ hơn nhiều, cũng không có vẻ kim bích huy hoàng như kiến trúc ở Bắc Thành. Công tử, chúng ta đi thôi. Hai người lập tức xoay người đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh đường phố. Con hẻm vừa dài vừa tối, hai bên những tòa cung lâu cao lớn che khuất tà dương. Đi được một đoạn, hai người đến trước một cánh cổng cũ nát. Trên tấm biển ở cổng lớn viết hai chữ Khương phủ. Lý Mông lại liếc nhìn cánh cổng đối diện. Trên tấm biển ở cổng đối diện viết hai chữ Tô phủ. Lý Mông khẽ bĩu môi. Thật tồi tàn. Khương Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Những năm gần đây, Khương gia và Tô gia ở Hạ Thành có thể nói là bước đi khó khăn. Đa số đệ tử gia tộc đều không có việc gì làm, lại sợ đắc tội với thế lực bản địa ở Hạ Thành, vì vậy hành sự vô cùng cẩn trọng. Đa số đệ tử gia tộc chỉ có thể lấy thân phận tán tu ra ngoài du lịch. Hiện giờ, đệ tử gia tộc ở lại Hạ Thành không đến 2/10. Khương Bình bước tới gõ cửa, chỉ nghe tiếng gõ cửa đùng đùng vang vọng trong con hẻm. Không lâu sau, ở góc rẽ con hẻm đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Một nhóm người từ góc rẽ đi ra. Sư Minh, huynh xem, ta không lừa huynh chứ? Người dẫn đầu là một đại hán vóc dáng thô tráng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuộn cuộn, không gian quanh thân hắn đều đang bặm mẻo. Đó là dị tượng do cương khí tán giật gây ra. Đại hán nhìn về phía hai người ngoài cửa, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. vội vàng dừng lại. Chết tiệt, sao lại là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông chứ? Đại hán đành phải cứng rắn tiếp tục bước về phía trước. Hắn một tay ôm lấy sư đệ đang lải nhải bên cạnh. Một nhóm người dừng lại ngoài cửa, nhưng thấy đại hán dẫn đầu không dừng lại, một đám tu sĩ phía sau đại hán đều lộ vẻ kinh ngạc, đành phải vội vàng đi theo. Lão đại, huynh đây là câm miệng. Nhóm người kia vội vã đến, rồi lại vội vã rời đi, biến mất ở góc rẽ. Lý Mông liếc nhìn Khương sư tỷ bên cạnh, má Khương Bình đừng hồng, nàng có chút ngượng ngùng túi lầu xuống. Đại khái là đến thu tô chứ? Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia cả lời, nghèo đến mức ngay cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi sao? Nếu hôm nay hắn không nhớ đến Thương gia, vậy Khương Tô hai nhà này sẽ đi đâu về đâu? Ở một con hẻm khác, đồ ngốc, mắt ngươi mọc trên mông rồi sao? Ngay cả chế phục của đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông cũng không nhận ra à? Tu sĩ bị đại hán quát mắng rụt cổ lại, hắn có chút chột dạ túi lầu xuống. Ta không nhìn rõ. Mẹ kiếp, lao tử sớm muộn gì cũng bị ngươi hại chết. Đại hán trợn mắt nhìn, không nhịn được giơ tay tát, nhưng cái tát đó không giáng xuống. Tất cả theo ta về. Đại hán với vẻ mặt tâm trầm, dẫn theo một đám tu sĩ vội vã rời đi. Cùng lúc đó, ở Khương phủ bên kia, chỉ nghe một tiếng cạch, cánh cổng cũ nát được mở ra từ bên trong. Tiểu thư, người mở cửa là một cô bé. Khi thấy người gõ cửa là Khương Bình, vẻ mặt vốn căng thẳng của nàng liền thở phào nhẹ nhõm. Mẫu thân có ở nhà không? Cô bé gật đầu. Phu nhân đang ở trong. Sau đó Khương Bình dẫn công tử vào Khương phủ. Sau cánh cổng là một đình viện. Đối diện đình viện mới là một quần thể cung lâu liên miên. Những người vừa nãy là ai? Khương Bình chậm lại bước chân, cùng công tử sánh vai đi. Bọn họ là thành viên của Thiết Lang Bang, Hạ Thành có rất nhiều bang phái, đa số thành viên bang phái đều xuất thân từ tán tu, chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn họ cái gì cũng làm. Sau nhiều năm tích lũy đã có không ít tài sản ở Nam Thành, trạch viện của Khương Tô hai nhà chính là tài sản của Thiết Lang Bang. Thiết Lang Bang được xem là một trong những bang phái mạnh nhất Nam Thành, nhân số đông đảo, bang chủ được gọi là lang chủ, tiểu đầu linh thì được gọi là lang thủ. Tuy nhiên, muốn đứng bước góp chân ở Hạ Thành, không phải cứ đông người là có thể làm được, các bang phái ở Nam Thành đều có thế lực tông môn trên núi làm chỗ dựa. Đi được một đoạn, hai người rời khỏi đình viện, bước vào hành lang dài. Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia hiếu kỳ, nơi nào có người, nơi đó có giang hồ. Rõ ràng là tu sĩ, nhưng các bang phái ở Nam Thành lại có khí tức giang hồ như phàm nhân. Ai là chủ nhân của Hạ Thành? Một tòa thành tu tiên giả lớn như vậy, Âm Dương Đạo Cực Tông sẽ không để Hạ Thành trở thành một nơi không có trật tự. Thành chủ Hạ Thành do trưởng lão chấp pháp đường đảm nhiệm. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, Hạ Thành dù sao cũng là phường thị của Âm Dương Đạo Cực Tông, giao cho chấp pháp đường quản lý cũng là hợp lý. Nữ nhi. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía trước vang lên. Một bóng dáng hiểu điệu đầy đặn theo sát bước vào hành lang. Chương 627, khốn khó của Khương Tô hai nhà. Chương 627, khốn khó của Khương Tô hai nhà. Nàng khoác lên mình bộ y phục màu đen. Bộ y phục bó sát hoàn mỹ phát họa nên đường con quyến rũ nơi vòng eo. Vòng eo đầy đặn khe đung đưa theo từng bước chân nhẹ nhàng. Nơi ngực cao vút ẩn hiện một mảng tuyết trắng. Khe rãnh sâu hun hút ẩn ẩn hiện hiện. Khương Linh mỉm cười rạng rỡ bước về phía hai người. Khương Bình thần sắc khẽ động, dừng bước, hướng mẫu thân chắp tay hành lễ. Mẫu thân. Khương Linh đi đến trước mặt hai người, ánh mắt lướt qua thân hình hai người. Sau khi nhận được phi kiếm truyền tin của con, mẫu thân vô cùng vui mừng, sao không thấy công tử đâu? Khương Linh hướng hành lang phía sau nữ nhi nhìn xem. Hành lang dài hun hút không một bóng người. Khương Bình hướng mẫu thân nháy mắt ra hiệu. Khương Linh cúi đầu nhìn đứa trẻ bên cạnh nữ nhi. Nữ nhi, vị này là sư đệ mà con quen ở tông môn sao? Trong mắt Khương Bình xẹt qua một tia bất đắc dĩ, xem ra mẫu thân hoàn toàn không hiểu ý nàng. Lý Mông khẽ bĩu môi, bất mãn liếc nhìn Khương Linh một cái. Ta chính là công tử nhà ngươi. Sắc mặt Khương Linh khẽ xứng lại, kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc nhìn đứa trẻ bên cạnh nữ nhi. Hắn chính là công tử. Khương Linh nhìn kỹ, phát hiện quả thật có chút giống. Khương Linh vội vàng chắp tay hành lễ. Ôi chao, thật xin lỗi, công tử thay đổi quá lớn, thiếp thân nhất thời không nhận ra. Khương Linh vẻ mặt áy náy nhìn Lý Mông, nàng quả thật không nhận ra. Mặc dù đích xác có chút giống công tử, nhưng căn cốt tuổi tác của đứa trẻ trước mắt lại không khớp với công tử. Vừa rồi nàng thậm chí còn có một ý niệm chợt lóe lên, đứa trẻ trước mắt này sẽ không phải là hậu duệ của công tử chứ? Lý Mông bước về phía Khương Linh, nắm lấy tay Khương Linh. Đi thôi, nói chuyện chính sự. Khương Linh khẽ mỉm cười, dắt công tử đi về hướng vừa tới. Lý Mông lướt nhìn những kiến trúc hai bên hành lang, nhìn nơi ngươi ở, thật sự quá đỗi tồi tàn. Khương Linh không lời nào để đáp, chỉ đành khẽ thở dài một tiếng. Là thiếp thân đã nghĩ quá đơn giản rồi, vốn dĩ cho rằng Hạ Thành lòng xa hỗn tạp, Khương Tô hai nhà có thể đứng vững góp chân ở đây, nào ngờ Khương Tô hai nhà làm gì cũng không thuận lợi, phát triển ngành nghề nào cũng không thể cạnh tranh với các thế lực khác. Sau vài phen chật vật, nội tình của Khương Tô hai nhà cũng gần như cạn kiệt, chỉ đành lui về Nam Thành để mưu cầu phát triển, là thiếp thân quá tự tin. Lý Mông liếc nhìn Khương Linh bên cạnh, vậy là các ngươi bị người ta đuổi khỏi Bắc Thành. Khương Linh nở nụ cười khổ, gật đầu, có thể nói là vậy. Chuyện này cũng chẳng có gì đáng giấu giếm, công tử có thể đoán ra điểm này cũng không có gì lạ. Dù sao hoàn cảnh Nam Thành quả thật quá đỗi cũ kỹ, cứ như một khu ổ chuột vậy. Khương Tô hai nhà dù có tệ đến mấy cũng sẽ không đặt chân ở đây, là bị người uy hiếp hay đơn thuần là không cạnh tranh nổi. Khương Tô hai nhà ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không có, nếu có cao giai tu sĩ dùng vũ lực uy hiếp, Khương Tô hai nhà e rằng cũng không thể không tuân theo. Khương Linh khẽ lắc đầu, Hạ thành bất kể là Nam thành hay Bắc thành đều cấm tu sĩ tư đấu, kẻ vi phạm sẽ bị nghiêm trị. Tuy nói Khương Tô hai nhà đích sắc từng bị cao dài tu sĩ uy hiếp, nhưng sở dĩ Khương Tô hai nhà bị đuổi khỏi Bắc thành, lại không có quan hệ quá lớn với sự uy hiếp của cao dài tu sĩ, chỉ là đơn thuần không cạnh tranh nổi mà thôi. Thần sắc trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Khương Tô hai nhà muốn ở lại Hạ thành phát triển, chỉ có thể phát triển theo thương cổ chi đạo. Đa số tu tiên thế gia đều lấy thương cổ chi đạo mà khởi nghiệp. Dù sao tu tiên thế gia không thể như tông môn mà chiếm cứ một khu vực. Tất cả tài nguyên trong khu vực đều thuộc về tông môn. Vừa đi vừa nói, ba người rời khỏi hành lang, bước vào một tòa đình viện. Ba người tiến vào đình viện Lương Đình, ngồi đối diện nhau bên bàn đá. Khương Ninh nâng ấm trà rót cho công tử một chén trà. "Xin lỗi, công tử, thiếp thân đã khiến người thất vọng rồi." Lý Mông nâng chén trà, uống một ngụm trà trong chén, lại liếc nhìn Khương Ninh với vẻ mặt đầy hổ thẹn. Lý Mông lắc đầu, đặt chén trà xuống. "Thôi vậy, dù sao ngươi cũng không nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ ta, hô tạm thành ra thế này cũng không có gì lạ." Khương Ninh á khẩu không nói nên lời. Công tử quả thật rất tự tin. "Ngươi hôn tạm thảm hại như vậy, Tô gia liệu còn chấn giữ được không?" Mặc dù phu quân của Khương Ninh là gia chủ Tô gia, nhưng gia chủ Tô gia nếu mấy chục năm không lộ diện, uy quyền của Khương Ninh vị gia chủ phu nhân này chỉ càng ngày càng thấp. Thêm vào đó những năm gần đây Khương Tô hai nhà ở Hạ thành gặp trắc trở, Tô gia e rằng có rất nhiều người khá bất mãn với vị gia chủ phu nhân này. Khương Ninh cười khổ lắc đầu. Rất nhiều đệ tử Khương Tô hai nhà đều tự mình ra ngoài lịch luyện rồi, tuy nói có sự cho phép của ta, nhưng đối với bọn họ mà nói sao lại không phải là một sự giải thoát. Lý Mông trầm mặc không nói. Xem ra Khương Tô hai nhà đã cận kề tan rã rồi. Nếu hắn còn đến muộn vài năm nữa, nói không chừng Khương Tô hai nhà đã không còn. Gọi tất cả kim đan tu sĩ của hai nhà đến đây. Khương Ninh hướng nữ nhi nháy mắt ra hiệu. Khương Bình thần sắc khẽ động, đứng dậy, bước ra ngoài lương đình. Khương Bình vừa vào đình viện đã hai tay bấm quyết, thả ra thần thức bao phủ trạch viện Khương Tô hai nhà. Không lâu sau, từng đạo độn quang từ phủ đệ hai nhà bay lên, lần lượt bay vào đình viện, hạ xuống sân ngoài lương đình, hóa thành từng nam từng nữ. Trước khi bế quan kết đan, Lý Mông đã để lại cho Khương Ninh không ít dáng trần đan. Khương Tô hai nhà lợi dụng đan dược trong tay Khương Ninh cũng có thêm không ít kim đan tu sĩ. Đây cũng là lý do Khương Tô hai nhà sa sút đến mức này, mà kim đan tu sĩ vẫn chưa rời nhà. Chỉ trong chưa đầy năm hơi thở, trong sân ngoài lương đình đã xuất hiện hơn 10 vị kim đan tu sĩ. "Chủ mẫu." 14 người đồng loạt hướng Khương Ninh trong lương đình chắp tay hành lễ. Khương Ninh đứng dậy, ánh mắt lướt qua đám người ngoài lương đình. "Hôm nay gọi các ngươi đến đây là có một chuyện muốn tuyên bố." Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chủ mẫu, thần sắc trên mặt mỗi người khác nhau. Mọi người cũng phát hiện ra đứa trẻ bên bàn đá trong lương đình. Đạo bào hắn mặc trên người dường như là trang phục của đệ tử Âm Dương Đạo Cự Tông. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Khương Ninh không nói thêm gì, chỉ là xoay người đứng sang một bên. Lý Mông nhảy xuống ghế đá, thân hình nhỏ bé đi đến trước mặt Khương Ninh, ánh mắt lướt qua toàn bộ những người của Khương Tô hai nhà bên ngoài lương đình. Lý Mông nghe răng cười, "Ta tên Lý Mông, người Tô gia hẳn là không xa lạ gì với ta chứ?" Giọng nói hơi non nớt truyền vào tai mọi người. Sắc mặt kim đàn tu sĩ Tô gia biến đổi, thận trọng nhìn Lý Mông. Lý Mông trong số kim đàn tu sĩ Tô gia phát hiện ra hai người quen, đó là một đôi nam nữ. Nam nhân mặc thanh sắc ý bảo, đầu đuôi tóc đội phát quan, trông qua cũng có vài phần anh tuấn. Nữ tử thì có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, là loại nữ tử giống với Viên sư muội, chỉ là nơi ngực cao vút lại càng thêm hùng vĩ. Nói là người quen thì cũng quá miễn cưỡng. Hai người chính là cặp vợ chồng trưởng lão Tô gia kia, đối mặt cường địch còn đang cãi vã, ban đầu còn đòi hòa ly. Nhiều năm trôi qua như vậy, hình như cũng không hòa ly mà. Nếu hòa ly, hai người cũng sẽ không đứng gần như vậy. Ân đoán giữa ta và Tô gia đã sớm kết thúc, đương nhiên, nếu Tô gia các ngươi còn muốn gây sự với ta, ta cũng không ngại chơi đùa với các ngươi một chút. Trong mắt trưởng lão Tô gia xẹt qua một tia mờ mịt. Ân đoán giữa Tô gia và Lý Mông bọn họ cũng không rõ lắm. Dù sao bọn họ cũng không phải đệ tử Hợp Hoan Tông. Vì sao Đoạn Nhai Phong nhất mạch lại bị Hợp Hoan Tông thanh trừ? Tô gia cũng không thể hiểu nổi. Bất kể các ngươi có nguyện ý hay không, từ hôm nay trở đi, Khương Tô hai nhà chính là của ta. Kim Đan trưởng lão của Khương Tô hai nhà thần sắc khẽ động, đồng loạt nhìn về phía chủ mẫu. Khương Ninh không nói gì cả, chỉ giữ im lặng. Chương 628, sự phụ chỉ đối với Khương Tô hai gia tộc. Chương 628, sự phụ chỉ đối với Khương Tô hai gia tộc. Lý Mông quay đầu nhìn Khương Ninh bên cạnh. "Luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp, Khương Tô hai gia tộc các ngươi hãy chọn một đạo để phát triển đi." Trong mắt Khương Ninh xẹt qua một tia nghi hoặc. "Công tử đây là ý gì?" Tuy nhiên, Khương Ninh cũng không nghĩ nhiều. Nàng căn cứ vào tình hình của Khương Tô hai gia tộc mà đưa ra lựa chọn. Khương Tô hai gia tộc đều có không ít luyện đan sư, nhưng về mặt luyện khí thì Khương gia không giỏi, Tô gia ngược lại có mấy vị luyện khí sư. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, hắn biết nên sắp xếp Khương Tô hai gia tộc như thế nào. Lý Mông quay đầu nhìn các kim đan trưởng lão của Khương Tô hai gia tộc bên ngoài lương đỉnh. "Ta sẽ cấp cho Khương Tô hai gia tộc mỗi bên một vạn tuyết hoa tiền làm vốn khởi nghiệp, cũng sẽ cho các ngươi một lô thượng phẩm pháp khí và thượng phẩm đan dược, giúp Khương Tô hai gia tộc đứng vững gót chân ở Hạ Thành." "22 vạn tuyết hoa tiền." Các kim đan trưởng lão của Khương Tô hai gia tộc trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng nhỏ bé trong lương đỉnh. "Đó chính là 2 vạn tuyết hoa tiền. Nếu đổi thành linh thạch thì là 2 ức." Lý Mông vất tay áo một cái, lượng lớn pháp khí và pháp bảo từ Dưỡng Kiếm Hổ Lô bay ra, chúng chất thành một ngọn núi nhỏ trong sân ngoài đình viện. Mặc dù đa số đều là cực phẩm pháp khí, nhưng cũng có hơn 10 kiện cực phẩm pháp bảo. Lý Mông lại lần nữa phất tay áo một cái, lượng lớn ngọc bình từ giữa kiếm hổ lô bay ra, chúng được đặt gọn gàng trên mặt đất trong sân. Nhìn lướt qua có tới hơn 30 bình. Các kim đan trưởng lão của Khương Tô hai gia tộc bên ngoài Lương Đình kinh ngạc nhìn pháp khí và đan dược trong sân. Toàn bộ đều là cực phẩm pháp khí và pháp bảo, toàn bộ đều là thượng đẳng đan dược, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm đều có, thậm chí còn có mấy bình tứ phẩm đan dược. Các kim đan trưởng lão của Khương Tô hai gia tộc ngây người nhìn bóng dáng nhỏ bé trong Lương Đình. Hắn rốt cuộc là ai? Lao tổ vì sao lại muốn gây khó dễ cho một đứa trẻ? Đứa trẻ? Không, nếu hắn thật sự là Lý Mông, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, hắn không thể nào là một đứa trẻ. Khương Ninh cũng không khá hơn các kim đan trưởng lão của Khương Tô hai gia tộc là bao. Nàng khó tin nhìn công tử trước mặt, nàng vẫn luôn cho rằng công tử chỉ là một luyện đan sư, ngoài việc có một vị sư tôn tốt ra thì chỉ là một đệ tử của Hợp Hoan Tông, hiện giờ cũng chỉ là một đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông. Vạn bạn không ngờ công tử lại sở hữu gia sản khủng bố đến vậy. Nhìn dáng vẻ trợn mắt há mồm của các trưởng lão kia, Khương Bình đứng một bên mím môi cười. Chút đồ này đối với công tử mà nói chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Lý Mông xoay người trở lại bên cạnh bàn đá, thân thể nhỏ bé của hắn trèo lên ghế đá ngồi xuống. Lý Mông cười tủm tỉm nhìn một đám kim đan trưởng lão bên ngoài Lương Đình. Nếu ai có tu vi đạt đến kim đan đại viên mãn, đều có thể nhận được ban thưởng của ta. Lý Mông vất tay áo một cái, hai chiếc hộp gỗ màu tím từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông bay ra. Chúng bay về phía đôi phu phụ trong đám người. Trong số 14 người, chỉ có đôi phu phụ kia có tu vi kim đan đại viên mãn. Tô Trần và Tô Tiểu Tiểu vươn tay đón lấy hộp gỗ. Tô Tiểu Tiểu theo bản năng mở hộp gỗ ra. Thượng phẩm anh biến đan. Chỉ nghe Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, nàng đầy vẻ không thể tin nổi nhìn đan dược trong hộp gỗ. Tiếng kinh hô của Tô Tiểu Tiểu khiến một đám kim đan trưởng lão giật mình. Họ nhao nhao nhìn về phía hộp gỗ trong tay Tô Tiểu Tiểu. Trong hộp gỗ có một viên đan dược màu xanh biếc, mùi đan hương nồng đậm ập thẳng vào mặt. Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến kim đan trong cơ thể có dị động. Tô Tiểu Tiểu và Tô Trần nhìn nhau một cái, cả hai đồng loạt chắp tay hành lễ với Lý Mông bên cạnh bàn đá trong Lương Đình. Đa tạ công tử ban thưởng. Sắc mặt của các kim đan trưởng lão chợt cứng lại, ngay sau đó họ phản ứng lại, đồng loạt chắp tay hành lễ với Lý Mông trong Lương Đình. Bái kiến công tử. Khương Linh cũng với vẻ mặt bình tĩnh chắp tay hành lễ với công tử. Lý Mông cười tủm tỉm xua xua tay. Đừng vội vui mừng quá sớm, nếu 50 năm sau sự phát triển của Khương Tô hai gia tộc khiến ta không hài lòng, ta sẽ khiến các ngươi phải trả cái giá tương ứng. Sắc mặt của các kim đan trưởng lão Khương Tô hai gia tộc hơi biến đổi. Giọng nói của công tử rõ ràng nghe rất non nớt, nhưng lại khiến người ta không khỏi thắt chặt lòng. Công tử không phải đang nói đùa, công tử là thật lòng. Nếu sự phát triển của Khương Tô hai gia tộc khiến công tử không hài lòng, công tử tuyệt đối sẽ khiến Khương Tô hai gia tộc phải trả cái giá không thể tưởng tượng nổi. Khương Linh vung tay ngọc thon dài một cái. Đi đi, lập tức triệu tập các đệ tử Khương Tô hai gia tộc đang du lịch bên ngoài, trong vòng 3 năm Khương Tô hai gia tộc nhất định phải trở lại Bắc Thành. Sắc mặt của các kim đan trưởng lão Khương Tô hai gia tộc nghiêm lại. Họ đồng loạt chắp tay hành lễ với Khương Linh. Vâng. Từng đạo độn quang lập tức từ trong đình viện bay lên. Chúng tựa như thiên nữ tán hoa mà bay đi xa. Khương Linh bước chân ngọc thon dài ra. Nàng theo bậc thang rời khỏi Lương Đình. Tay ngọc thon dài vung tay áo một cái. Nàng lần lượt thu lại pháp khí và đan dược. Mãi một lúc sau Khương Linh mới thu hết tất cả pháp khí và đan dược. Làm xong tất cả những điều này, Khương Ninh xoay người đi vào Lương Đình. Thân hình hiểu điệu đầy đặn của nàng ngồi xuống bên cạnh công tử. Khương Ninh cười duyên dáng nhìn công tử bên cạnh. Công tử hôm nay thật sự đã mang đến cho thiếp thân một bất ngờ không nhỏ đấy. Lý Mông liếc nhìn Khương Ninh. Có tự tin không? Khương Ninh nâng ấm trà rót cho công tử một chén trà. Khi đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt Khương Ninh biến mất. Đôi mắt nàng bình tĩnh như nước nhìn công tử. Nếu 50 năm sau Khương Tô hai gia tộc khiến công tử thất vọng, thiếp thân cam chịu để công tử xử trí. Lý Mông hắc hắc cười. Hắn vung tay đánh vào eo Khương Ninh một cái. Chỉ nghe một tiếng ba, thân hình mềm mại của Khương Ninh run lên. Nàng cười duyên dáng nhìn công tử bên cạnh. Công tử tuy rằng biến nhỏ, nhưng vẫn giữ những sở thích như trước đây. Nếu khiến ta không hài lòng, đến lúc đó xem ta thu thập ngươi thế nào. Khương Bình đứng một bên trợn trắng mắt. Công tử cũng thật là, lại ở trước mặt nàng mà vẻ vãn mẫu thần. Đây là quên mất nàng rồi sao? Khương Ninh mím môi cười. Nàng ném cho công tử một ánh mắt quyến rũ. Công tử, đêm nay cứ tạm thời ở lại Khương phủ đi. Thấy mẫu thân mời công tử ở lại, Khương Bình nhíu mày, đang định nói gì đó, nhưng thân là kiếm thị, nàng không thể tự quyết thay công tử, chỉ có thể đứng một bên với vẻ mặt buồn bực. Lý Mông liếc nhìn bầu trời ngoài Lương Đình. Tà Dương đã lặn về tây, màn đêm đang buông xuống. Được thôi, cứ như vậy, Lý Mông đã ở lại Khương phủ. Đêm đó, vầng trăng tròn dần treo cao trên bầu trời, hạ thành đèn đuốc sáng trưng. Giữa thiên địa tối đen như mực, nó tựa như một ngọn đèn sáng, chỉ là so với đèn đuốc của Bắc Thành, Nam Thành lại có vẻ ảm đạm hơn nhiều. Khương phủ, trong một tòa các lầu của biệt viện nào đó, trong một căn phòng ở lầu 2 có ánh đèn đang nhấp nháy. Ở vị trí gần cửa sổ trong phòng có một bàn trà. Bên cạnh bàn trà có ba người, hai lớn một nhỏ. Hai thiếu nữ tuổi xuân thì ngồi kề vai nhau. Một người đang pha trà, người còn lại thì nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Đối diện hai thiếu nữ tuổi xuân thì là một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên kia chính là Lý Mông. Công tử. Tiểu Thiến thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ. Nàng quay đầu nhìn công tử. Hừm. Lý Mông liếc Tiểu Thiến một cái. Bên ngoài có người. Lý Mông liếc nhìn đình viện ngoài cửa sổ. Ngoài tường vây lờ mờ có thể thấy một bóng người đang lén lút nhìn trộm. Không cần nhìn Lý Mông cũng biết là Khương sư tỷ. Khương sư tỷ leo tường đêm nay có lẽ là muốn chứng thực suy đoán của mình. Chương 629, Khương Bình leo tường. Chương 629, Khương Bình leo tường. Lý Mông khẽ cười, đặt chén trà xuống. Không cần quản nàng. Người leo tường kia là ai? Tiểu Thiến và Tiểu Thất đương nhiên là nhận ra. Tiểu Thiến chỉ là nhắc nhở công tử một câu. Tiểu Thất khẽ cười duyên dáng, nâng ấm trà lên, rót cho công tử một chén trà. Công tử, người đừng quên mấy con quỷ vật trong Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Nghe Tiểu Thất nói vậy, sắc mặt Lý Mông khẽ sững lại. Hắn thật sự đã quên băng đi một nhà quỷ vật trong Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Đã nói là muốn chấn áp một nhà quỷ vật kia trăm năm. Lý Mông đương nhiên sẽ không thất hứa. Tính toán thời gian, cách trăm năm còn hơn 20 năm nữa. Tiểu Thất mỉm cười như có như không nhìn công tử. Công tử sẽ không thật sự quên rồi chứ? Lý Mông cười gượng gạo. Cái này thật sự đã quên mất rồi. Tiểu Thất mím môi cười. Ban đầu công tử nói muốn điều giáo một nhà quỷ vật kia, ta và Tiểu Thiến ngược lại có thể giúp được một tay. Lý Mông lắc đầu. Một nhà quỷ vật kia hung dữ lắm, các ngươi không phải đối thủ đâu. Tiểu Thiến và Tiểu Thất nhìn nhỏ cười, đồng loạt nhìn về phía công tử. Công tử cứ yên tâm, cứ giao cho chúng ta đi. Thấy Tiểu Thất và Tiểu Thiến cố chấp muốn rút, Lý Mông cũng không từ chối, phất tay áo một cái. Hoàng Kim Linh Lung Tháp bay ra từ hồ lô dưỡng kiếm đeo bên hông, lơ lửng trên không trung phía trên bàn trà. Tiểu Thiến và Tiểu Thất liền sau đó hóa thành hai đoàn hắc vụ bay vào trong Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Lý Mông lại lần nữa phất tay áo một cái, thu hồi Hoàng Kim Linh Lung Tháp. Có Hoàng Kim Linh Lung Tháp chấn áp, Lý Mông cũng không lo lắng Tiểu Thiến và Tiểu Thất sẽ chịu thiệt. Tiểu tử, thiếp thân cũng quên mất một chuyện. Đúng lúc này, thần thức truyền âm của Ngọc Diện La Sát đột nhiên vang lên. Lý Mông vẻ mặt thản nhiên nâng chén trà lên uống một ngụm trà. Ngọc Diện La Sát vẫn luôn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, có thể có chuyện gì chứ? Không ngoài việc trả nợ gì đó. Trả thì cứ trả đi, sớm muộn gì cũng phải trả thôi. Quên mất chuyện gì? Từ khi ngươi rời khỏi Ngọa Long đảo, có một con lão yêu tinh vẫn luôn âm thầm theo dõi ngươi. Lý Mông khẽ nhíu mày. Chuyện lớn như vậy sao không nói sớm? Hừ, thiếp thân đâu phải bảo mẫu của ngươi, dựa vào đâu mà phải nói cho ngươi biết? Lý Mông nớ người không nói nên lời. Ngữ khí của hắn hình như quả thật có hơi nặng lời. Xin lỗi, ta sai rồi. Lý Mông có thể nói là lập tức quỳ gối, thành thật nói một tiếng xin lỗi. Đó là một con thụ yêu, thực lực tạm được, không có ác ý với ngươi, thật là kỳ lạ. Rõ ràng một vài đại năng tu sĩ của Âm Dương Đạo Cực Tông đã phát hiện ra nó, nhưng lại hoàn toàn phớt lờ, mặc cho nó âm thầm dò xét Âm Dương Đạo Cực Tông. Thần sắc trên mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Thụ yêu, từ khi rời khỏi Ngọa Long đảo đã luôn đi theo hắn. Nói như vậy, con thụ yêu kia đã theo dõi hắn hơn 70 năm. Mục đích của con thụ yêu kia là gì? Chẳng lẽ là những cơ duyên hắn có được ở Ngọa Long đảo? Chờ đã, thụ yêu. Lý Mông nhớ tới một cái cây và một người, nhớ tới cây cổ hoại trên Ngọa Long đảo, còn có vị thanh sam tu sĩ gặp dưới cây cổ hoại kia. Người và cây có quan hệ gì Lý Mông không biết, nhưng Lý Mông có một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Vị thanh sam tu sĩ kia nhất định có liên hệ mật thiết không thể tách rời với cây cổ hoại. Nói không chừng cũng có liên hệ với con thụ yêu đang theo dõi hắn kia. Tiền bối, thực lực của con thụ yêu kia mạnh đến mức nào? Nên tương đương với thực lực của phi thăng cảnh tu sĩ nhân tộc các ngươi. Lý Mông thầm thật lưỡi. Phải biết rằng toàn bộ Lưu Hà Châu chỉ có số lượng phi thăng cảnh đại năng tu sĩ đếm trên đầu ngón tay. Phi thăng cảnh đại năng tu sĩ có thể nói là tồn tại đứng trên đỉnh phong của nhân tộc tu sĩ. Mặc dù trên phi thăng cảnh còn có 3 cảnh giới vũ hóa, địa tiên, thánh nhân, nhưng đại năng tu sĩ trên phi thăng cảnh đều là ẩn thế cường giả. Trừ phi tông môn và nhân tộc có nguy cơ diệt tông và diệt tộc, nếu không sẽ không dễ dàng hiện thân. Thần sắc trên mặt Lý Mông âm tình bất định. Bị yêu tộc cường giả khủng bố như vậy theo dõi, là họa hay phúc tạm thời chưa biết. Nếu nó có ác ý với mình, e rằng mình đã sớm thân tử đạo tiêu rồi. Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia mờ mịt. Vì sao đại năng tu sĩ của Âm Dương Đạo Cực Tông lại cho phép sự tồn tại của nó? Xem ra chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi. Lý Mông lẩm bẩm trong lòng, nâng chén trà lên uống một ngụm trà trong chén. Ngọc Diện La Sát sẽ không phải cố ý chứ? Rõ ràng biết mình không thể làm gì, tha rằng đừng nói cho mình biết. Hừ, chắc chắn là đang trả thù mình không trả nợ. Lý Mông đặt chén trà xuống, đi dạo cho khoai khỏa đi. Lý Mông từ trong tay áo lấy ra một tấm phủ lục vàng óng ánh, cẩn thận từng ly từng tí dán lên trán. Khoảnh khắc tiếp theo, Lý Mông bằng không biến mất. Bên ngoài, phía ngoài tường vây của đình viện, Khương Bình nằm sấp trên tường, lén lút nhìn trộm động tĩnh trong các lầu. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hành lang. Đêm nay nếu mẫu thân đi tìm công tử, nhất định sẽ đi con hành lang đó. Sư tỷ, ngươi đang nhìn gì vậy? Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Điều này làm Khương Bình giật mình phân thót, thân thể mềm mại đầy đặn không kìm được run lên một cái. Khương Bình theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Không biết từ lúc nào, công tử đã đến bên cạnh nàng. Thân thể nhỏ bé cũng giống nàng, nằm sấp trên tường. Má Khương Bình đứng hồng, hơi chột dạ ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Đêm nay thời tiết rất đẹp, là một đêm tốt để thưởng nguyện, ta là đến thưởng nguyện. Lý Mông thuận theo ánh mắt của Khương sư tỷ nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Vầng trăng tròn treo cao trên trời rất lớn và rất sáng. Ánh trăng rực rỡ khẽ xua tan bóng tối. Lý Mông trèo lên tường, ngồi xuống trên tường. Ừm, trăng đêm nay thật lớn thật tròn. Nghe giọng nói non nớt của công tử, Khương Bình mím môi cười, thân thể mềm mại đầy đặn trèo lên tường, ngồi xuống bên cạnh công tử. Công tử, ta không lừa người chứ? Ừm. Thế là hai người trên tường vai kề vai ngồi bên nhau, cùng nhau thưởng thức vầng trăng tròn treo cao trên trời. Hai người tắm mình trong ánh trăng trông cũng có vài phần đẹp đẽ. Công tử. Ừm. Khi nào xuất phát? Đi thi ra tham gia song tu đại điện. Ừm.
Không đổi, có thông thiên linh chu của sư tôn, một năm dưới là có thể đến nơi.
Công tử.
Ừm. Thời gian không còn sớm nữa, sớm nghỉ ngơi đi. Lý Mông quay đầu nhìn Khương sư tỷ bên cạnh. Khương Bình đưa tay vén một lọn tóc mái trước trán. Một trận gió nhẹ thổi qua, khiến đạo bào ôm sát lấy thân thể mềm mại. Nhìn từ bên cạnh, thật sự có thể nói là trước lồi sau lõm. Vòng eo đầy đặn phát họa ra một đường cong mê người. Mắt Lý Mông đảo qua đảo lại, nằm sấp nhào vào lòng Khương sư tỷ, cả khuôn mặt vùi vào sự mềm mại kinh người trước ngực Khương sư tỷ. Má Khương Bình đứng hồng, trong mắt xẹt qua một tia ngượng ngùng và kinh hỉ. Nàng đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Khương Bình ôm công tử đứng dậy, từ trên tường nhảy xuống, nhẹ nhàng bay xuống đình viện, không nhanh không chậm đi về phía các lầu. Khương Bình cúi đầu nhìn công tử đang làm bậy trong lòng, đôi mắt kia nhu tình tựa nước. Công tử thật sự là một tiểu bất điểm mà. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Khương sư tỷ, cảm gối lên sự cao vút như mây trước ngực Khương sư tỷ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lý Mông nghe răng cười. Sư tỷ, hay là đợi thêm vài năm nữa rồi nói. Sắc mặt Khương Bình khẽ sững lại, rất nhanh đã hoàn hồn, nhận ra ý trong lời nói của công tử. Khương Bình có chút tò mò nhìn công tử trong lòng. Công tử, người được không? Chương 630, thành chủ phủ. Chương 630, thành chủ phủ. Lý Mông khẽ bĩu môi, liếc nhìn Giang sư tỷ một cái. Đương nhiên là được, lợi hại lắm chứ. Giang Bình mím môi cười nhẹ, chớp mắt với công tử. Vậy là được rồi. Trong mắt Lý Mông thoáng qua một tia u sầu. Dù hắn có lợi hại đến đâu, cũng không thể thay đổi sự thật rằng mình chỉ là một tiểu tử nhỏ bé. Xem ra phải nhanh chóng trưởng thành thôi. Đêm đến, màn đêm dần buông xuống. Khi hai người bước vào lầu cát, ánh đèn trong phòng trên lầu 2 nhanh chóng tắt đi. Không lâu sau, từ một gian phòng trên lầu phát ra những tiếng động khe khẽ. Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, xua tan phần nào bóng tối trong phòng. Dương ngọc khẽ rung, màn trướng lay động dữ dội. Sau tấm màn mỏng, mơ hồ thấy bóng người chuyển động không ngừng. Năm hảo cảm 25 kinh nghiệm phó chức hảo cảm đạt giá trị tối đa, 500 vạn kinh nghiệm phó chức hảo cảm tối đa, mỗi ngày cố định 100 kinh nghiệm phó chức. Thông báo bất ngờ từ hệ thống khiến Lý Mông cực lại, ngẩn người. Không ngờ hảo cảm của Giang sư tỷ đã đạt đến mức tối đa. Sư đệ, mệt thì nghỉ một lát đi. Thấy công tử đột nhiên dừng lại, Giang Bình mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh như nước mùa thu, dịu dàng nhìn người trong lòng. Nàng vươn bàn tay ngọc thon dài, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán công tử. Lý Mông nở nụ cười rạng rỡ với Giang sư tỷ, khép mắt thưởng thức cảnh đẹp trước ngực nàng. Thật là mỹ diệu tuyệt luân. Sư tỷ, ta không mệt. Giang Bình vươn đôi tay ngọc quấn quanh cổ công tử, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng. Lý Mông chỉ cảm thấy cả khuôn mặt chìm trong sự mềm mại kinh diệu. Chỉ trong khoảnh khắc này, hắn mới thấy hóa thành tiểu tử nhỏ bé cũng chẳng tệ. Đêm khuya, màn đêm càng thêm sâu thẳm. Sáng hôm sau, tại Giang phủ. Ngay từ sớm, Lý Mông cùng Giang Bình rời khỏi Giang phủ. Hai đạo độn quang từ phủ đệ bay vút lên, hướng về phía bắc thành xa xa mà lướt đi. Công tử, chúng ta đi đâu vậy? Đi thành chủ phủ. Công tử, sao lại đến thành chủ phủ? Sư tỷ, xem ra ngươi không am hiểu đạo thương gia nhỉ? Xin công tử chỉ giáo. Khi lướt qua cây cầu ngọc bắc ngang hai bờ sông, Lý Mông bất ngờ lao xuống cầu. Giang Bình lập tức theo sau. Hai đạo độn quang một trước một sau hạ xuống cầu ngọc, hóa thành hai bóng người một lớn một nhỏ. Lý Mông chạy nhanh đến bên lan can, túi người nhìn dòng sông dưới cầu. Linh khí ở Lưu Hà Châu dồi dào hơn Tiên Lan Châu rất nhiều, dòng sông dưới cầu cũng ẩn chứa thủy vận cực kỳ sung mãn. Lý Mông nhảy xuống khỏi lan can, men theo cầu ngọc bước về phía bắc bờ. Trên cầu, tu sĩ qua lại đông đúc, có già có trẻ, có nam có nữ, có người tu vi cao thâm, cũng có kẻ tu vi thấp kém. Theo lý, tu sĩ đều có thể phi hành, cây cầu ngọc trên sông dường như không cần thiết. Nhưng có những thứ cần hay không chỉ là thứ yếu. Tục ngữ có câu, có tiền khiến quỷ đẩy cối xay, nhưng nếu ngươi không có thực lực bảo vệ tài sản của mình, thì trong mắt kẻ khác, ngươi chỉ là một miếng thịt béo. Hạ Thành là phường thị của Âm Dương Đạo Cự Tông, cũng là nơi đặt trạm dịch độ thuyền, vốn là vùng đất các tu sĩ thế gia theo đạo thương gia tranh giành quyết liệt. Khoảng cách chênh lệch giữa Nam Thành và Bắc Thành đã đủ để chứng minh sự tàn khốc của thương trường ở Hạ Thành. Giang Tô Lượng gia thực lực còn quá yếu, trong thời gian ngắn khó mà lớn mạnh. Cần phải có một chỗ dựa che chở, bảo hộ cho họ. Chỗ dựa này không thể là ta cũng không đủ năng lực. Tuy ta hiện tại có chút danh tiếng trong Âm Dương Đạo Cự Tông, nhưng tu vi của ta vẫn quá thấp. Nếu thật sự tranh chấp lợi ích với các thế lực trong tông, chỉ e bọn họ chẳng thèm nể mặt ta. Lý Mông hiểu rõ một số chuyện. Danh tiếng đôi khi hữu dụng, nhưng phần lớn thời gian lại chẳng có giá trị gì. Dù hắn có chỗ dựa không nhỏ, sư tôn của hắn là đệ tử thân truyền của Thánh chủ Nguyễn Hoa Phong, nhưng tu vi của sư tôn chỉ ở cảnh giới Nguyên Anh, trong Âm Dương Đạo Cực Tông quá tầm thường, không ai nghĩ rằng Thánh chủ Nguyễn Hoa Phong sẽ vì một đồ tôn như hắn mà ra mặt. Cuối cùng, mọi thứ vẫn phải dựa vào chính mình. Giang Bình lặng lẽ bước theo sau công tử. Những lời công tử nói, nàng không phải không hiểu. Những năm qua, Giang Đô Lượng gia đã thất bại thảm hại, đó chính là minh chứng rõ ràng nhất. Công tử, có những pháp khí và đan dược ngươi ban tặng, Giang Đô Lượng gia đã có vốn để cạnh tranh. Hạ Thành không phải nơi vô pháp, nếu cạnh tranh công bằng, Giang Đô Lượng gia không ngại bất kỳ đối thủ nào. Lý Mông liếc nhìn đạo độn quang lướt qua trên sông từ xa. Sư tỷ, đừng quá tin vào luật lệ do tu sĩ đặt ra. Dù ở đâu, luật dừng mạnh được yếu thua vẫn là chân lý vĩnh hằng. Nếu kẻ khác không muốn cạnh tranh công bằng, họ có vô số cách khiến ngươi không thể tiến bước. Giang Tô Lượng gia sớm muộn cũng phải bước ra ngoài, mà ngoài kia, luật lệ chẳng có ý nghĩa gì. Luật lệ đôi khi hữu dụng, nhưng thường chỉ là công cụ của các thế lực lớn. Hơn nữa, luật lệ có tác dụng hay không còn tùy vào đối tượng. Trong tông môn, có đệ tử phạm lỗi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng có kẻ phạm cùng lỗi lại được bỏ qua nhẹ nhàng. Công tử, ngươi quen thành chủ sao?
Không quen.
vậy e là không gặp được đâu.
Chưa chắc.
Nói xong, Lý Mông hóa thành một đạo độn quang bay vút lên, hướng về phía Bắc Thành mà đi. Giang Bình khẽ cười, tuy nàng không tin công tử có thể gặp được thành chủ, nhưng thân là kiếm thị, bất kể công tử đi đâu, nàng cũng phải theo sau. Nàng hóa thành độn quang, đuổi theo công tử. Bắc Thành, thành chủ phủ không nằm ở trung tâm Bắc Thành, mà được xây dựng dựa theo dòng sông. Bến cảng lớn nhất trên sông thuộc quyền quản lý của phủ này. Mặt trời dần lên cao, hai đạo độn quang từ phía nam lướt tới, hạ xuống con đường trước cổng thành chủ phủ, hóa thành một nam một nữ, một lớn một nhỏ. Thật khí phách. Lý Mông ngẩng đầu nhìn tấm biển khắc ba chữ vàng rực rỡ thành chủ phủ. Không phải tấm biển mang ba chữ ấy khí phách, mà là cánh cổng cao đến 20 trượng của phủ Ạ Sẻn Đỉnh. Cổng phủ được xây bằng thạch ngọc, tuy ở Âm Dương Đạo Cực Tông, thạch ngọc rất phổ biến, nhưng trong giới tu tiên dưới núi, đây là vật liệu luyện khí quý giá. Đây là thành chủ phủ, không được dừng lại, mau rời đi. Trước cổng, hai đệ tử chấp pháp đường mặc hoàng bào đang đứng gác. Thấy Lý Mông và Giang Bình dừng chân trước cổng, một người quát lớn. Lý Mông liếc nhìn hắn. Chấp pháp đường từ bao giờ thành gia nô của thành chủ vậy? Lời này khiến hai đệ tử chấp pháp đường sững sờ. Người quát tháo tức giận trừng mắt, ngươi nói gì? Lý Mông lạnh lùng nhìn lại, nếu không phải gia nô, ngươi quát cái gì? Đệ tử chấp pháp đường thoáng rụt cổ, ánh mắt lộ vẻ chột dạ. Ta không có. Lý Mông mất kiên nhẫn, phẩy tay, mau đi bẩm báo, ta muốn bái kiến thành chủ. Hai đệ tử chấp pháp đường nhìn nhau, tự hỏi tiểu sư đệ này rốt cuộc là ai mà nói năng ngông cuồng, không chút kính trọng thành chủ như vậy. Chương 631, vị sư tỷ xinh đẹp dẫn đường. Chương 631, vị sư tỷ xinh đẹp dẫn đường. Một đệ tử chấp pháp đường khác chắp tay hành lễ với Lý Mông. Không biết tiểu sư đệ là Lý Mông ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Vẻ mặt hắn tràn đầy vẻ kiêu ngạo bá đạo. Tại hạ Lý Mông, gia sư chính là đệ tử thân truyền của Nguyệt Hoa Phong Thánh chủ, Nam Cung Uyển. Các đệ tử chấp pháp đường ngoài cửa đều lộ vẻ hiểu ra. Thì ra là đồ tôn của Nguyệt Hoa Phong Thánh chủ. Thảo nào hành sự lại kiêu ngạo ương ngạnh đến thế. Khoan đã, Lý Mông. Các đệ tử chấp pháp đường ngoài cửa gần như cùng lúc nhớ ra một chuyện. Họ với vẻ mặt kỳ lạ, đánh giá Lý Mông từ trên xuống dưới. Hắn sẽ không phải là vị tiểu sư đệ đã đại náo Ngọc Kình Phong đó chứ? Đệ tử chấp pháp đường vừa rồi quát mắng Lý Mông liền nở nụ cười định nọ. Thì ra là tiểu sư đệ của Nguyễn Hoa Phong, thất kính, thật là nước lớn cuốn trôi miếu Long Vương. Tiểu sư đệ đừng trách, sư minh cũng chỉ là tuân thủ quy tắc của chấp pháp đường mà hành sự thôi. Bên ngoài thành chủ phủ người ra kẻ bảo, luôn có vài kẻ không có mắt cư ở đây la cả. Quát mắng lâu rồi thì cũng có chút phiền. Tiểu sư đệ đừng để ý. Lý Mông rất hào phóng phất phất tay. Nếu đã là hiểu lầm thì thôi đi, bụng dạ ta rộng lượng lắm. Đệ tử chấp pháp đường nở một nụ cười khó coi. Mặc dù hiểu lầm đã được hóa giải, nhưng sao hắn lại không vui nổi chứ? Tiểu sư đệ này cũng quá không xem hắn ra gì rồi. Một đệ tử chấp pháp đường khác chắp tay hành lễ với Lý Mông. Tiểu sư đệ đợi một lát, sư minh sẽ đi thông truyền ngay. Nói rồi, vị đệ tử chấp pháp đường kia liền xoay người, từ cửa nhỏ đi vào thành chủ phủ. Lý Mông liếc nhìn hai đệ tử chấp pháp đường ngoài cửa. Tu vi của hai đệ tử chấp pháp đường này không hề thấp. Vị đệ tử chấp pháp đường vừa quát mắng hắn có tu vi nguyên anh trung kỳ. Vị đệ tử chấp pháp đường còn lại có tu vi thấp hơn một chút. Tu vi ở nguyên anh sơ kỳ. Nguyên anh tu sĩ lại đi trong cửa. Lý Mông thầm cười trong lòng. Không hổ là Thượng Châu nơi nguyên anh tu sĩ nhiều như chó. Nếu ở Thiên Lan Châu, đó chính là đại nhân vật cấp lão tổ của một tông môn. Khương Bình đứng ở bên, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Công tử hẳn là cố ý đi. Công tử trước kia nào có dính dáng gì đến bốn chữ kiêu ngạo ương ngạnh. Hoàn toàn không liên quan một chút nào. Nhưng phong cách hành sự của công tử những năm gần đây trong tông môn, quả thực xứng với bốn chữ kiêu ngạo ương ngạnh, khiến người ta có cảm giác ngoan liệt tùy hứng. Không lâu sau, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cánh cửa thành chủ phủ nặng nề từ từ mở ra. Một thiếu nữ xinh đẹp mặc đạo bào màu vàng bước ra từ sau cánh cửa. Nàng dáng người cao ráo lại đầy đặn, mái tóc đuôi ngựa được đối cao bằng châm cài lắc lư phía sau lưng. Toàn thân nàng toát ra một khí chất anh tư, sái sảng. Đôi mắt nàng lướt qua hai người ngoài cửa. Bước ra ngoài cửa, nàng nghiêng người đứng sang một bên, làm ra một động tác mời. Thành chủ có lời mời. Lý Mông nheo miệng cười, bước về phía cửa thành chủ phủ. Khương Bình theo sát phía sau. Sau đó hai người liền theo vị nữ tử kia đi vào thành chủ phủ. Sau cánh cửa là một hành lang dài. Lý Mông đuổi kịp vị sư tỷ kia, cùng sư tỷ sánh bước đi song song. Mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt sư tỷ. Sư tỷ, nàng thật xinh đẹp. Đối mặt với lời khen thẳng thắn của Lý Mông, nữ tử dẫn đường lạnh lùng liếc nhìn Lý Mông một cái. Ngươi tuổi xương cốt chưa đầy mười mấy, tu vi lại đã là kim đan sơ kỳ, nhất định là tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo gì đó. Ngươi không lừa được ta đâu. Nếu ngươi còn vi phạm tông môn pháp độ, bất kính với thành chủ, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Ôi, vị sư tỷ này tính tình thật cứng rắn nha. Lý Mông meo miệng cười với sư tỷ. Sư đệ rảnh rỗi lắm, ngược lại có thể cùng sư tỷ chơi một ván trò chơi trừ ma vệ đạo, hẳn là rất thú vị. Nữ tử dẫn đường khẽ nhíu mày, nàng không chút biểu cảm liếc nhìn Lý Mông một cái, không nói thêm gì nữa, lặng lẽ bước đi. Lý Mông nhíu mày, cười híp mắt tiếp tục sánh bước cùng sư tỷ. Sư tỷ, nàng tên là gì vậy? Nàng xinh đẹp như vậy nhất định rất nổi tiếng. Sư tỷ, đừng đi nhanh vậy chứ, hành lang này nhìn cũng không dài lắm, ta còn muốn trò chuyện thêm với sư tỷ một lát nữa mà. Tên của sư tỷ nhất định rất hay phải không? Trong hành lang dài dằng dặc, giọng nói của Lý Mông cứ liên tuyên không ngừng. Vừa đi vừa quấy rầy vị sư tỷ dẫn đường. Khương Bình đi phía sau Lý Mông, mí môi cười khẽ. Công tử lại dở trò rồi. Cũng không biết hắn đang có ý đồ gì. Thấy vị sư tỷ dẫn đường không thèm để ý đến mình, Lý Mông nhún vai. Không nói thì thôi vậy, đợi sau khi trở về tông môn ta sẽ đi hỏi thăm các phòng, sư tỷ xinh đẹp như vậy, chắc chắn rất dễ hỏi ra. Tống Ngọc Lâm khẽ miệng giật giật, trong mắt nàng thoáng qua một tia bất đắc dĩ. Cái tiểu quỷ này rốt cuộc là sao vậy? Cái mặt này cũng quá dày rồi. Cái vẻ mặt không muốn để ý tới của nàng chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao? Tống Ngọc Lâm cúi đầu lườm Lý Mông một cái. Ta tên Tống Ngọc Lâm. Nếu tiểu quỷ bên cạnh thật sự đi hỏi thăm các phong, không biết còn gây ra phong ba gì nữa. Nàng không muốn dính dáng gì đến cái tiểu quỷ kiêu ngạo bên cạnh này. Tống Ngọc Lâm. Lý Mông mãn nguyện nheo miệng cười. Thấy giọng nói luyên thuyên không ngừng của tiểu quỷ bên cạnh biến mất, Tống Ngọc Lâm trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật sự quá tốt rồi. Thế giới của nàng lại được thanh tịnh rồi. Sau đó ba người liền trở nên yên tĩnh, cho đến khi rời khỏi hành lang và đi vào một tòa cung lầu. Lý Mông vẫn giữ im lặng. Cung lầu là tiểu tứ hợp viện, ở giữa là một sân viện trống rỗng. Chỉ thấy trong sân viện có một tòa cao đài, trên cao đài có một bàn đá, trên bàn đá có một bàn cờ. Bên cạnh bàn đá ngồi một lão giả tóc bạc trắng. Tống Ngọc Lâm dừng bước dưới cao đài, chắp tay hành lễ với lão nhân trên cao đài. Trưởng Tống Ngọc Lâm vừa thoát ra, Lý Mông đã đi ngang qua Tống Ngọc Lâm, leo lên những bậc thang dài, từng bước leo lên cao đài. Tống Ngọc Lâm muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Lý Mông leo lên cao đài, đi đến bên bàn đá. Hắn không hề khách sáo ngồi xuống bên cạnh bàn đá, liếc nhìn bàn cờ trên bàn đá. Trên bàn cờ là một ván tàn cuộc. Lý Mông ngẩng đầu nhìn lão giả đối diện. Ta không biết chơi cờ đâu. Lão giả cười tủm tỉm nhìn Lý Mông. Vậy ngươi thấy cờ đen hay cờ trắng trên bàn cờ có phần thắng lớn hơn? Lý Mông nheo miệng cười với lão giả, phất tay háo một cái. Cờ đen trắng trên bàn cờ liền ào ào bị hất văng ra khỏi bàn cờ, ào ào rơi lấy đất. Cảnh tượng này khiến Tống Ngọc Lâm dưới cao đài giật mình kinh hãi. Ván tàn cuộc trên bàn cờ chính là tàn cuộc do Lữ trưởng lão và một vị đại năng tu sĩ thần bí đối cờ để lại. Lữ trưởng lão xem nói như chân bảo, đã tham ngộ mấy ngàn năm cũng không lĩnh ngộ được một tia cơ hội chiến thắng nào. Xong xong rồi. Tống Ngọc Lâm sắc mặt tái nhợt. Lữ trưởng lão chính là một đại thừa tu sĩ. Nếu người nổi giận, tiểu sư đệ sao có thể chịu nổi? Đúng lúc này, trên cao đài vang lên một giọng nói non nớt. Đương nhiên là người lật bàn cờ thắng rồi. Nụ cười trên mặt lão giả đông cứng lại. Ngay sau đó lại phá lên cười lớn. Ha ha, ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, hay, hay lắm, hay lắm. Chương 632, sư điệt thật sự quá khách khí. Chương 632, sư điệt thật sự quá khách khí. Trong sân, tiếng cười sang sảng của lão giả vang vọng. Trong tiếng cười tràn đầy tang thương và sự cởi mở, tiêu sái. Một cỗ uy thế cường đại từ trên người lão giả trào ra. Không gian xung quanh nhất thời ngưng trệ. Tất cả mọi thứ dường như đều đông cứng lại. Nhưng ngay sau đó, tất cả lại khôi phục bình thường. Ngay sau đó, tất cả lại một lần nữa ngưng trệ. Lặp đi lặp lại vài lần. Tiếng cười sang sảng của lão giả biến mất. Tất cả lại trở về bình lặng. Lão giả khẽ cười, vuốt râu. Vẻ mặt từ ái nhìn Lý Mông. Chỉ cần không vi phạm pháp độ của chấp pháp đường, chuyện ngươi cầu xin hôm nay, lão phu đều đáp ứng. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc. Sảng khoái như vậy sao? Lão giả cười tủm tỉm gật đầu. Chính là sảng khoái như vậy. Lý Mông nhếch miệng cười, hướng về phía thành chủ chắp tay hành lễ. Vậy văn bối xin không khách khí, hai nhạc hương, tôi ở hạ thành xin thành chủ chiếu cố một hai, thành chủ cũng không cần làm gì, hai nhạc hương, tôi chỉ cần một môi trường cạnh tranh công bằng. Nói đến cuối cùng, Lý Mông lộ vẻ mặt vướng mắt, tay vươn vào trong tay áo, lấy ra một viên thượng phẩm thủy linh châu. Vốn văn bối định dùng thủy linh châu hối lộ, nhưng thấy thành chủ cao phong lượng tiết như vậy, văn bối thật sự hổ thẹn. Nói đến cuối cùng, Lý Mông lại vẻ mặt hổ thẹn thu hồi thủy linh châu. Chưa đợi Lý Mông thu hồi thủy linh châu, Lữ Lạc phất tay áo, thủy linh châu trong tay Lý Mông nhất thời bay về phía Lữ Lạc. Lữ Lạc cười tủm tỉm đón lấy thủy linh châu, vẻ mặt hòa ái nhìn Lý Mông. Sư điệt thật sự quá khách khí, lễ gặp mặt lại phong phú như vậy, đã không cần lão phu làm gì, vậy thì không thể nói là hối lộ. Nói đi nói lại, lão phu và Nguyệt Hoa Phong thân thiết lắm nha, lễ vật của tiểu bối tự nhiên không thể không nhận. Lý Mông liếc mắt nhìn thủy linh châu trong tay Lữ Lạc, da mặt lão giả này cũng quá dày đi. Mặc dù Lý Mông cố ý lấy ra thủy linh châu, nhưng nhìn bộ dạng an tâm của lão giả kia, thật sự khiến người ta vô cùng khó chịu. Bất quá, lễ vật có thể đưa ra cũng không hẳn là một chuyện xấu. Của người ta ăn, tay người ta mềm. Nhận lễ vật, trong chuyện của hai nhà Khương, tôi sẽ không tiện không tận tâm tận lực. Đây là một chuyện tốt lành. Lý Mông cười tủm tỉm đứng dậy, hướng về phía thành chủ chắp tay hành lễ. Thành chủ thích là tốt rồi, vậy vãn bối xin cáo từ trước. Lữ Lạc cười tủm tỉm phất phất tay. Đi đi đi. Lữ Lạc nhìn về phía Tống Ngọc Lâm. Tống sư điệt, tiễn Lý sư điệt giúp lão phu. Tống Ngọc Lâm muốn nói lại thôi. Thần sắc trên mặt biến đổi. Tình thế phát triển vượt quá dự liệu của nàng. Một già một trẻ này sao lại dây dưa với nhau? Lữ trưởng lão đây là nhận hối lộ, nhưng dường như lại không thể nói là nhận hối lộ. Tống Ngọc Lâm chỉ đành hướng về phía Lữ trưởng lão chắp tay hành lễ. Vâng. Sau đó Lý Mông liền đi theo Tống sư tỷ rời đi. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần dần xa đi trong sân, Lữ Lạc bên bàn trà trên đài cao nhíu mắt, hắn phất tay áo. Những quân cờ rải rác trên mặt đất trở lại bàn cờ. Tàn cục tuy tái hiện, nhưng đã không thể làm rối trí Lữ Lạc. Trong mắt Lữ Lạc lóe lên một tia cảm khái. Thuật chiêm bút của âm dương gia thật đáng sợ, cơ duyên phá cảnh của mình quả nhiên chỉ có thể thủ thỏ đái thỏ. Trong mắt Lữ Lạc lóe lên một tia mê mang. Nếu như lời tiên đoán là số mệnh đã định, vậy đại kiếp tam giáo mà âm dương gia tiên đoán chẳng phải là không thể tránh khỏi sao? Nhân quả của đại kiếp tam giáo rốt cuộc là đến từ yêu tộc hay đến từ nội bộ nhân tộc? Hành lang dài thật dài, ba người không nhanh không chậm đi. Công tử, hành trình đến thành chủ phủ hôm nay cũng quá thuận lợi đi. Khương Bình đuổi kịp công tử. Ở bên cạnh công tử nhỏ giọng nói. Lý Mông nét miệng cười. Đôi mắt kia lưu luyến ở dưới thắt lưng của Tống sư tỷ. Vòng eo dưới thắt lưng kia theo bước chân của Tống sư tỷ lúc gần lúc hiện. Đường cong vẽ ra không thể nói là mê người. Lý Mông liếc mắt nhìn Khương sư tỷ bên cạnh. Thuận lợi không phải là một chuyện tốt sao? Cái này, Khương Bình nhất thời nghẹn lời. Nàng không biết nên nói gì cho phải. Thuận lợi quả thật là một chuyện tốt, nhưng công tử và thành chủ dường như cũng không nói gì, chỉ cần chào hỏi với thành chủ là được sao? Lý Mông hắc hắc cười, hướng về phía Khương sư tỷ chớp chớp mắt. Sư tỷ, vận khí của ta vẫn tốt như thường nha. Khương Bình mím môi cười, khá là tán đồng gật đầu. Ừm, vận thế của công tử hôm nay quả thật không tồi. Nghe cuộc đối thoại của hai sư tỷ đệ sau lưng, thần sắc trên mặt Tống Ngọc Lâm suy tư. Vì sao Lữ trưởng lão lại muốn giúp vị tiểu sư đệ này? Mặc dù tiểu sư đệ lấy ra một món lễ vật khiến người ta không thể cự tuyệt, nhưng trước khi tiểu sư đệ lấy ra lễ vật, Lữ trưởng lão đã đồng ý rồi. Điều này không có đạo lý gì cả. Tàn cục trên bàn cờ là thứ Lữ trưởng lão trân trọng nhất. Ngày thường, bọn họ những đệ tử chấp pháp đường này căn bản không dám đến gần đài cao. Tiểu sư đệ lô mãng làm đổ bàn cờ. Theo lẽ thường, Lữ trưởng lão nên nổi giận mới đúng. Nhưng sau đó, phản ứng của Lữ trưởng lão thật sự khiến người ta ngoài ý muốn. Lữ trưởng lão không những không tức giận, ngược lại đối với thái độ của tiểu sư đệ đột nhiên trở nên thân thiết. Tống Ngọc Lâm chậm lại bước chân, để cho tiểu sư đệ lý theo kịp mình. Hai người ở trong hành lang dài sóng vai mà đi. Tống Ngọc Lâm cúi đầu nhìn về phía tiểu sư đệ bên cạnh. Sư đệ, Lữ trưởng lão hắn. Lý Mông hướng về phía Tống sư tỷ nết miệng cười. Sư tỷ là muốn hỏi vì sao thái độ của Lữ trưởng lão đối với sư đệ lại đột nhiên trở nên thân thiết như vậy. Tống Ngọc Lâm thần sắc khẽ động, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Mông. Vì sao? Nụ cười trên mặt Lý Mông biến mất, thần sắc trên mặt suy tư. Có lẽ là có liên quan đến tàn cục trên bàn cờ đi. Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia nghi hoặc. Việc này lại có quan hệ gì với tàn cục trên bàn cờ? Đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của Tống sư tỷ, Lý Mông cười cười, nhíu mắt. Sư đệ ta mặc dù là một kẻ cờ tồi, nhưng cũng có thể nhìn ra tàn cục kia là thế cờ vô giải, đã không có biện pháp phá cục, vậy thì không thể phá cục trên bàn cờ. Người cùng Lữ trưởng lão đối cục lúc trước sợ rằng không có ý tốt, người đó và Lữ trưởng lão không chỉ là đánh cờ, còn đang tiến hành giao phong về ý cảnh. Tống Ngọc Lâm thần sắc khẽ động. Giao phong về ý cảnh, cái gọi là ý cảnh chính là cảm ngộ của tu sĩ đối với thiên địa. Mỗi một tu sĩ đều có cảm ngộ của riêng mình đối với thiên địa. Mạnh yếu của ý cảnh sẽ mang đến thay đổi long trời lở đất cho tu sĩ. Tống Ngọc Lâm lộ vẻ mặt hiểu rõ. Khó trách Lữ trưởng lão lại trầm mê với tàn cục kia như vậy. Hóa ra tàn cục kia không chỉ là cờ. Tống Ngọc Lâm lén lút nhìn tiểu sư đệ bên cạnh. Tiểu sư đệ lại có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện ra tàn cục kia có gì đó không đúng và đưa ra phương pháp phá giải, thành công khiến Lữ trưởng lão thoát khỏi tàn cục kia. Nàng không phải là không lên đài cao, nhưng nàng lại không phát hiện ra tàn cục kia có gì đó không đúng, thậm chí không nghĩ đến phương diện đó, chỉ cảm thấy Lữ trưởng lão đối với cờ đạo có hứng thú, thích nghiên cứu một số tàn cục khó giải. Tiểu sư đệ quả nhiên không đơn giản. Tống Ngọc Lâm thầm nghĩ trong lòng. Có tin đồn nói tiểu sư đệ đồng cảnh vô địch, đại náo Ngọc Cảnh Phong, như trẻ tre liên tiếp đánh bại ba vị tu sĩ đồng cảnh. Tiếp theo lại truyền ra sự tích của tiểu sư đệ ở Lam Lam giới. Chỉ hai chuyện đã khiến tiểu sư đệ trở thành nhân vật ai cũng biết trong tông môn. Nàng đã nghe rất nhiều tin đồn về tiểu sư đệ. Có người nói tiểu sư đệ hành sự bướng bỉnh, không kiêng nể gì. Cũng có người nói tiểu sư đệ kiêu ngạo ngông cuồng, ở trong tông môn bắt nạt nam bà nữ. Cũng có người nói tiểu sư đệ là một đứa trẻ có tâm tư đơn thuần. Trước đây, nàng không thích tiểu sư đệ gần đây danh tiếng đang lên. Nhưng hôm nay, tiểu sư đệ dường như không giống như trong lời đồn. Hành sự bướng bỉnh, kiêu ngạo ngông cuồng, dường như quả thật có một chút. Tống Ngọc Lâm không quên tiểu sư đệ ở bên ngoài cửa thành chủ phủ cãi nhau với đệ tử chấp pháp đường. Kiêu ngạo ngông cuồng dường như cũng không sai. Dù sao trong Âm Dương Đạo Cực Tông không ai coi chấp pháp đường ra gì, nhưng trong mắt tiểu sư đệ dường như không có hai chữ sợ hãi. Đi đi, cửa thành chủ phủ đã đến. Ba người từ trong cửa thành chủ phủ đi ra. Tống Ngọc Lâm hướng về phía Lý Mông chắp tay hành lễ. Tiểu sư đệ, xin thứ cho sư tỷ không tiễn xa, mời. Lý Mông ngoan ngoãn chắp tay đáp lễ. Sư tỷ, vậy thì sau này gặp lại. Khương Bình cũng đi theo hướng về phía Tống Ngọc Lâm chắp tay hành lễ. Tu vi của vị sư tỷ này không thấp, trong mắt nàng giống như phàm nhân, trên người không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào. Điều này nói rõ tu vi của sư tỷ cao hơn nàng rất nhiều, có lẽ là một vị hóa thần tu sĩ. Lý Mông hướng về phía Tống sư tỷ nết miệng cười, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Lý Mông lại xoay người đi về phía Tống sư tỷ, từ trong tay áo lấy ra một cái hộp gỗ nhét vào tay Tống sư tỷ. Lý Mông hướng về phía Tống sư tỷ chớp chớp mắt. Sư tỷ, đây là lễ gặp mặt, không phải hối lộ nha. Nói xong, chưa đợi Tống sư tỷ phản ứng lại, Lý Mông xoay người hóa thành độn quang bay lên, hướng về phương hướng Nam Thành mà đi. Khương Bình hóa thành độn quang theo sát phía sau. Lễ gặp mặt, trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia ý cười. Tiểu sư đệ thật là khách khí. Giữa các đệ tử cùng môn phái tặng quà không phải là một chuyện kỳ lạ, chỉ là ý nghĩa của lễ vật khác nhau. Lễ vật giữa đạo hữu là lễ hữu hảo, lễ vật giữa đạo lữ là lễ tình yêu, lễ vật giữa trưởng bối và hậu bối là lễ số. Tống Ngọc Lâm mở hộp gỗ ra xem. Khi nhìn thấy vật trong hộp gỗ, Tống Ngọc Lâm đồng tử co rút, lại vội vàng đóng hộp gỗ lại. Thần sắc trên mặt Tống Ngọc Lâm biến đổi, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Tiểu sư đệ chẳng lẽ bỏ lộn đồ rồi? Tống Ngọc Lâm vẻ mặt vướng mắc nhìn hộp gỗ trong tay, với tu vi hóa thần sơ kỳ của nàng tự nhiên có thể đuổi kịp Lý sư đệ. Tiểu sư đệ đều nói đây là lễ gặp mặt, nếu như đuổi theo trả lại lễ vật, sau này gặp lại sợ rằng cũng sẽ biến thành sau này không gặp lại. Mặc dù trước đó nàng có chút ghét tiểu sư đệ, nhưng bây giờ không giống trước nữa. Nếu như tiểu sư đệ muốn giao hảo với nàng, trong lòng nàng sẽ không quá bài xích. Tống Ngọc Lâm đứng bên ngoài cửa lớn mãi không đi. Hai vị đệ tử chấp pháp đường đang gác ở cửa liếc mắt nhìn Tống sư tỷ. Tống sư tỷ đây là sao vậy? Sao lại có vẻ thất thần? Cũng không biết đang nghĩ chuyện gì quan trọng. Chẳng lẽ tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong lại gây họa? Lễ vật tiểu sư đệ tặng cho Tống sư tỷ trước khi rời đi chẳng lẽ là muốn hối lộ Tống sư tỷ? Tống sư tỷ đang suy nghĩ làm sao báo cáo chuyện này. Hai vị đệ tử chấp pháp đường nhìn nhau. Tống sư tỷ cái gì cũng tốt, người không chỉ xinh đẹp, đối với bọn họ những đệ tử chấp pháp đường này cũng rất tốt, chỉ là đôi khi quá cứng nhắc. Tất cả đều tuân theo pháp độ của tông môn mà hành sự, ai mà vi phạm pháp độ tông môn lại không may bị Tống sư tỷ bắt được, cho dù là một chuyện nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tống sư tỷ vì vậy mà đắc tội không ít người, nếu không có Lữ trưởng lão che chở, Tống sư tỷ sợ rằng đã sớm rời khỏi chấp pháp đường rồi. Ngay khi một vị đệ tử chấp pháp đường đang muốn nói gì đó, Tống Ngọc Lâm xoay người đi vào trong cửa thành chủ phủ. Điều này khiến đệ tử chấp pháp đường đang muốn nói gì đó cười gượng, chỉ đánh giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trong hành lang dài, Tống Ngọc Lâm mang tâm sự nặng nề mà đi. Mãi đến khi trở lại dưới đài cao, Tống Ngọc Lâm lúc này mới hoàn hồn. Tống Ngọc Lâm hướng về phía Lữ trưởng lão trên đài cao chắp tay hành lễ, trong tay còn cầm hộp gỗ mà tiểu sư đệ đưa cho nàng. "Trưởng lão?" Lữ Lạc bên bàn trà liếc mắt nhìn Tống Ngọc Lâm dưới đài cao. "Ngươi có hiểu hắn không?" Giọng nói lãnh đạm của Lữ Lạc vang lên trên đài cao. Tống Ngọc Lâm thần sắc khẽ động. "Không hiểu." Lữ Lạc đưa tay cầm ấm trà, tự rót cho mình một ly trà. Giọng nói lãnh đạm vang vọng trên đài cao. "Hắn đến từ Thiên Lam Châu, không phải là thiên tài sinh ra đã có thiên phú hơn người, càng không phải là thiếu gia của tu tiên thế gia sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, hắn chỉ là một tu sĩ bình thường, thân mang phế thể ngũ linh căn, một đường chắc trở mới có được hắn của hiện tại." Trong mắt Tống Ngọc Lâm lóe lên một tia không thể tin được. "Tiểu sư đệ lại là phế thể ngũ linh căn? Phế thể ngũ linh căn không phải là vô vọng trúc cơ sao? Tiểu sư đệ làm sao có thể kết đan? Con đường hắn đi phải gian nan hơn bất kỳ ai, có thể nói là trước không có người đến sau không có người tới. Mặc dù thời đại cổ tiên đình có rất nhiều tu sĩ phàm nhân thân mang phế thể ngũ linh căn, nhưng những tu sĩ đó chỉ là thuật sĩ phàm tục, tu luyện đến luyện khí tầng 10 đã là tận cùng. Hắn tinh thông khí đạo, phù đạo, đan đạo, trận đạo, những gì đã học tuy phức tạp, nhưng cái nào cũng thiên phú hơn người, không có thứ gì có thể vượt qua quá trình từ không đến có, gian khổ hắn bỏ ra sau lưng vượt xa trí tưởng tượng của ngươi. Hắn hành sự tuy bướng bỉnh, nhưng có từng phạm sai lầm lớn. Đại náo Ngọc Cảnh Phong chỉ là vì thay sư muội bị bắt nạt chút giận, Âm Dương Đạo Cực Tông đối với tình cảm nam nữ tuy xem nhẹ, nhưng danh tiếng của nữ tử há cho người khác bôi nhọ, cho dù đánh chết chấp pháp đường cũng sẽ không bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng hắn chỉ là đại náo một trận Ngọc Cảnh Phong, hành sự vừa vặn. Hành chính Lam Lam giới tuy rằng náo ra không ít phong ba, nhưng những việc đã làm đều có lợi mà không có hại cho tông môn, không chỉ từ hết Quỷ thôn linh được một lượng lớn thủy linh châu, làm phong phú kho bảo của tông môn, càng cung nết Quỷ thôn linh đặt thành hiệp nghị, không được chủ động tổn thương đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Hắn bày sạp ở bên ngoài cửa Vạn Bảo Các có cưỡng mua cưỡng bán không? Hắn không những không cưỡng mua cưỡng bán, còn dựa vào kiến thức bên bác của luyện đan sư giải quyết nghi nan tạp chứng do tu luyện mà ra của đệ tử của môn, nếu đổi lại là người khác, sẽ nhiều chuyện như vậy sao? Lữ Lạc cầm ly trà lên uống một ngụm trà trong ly, ánh mắt nhìn về phía Tống sư điện dưới đài cao. Đừng vì lời đồn mà có thành kiến với người khác, càng không nên vì lời đồn mà ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Thần sắc trên mặt Tống Ngọc Lâm biến đổi. Những gì Lữ trưởng lão nói khiến nàng không lời nào để nói. Nàng quả thật bị lời đồn ảnh hưởng đến phán đoán, càng vì vậy mà có thành kiến với tiểu sư đệ. Bất quá, Lữ trưởng lão cũng là lần đầu tiên gặp tiểu sư đệ đi. Vì sao lại hiểu tiểu sư đệ như vậy? Chương 633, phi kiếm truyền tin đến từ Lý Khê. Chương 633, phi kiếm truyền tin đến từ Lý Khê. Lữ Lạc khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ấy tràn đầy tang thương và cô tịch. Đại đạo độc hành xưa nay chưa từng là chuyện đáng để nói. Từng có lúc, bên ta cũng có vô số chí ái cùng đạo hữu, chí đồng đạo hợp, nhưng giờ đây lại chỉ còn lại một mình ta. Mỗi khi nhớ lại những chua cay ngọt bùi của quá khứ, dù dư vị vô cùng, nhưng chỉ khiến đạo tâm của ta thêm vững chắc. Ta phải sống, tìm kiếm trường sinh cùng thiên địa đồng thọ, thay họ nhìn ngắm dòng sông thời gian năm tháng toi đưa, thay họ nhìn ngắm cảnh đẹp thế gian này. Lữ Lạc đặt chén trà xuống, ánh mắt hắn nhìn về phía Tống Ngọc Lâm dưới cao đài. Đi đi, đừng vì vài câu oán thán của lão phu mà ảnh hưởng tâm cảnh của ngươi, con đường của ngươi rốt cuộc vẫn phải tự mình đi. Tống Ngọc Lâm cúi người sâu sắc, chắp tay hành lễ với Lữ trưởng lão. Đệ tử đã linh giáo. Tống Ngọc Lâm xoay người bước ra ngoài, bước chân nàng kiên định mà lại nhẹ nhàng. Hạ thành, Khương phủ. Sau khi rời khỏi thành chủ phủ, Lý Mông cùng Khương Bình liền trở về Khương phủ. Trong lương đình của đình viện, bên cạnh bàn đá có một nam một nữ, một lớn một nhỏ hai người ngồi đối diện nhau. Cứ mạnh dạn mà làm đi, chỉ cần không vi phạm pháp độ của Hạ Thành, ngươi có thể tự do phát huy. Thành chủ phủ bên kia ta đã đánh tiếng rồi, nếu gặp phải kẻ không có mắt gây phiền phức cho Khương Tô hai nhà, cứ để thành chủ phủ xử lý là được. Tuy nhiên, cũng đừng cố ý đi trêu chọc người khác. Pháp độ của Hạ Thành chỉ giới hạn ở Hạ Thành, Khương Tô hai nhà trước khi trưởng thành không thể mãi co cụm ở Hạ Thành. Bằng hữu có thể nhường hai phần lợi thì có thể kết giao, bằng hữu có thể nhường ba phần lợi cũng có thể kết giao. Cái gọi là thương nhân chi đạo, ăn một mình là đại kỵ, bằng hữu được xây dựng trên lợi ích mới đáng tin. Trong mắt Khương Ninh lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ công tử đối với thương nhân chi đạo lại có nhận thức lão luyện đến vậy. Cũng kinh ngạc địa vị của công tử ở Âm Dương Đạo Cửu Tông. Thế mà lại có thể khiến thành chủ phủ ban cho Khương Tô hai nhà sự che chở. Nếu Khương Tô hai nhà có được sự che chở của thành chủ phủ, vậy nàng có thể đại triển thân thủ rồi. Khương Ninh khẽ mỉm cười. Nàng nâng ấm trà rót cho công tử một chén trà. Có câu nói này của công tử, thiếp thân liền không còn lo lắng gì nữa, Khương Tô hai nhà nhất định sẽ không khiến công tử thất vọng. Lý Mông liếc nhìn Tô Khuê với vẻ mặt đờ đẫn. Hắn ta ngồi đối diện bàn đá, ngồi đối diện với hai người. Khương Ninh chú ý đến ánh mắt của công tử. Công tử nếu không thích, thiếp thân sẽ không để hắn ta xuất hiện trước mặt công tử nữa. Lý Mông lắc đầu, nâng chén trà, hắn uống một ngụm trà trong chén. Vô Vương, chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi, tuy có chút trướng mắt, nhưng cũng chỉ có vậy. Đôi mắt Khương Ninh dịu dàng như nước nhìn về phía phu quân, ánh mắt si mê đó vô cùng thâm tình. Lý Mông liếc nhìn Khương Ninh hơi có vẻ bệnh tật, hắn đặt chén trà trong tay xuống. Khương Tô hai nhà đã không cần ta làm gì nữa rồi, ngày mai ta sẽ lên núi. Khương Ninh thần sắc khẽ động, ánh mắt nàng oán hận nhìn về phía công tử. Công tử mới đến Khương gia chưa đầy hai ngày, đã muốn rời đi rồi sao? Đối mặt với ánh mắt oán hận của Khương Ninh, Lý Mông vươn tay vỗ nhẹ vào eo Khương Ninh đang đầy đặn. Chỉ nghe thấy một tiếng cách, thân thể mềm mại của Khương Ninh khẽ run lên. Thôi ta sẽ đi tìm nàng. Khương Ninh gò má ửng hồng, nàng hướng về công tử mỉm cười quyến rũ. Thiếp thân cung kính chờ đợi công tử đến. Lý Mông khẽ cười, hắn ung dung tự tại nâng chén trà uống một ngụm trà trong chén. Sau khi lên núi liền phải bắt tay chuẩn bị đi đến thi gia tham gia song tu đại điển rồi. Lần đi này, đi đi về về cũng đã là chuyện của 5 năm sau rồi. Sau đó hai người trong lương đình phẩm trà luận đạo, đối với thương nhân chi đạo tiến hành một phen giao lưu. Đêm đó, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Trong một tòa các lầu của biệt viện nào đó thuộc Khương phủ, trong một căn phòng ở tầng trên của các lầu xuất hiện một vài tiếng động. Ánh trăng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, khẽ xua tan đi bóng tối trong phòng. Chiếc giường được bao bọc bởi màn trướng hơi có tiếng động, màn trướng cũng hơi lay động. Sau màn giường ẩn hiện hai bóng người một lớn một nhỏ, kèm theo đó là tiếng thở dồn dập và âm thanh bị tìm nén. Cho đến khi đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng mới yên tĩnh trở lại, tất cả trở về bình yên. Sáng sớm ngày hôm sau, ngay khi hạ thành dần trở nên ồn ào, Khương Tô hai nhà cũng trở nên náo nhiệt. Con cháu Khương Tô nhận được tin tức từ chủ mẫu liền đêm đó trở về hạ thành. Đa số con cháu Khương Tô đều du lịch gần hạ thành, sau khi nhận được phi kiếm truyền tin liền sẽ trở về hạ thành. So với sự náo nhiệt của ngoại viện, nội viện yên tĩnh hơn nhiều. Theo ánh bình minh từ bầu trời phía đông dâng lên, một tia nắng từ cửa sổ chiếu rọi vào, chỉ thấy một bóng người sau màn giường trong phòng ngồi dậy. Màn giường ngay sau đó được một bàn tay ngọc ngà thon thả vén lên. Một thân thể mềm mại trắng như tuyết, như ngọc bước xuống giường. Đôi chân ấy, vòng eo ấy, thân thể ngọc ngà lồi lõm ấy, tất cả mọi thứ đều đẹp đẽ và quyến rũ đến vậy. Khương Ninh khoác lên mình một chiếc áo mỏng nhẹ, thân thể mềm mại đầy đặn ngồi bên mép giường. Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Công tử không biết đã rời đi từ lúc nào, cùng với hắn rời đi còn có nữ nhi. Vào đi. Khương Ninh lộ vẻ mặt lười biếng. Nàng đột nhiên gọi một tiếng. Sau tấm rèm ngay sau đó vang lên tiếng bước chân. Tô Khuê vén tấm rèm bước vào. Khương Ninh quay đầu, mỉm cười nhìn về phía trợ phu. Nàng vươn ra một bàn tay ngọc ngà thon thả. Lại đây. Tô Khuê bước về phía Khương Ninh. Hắn dừng lại trước người Khương Ninh. Khương Ninh liếc nhìn trợ phu. Tô Khuê đột nhiên quỳ xuống đất. Hai tay hắn nâng lên đôi chân ngọc ngà thon thả của Khương Ninh mà xoa bóp. Khương Ninh nhắm mắt, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ. Âm Dương Đạo Cửu Tông. Giữa các ngọn núi, hai đạo đội quang lần lượt bay lướt qua. Từ xa đến, rồi lại nhanh chóng bay đi xa. Công tử, đêm qua người đã đi đâu? Nàng không nên hỏi, nhưng Khương Bình vẫn không nhịn được hỏi ra. Đêm qua nàng đã lén đi tìm công tử, nhưng công tử không có trong phòng. Ở chỗ mâu thân người, Lý Mông cũng không hề che giấu, cũng không có cần thiết phải che giấu. Đêm qua hắn quả thật ở trong phòng Khương Ninh. Khương sư tỷ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Khương Bình trầm mặc không nói. Đáp án nằm trong dự liệu của nàng. Đêm qua nàng đã đoán công tử ở chỗ mẫu thân, chẳng qua là vì tôn trọng mẫu thân, nàng không đi đến viện tử của mẫu thân để tìm. Sư tỷ, người không vui sao? Thị phụng công tử chính là tối đa hóa lợi ích, đây là chuyện mẫu thân có thể làm được trong dự liệu. Như vậy là tốt rồi. Xin lỗi, là ta đã vượt quá giới hạn rồi. Vô Phương, Nguyễn Hoa Phong, Lưu Ly Cung. Hai đạo độn quang từ ngoài đỉnh núi bay lướt đến, rơi vào trong Lưu Ly Cung. Trong hành lang hóa thành hai người một lớn một nhỏ, một nam một nữ. Ngay khoảnh khắc hai người trở về Lưu Ly Cung, liền bị các nữ nhân của Lưu Ly Cung cảm nhận được. Một đạo độn quang đột nhiên từ góc hành lang bay ra, hướng về phía hai người bay lướt đến. Trong nháy mắt đã đến trước người hai người, hóa thành một nữ tử mặc đạo bào màu trắng. Liêu Tư Nguyệt chắp tay hành lễ với Lý Mông. Công tử, có phi kiếm truyền tin của ngươi. Lý Mông vươn tay từ trong tay Liễu sư tỷ nhận lấy phi kiếm truyền tin được đưa tới. Đây là Lý sư tỷ. Chương 634, lời mời của Lý Khê. Chương 634, lời mời của Lý Khê. Lý Mông lộ vẻ mặt quái dị, không ngờ lại nhận được lời mời của Lý Khê. Lý sư tỷ, nếu không phải hôm nay nhận được lời mời của Lý sư tỷ, hắn suýt nữa đã quên mất Lý sư tỷ, người mà hắn từng gặp vài lần. Lý Mông xoay người đi về hướng cũ, chưa đi được mấy bước đã hóa thành độn quang bay ra khỏi hành lang, bay vút đi xa về phía ngoài đỉnh núi. Trong mắt Khương Bình lóe lên một tia nghi hoặc. Công tử đây lại đi đâu? Vội vã như vậy, chẳng lẽ là phi kiếm truyền tin của sư tôn công tử? Âm Dương Đạo Cửu Tông, Bách Kiếm Sơn. Trên đỉnh núi có một đài ngắm cảnh. Trên đài ngắm cảnh có một chiếc bàn đá. Bên cạnh bàn đá ngồi một nữ tử mặc đạo bào trắng. Nữ tử búi tóc cài châm. Trên châm cài tóc cắm vài món trang sức tóc đơn sơ. Vòng eo đầy đặn được váy áo bó sát làm nổi bật lên một đường cong quyến rũ. Thân thể mềm mại ngực nở mông cong, có thể nói là nhìn ngang thành núi, nhìn nghiêng thành đỉnh. Đúng lúc này, một đạo độn quang từ xa bay vút tới, hạ xuống đài ngắm cảnh, hóa thành một đứa trẻ con. Người tới chính là Lý Mông. Sư tỷ. Giọng nói non nớt lập tức vang lên. Lý Khê sắc mặt khẽ động, theo tiếng nhìn về phía Lý Mông. Ngươi là trong mắt Lý Khê lóe lên một tia nghi hoặc. Đạo đồng. Lý Mông cười toe toét, ngồi xuống bên cạnh Lý sư tỷ, chớp chớp mắt nhìn Lý sư tỷ. Không phải sư tỷ mời sư đệ sao? Sư tỷ nhanh vậy đã quên sư đệ rồi. Lý Khê thần sắc khẽ động, lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Đứa trẻ trông như đạo đồng này lại là Lý sư đệ. Lý sư đệ, ngươi sao ngươi lại biến thành trẻ con vậy? Lúc này Lý Khê mới hiểu ra một chuyện. Vì sao Lý sư đệ trong lời đồn lại được gọi là tiểu sư đệ? Lý sư đệ quả thật rất nhỏ, rất nhỏ. Nếu không phải có vài phần giống Lý sư đệ trong ký ức của nàng, nàng suýt chút nữa đã cho rằng đó là đạo đồng của cung chủ nào đó. Lý Mông cười cười, nhún vai. Khi kết đan xảy ra một vài biến cố, sau đó liền biến thành bộ dạng hiện tại. Lý Khê lộ vẻ mặt hiểu rõ. Lý sư đệ mang phế thể ngũ linh căn, kết đan có xảy ra biến cố gì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lý Khê bưng bầu rượu rót cho Lý sư đệ một chén rượu. Đặt bầu rượu xuống, Lý Khê bưng chén rượu đưa cho Lý Mông. Dịu dàng cười với Lý sư đệ. Lý sư đệ, chúc mừng ngươi đạt được tâm nguyện, kết đan thành công. Lý Mông từ tay Lý sư tỷ nhận lấy chén rượu, uống cạn chén rượu, đặt chén rượu xuống. Lý Mông meo mắt đánh giá Lý sư tỷ từ trên xuống dưới. Lý sư tỷ cũng sắp đột phá kết đan rồi nhỉ? Tu vi của Lý sư tỷ đã đạt trúc cơ đại viên mãn, cách kết đan chỉ còn một bước ngắn. Lý Khê cười duyên dáng, gật đầu, đang bắt tay vào chuẩn bị rồi, trong vòng 10 năm chắc sẽ thử đột phá kết đan. Có mấy phần nắm chắc? Lý Khê dịu dàng cười, vương bầu rượu rót cho Lý sư đệ một chén rượu. Ba phần đi. Lý Mông im lặng không nói. Ba phần đối với hắn mà nói không khác gì chịu chết, nhưng đối với tu sĩ bình thường mà nói, ba phần đã là rất cao rồi. Con đường tu hành, mỗi cảnh giới đều là một ngọn núi lớn khó vượt qua. Người có thể vượt qua ngọn núi lớn chỉ là số ít. Cho dù linh khí ở Lưu Hà Châu nồng đậm hơn Thiên Lan Châu rất nhiều, kết đan vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Đừng nói những chuyện này nữa. Lý Khê chớp chớp mắt nhìn Lý sư đệ, lộ vẻ mặt u oán. Lời mời này của sư đệ thật sự khiến sư tỷ chờ lâu rồi. Đối mặt với ánh mắt u oán của Lý sư tỷ, Lý Mông cười gượng. Hắn vốn tưởng chỉ là lời nói đùa của Lý sư tỷ, không ngờ Lý sư tỷ lại coi là thật. Lý Mông bưng chén rượu nâng chén với Lý sư tỷ. Xin lỗi, sư tỷ, từ khi sư đệ trúc cơ thì bận tối mắt tối mũi, mãi mới rảnh rỗi lại gặp chuyện Hợp Hoàn Tông trở về tông môn cấp trên. Sư đệ bế quan 70 năm đột phá kết đan, gần đây mới xuất quan. Lý Khê bưng chén rượu lên, hai người nâng chén uống cạn chén rượu. Lý Khê mím môi cười, vương bầu rượu rót cho Lý sư đệ một chén rượu. Sư đệ đừng để tâm, là sư tỷ nói bậy nói bạn. Lý Mông bưng chén rượu lên, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý sư tỷ. Lý sư tỷ vẫn rất xinh đẹp, tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng khuôn mặt có độ nhận diện cao, có một vẻ đẹp rất đặc biệt. Vì vậy khi nhận được phi kiếm truyền tin của Lý sư tỷ, Lý Mông lập tức nhớ tới Lý sư tỷ. Sư tỷ, những năm này vẫn bình an chứ? Lý Khê cười duyên dáng, vương bầu rượu tự rót cho mình một chén rượu. Tuy có trắc trở, nhưng cũng coi như thuận buồm xuôi gió. Những năm ở trên thuyền có Ninh sư minh bầu bạn cũng không cô đơn, mỗi ngày uống trà luận đạo, khá tự tại. Sau khi đến Âm Dương Đạo Cực Tông, trải qua một thời gian thích nghi, cũng đã quen với hoàn cảnh hiện tại. Lý Mông liếc nhìn Lý Khê, nói như vậy Lý sư tỷ đã kết thành đạo lữ với Ninh sư minh rồi. Ninh sư minh người này Lý Mông tuy không hiểu rõ, nhưng nhìn tướng mạo cũng không phải là kẻ hung ác tột cùng. Ánh mắt của Lý sư tỷ vẫn rất tốt. Sau đó hai người ngươi một câu ta một câu trò chuyện phiếm, không khí trông có vẻ nói chuyện rất vui vẻ, thực chất là nói chuyện bằng bo, lan man không đi vào chủ đề. Lý Mông cũng không đổi, khá thoải mái trò chuyện phiếm với Lý sư tỷ. Trò chuyện mãi không còn chủ đề để nói nữa, bên cạnh bàn đá lập tức yên tĩnh lại, rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị. Lý Khê muốn nói lại thôi, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được, trong mắt lóe lên một tia do dự và giằng xé. Cuối cùng sắc mặt Lý Khê dần trở nên kiên định. Sư đệ, ta chúng ta đi thăng tiên lâu đi. Nói đến cuối cùng, Lý Khê hơi ửng hồng. Lý Mông liếc nhìn Lý sư tỷ, thần thái tự nhiên đặt chén rượu xuống. Sư tỷ, có thích hay không? Lý Khê tự giễu cười. Ngoài thân thể này của sư tỷ ra, sư tỷ không có bất cứ thứ gì có thể cho sư đệ. Lý Khê cúi đầu ngây người nhìn chén rượu. Sư tỷ chỉ muốn sống sót mà thôi, muốn nhìn thử cảnh giới kim đan, nếu có thể, cũng muốn nhìn thử cảnh giới nguyên anh, dù chỉ có một tia khả năng, sư tỷ cũng muốn dốc hết sức lực để tranh thủ. Lý Mông im lặng không nói. Cốt cách kiêu ngạo không phải ai cũng có thể sở hữu, cũng không phải ai cũng có vốn liếng để sở hữu cốt cách kiêu ngạo. Lý Khê cúi đầu nhìn Lý sư đệ bên cạnh. Nếu sư tỷ không biết liêm sỉ, trả giá tất cả vẫn kết đan thất bại, sư tỷ cũng không hối hận lựa chọn hôm nay. Lý Mông bưng chén rượu uống một ngụm. Nếu nói nam nữ tu sĩ có gì khác biệt, có lẽ nữ tu so với nam tu có nhiều lựa chọn hơn. Nương tựa nam tu đối với đa số nữ tu mà nói là một con đường tắt. Lý Mông đặt chén rượu xuống, ngẩng đầu cười toe toét với Lý sư tỷ. Sư tỷ, bây giờ ta mới là sư mình, ngươi là sư muội. Lý Khê sắc mặt khẽ động, ngay sau đó mím môi cười. Vâng, sư minh. Lý Mông phất tay áo, một túi chữ vật từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, rơi xuống bàn đá trước mặt Lý Khê. Cứ nợ đi, đợi sư huynh lớn hơn rồi nói. Lý sư muội đã không định lấy không, hắn tự nhiên cũng sẽ không cho không. Tuy nói hảo cảm của Lý sư muội không có khả năng đạt đầy giá trị, nhưng hắn không thể trở thành nô lệ của giá trị đầy đủ. Cứ coi như là tìm chút niềm vui cho mình đi. Mà Lý Khê ửng hồng, nàng tự nhiên biết ý trong lời nói của Lý sư huynh. Lý sư huynh hiện tại đã biến thành đứa trẻ con. Chuyện chăn gối e rằng rất khó tận hứng. Lý Khê liếc nhìn túi chứa vật trên bàn đá, trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt. Đan dược đột phá cảnh giới mà tu sĩ mơ ước lại là thứ mà Lý sư huynh có thể tùy tiện cho đi. Mỗi món đồ trong túi chứa vật nếu đặt ở hội đấu giá tiên phẩm đều sẽ khiến tu sĩ tranh giành. Nếu Ninh sư huynh không thể cùng ta đi trên đại đạo, ta chưa đợi Lý sư muội nói xong, Lý Mông vung tay tát một cái vào vòng eo của Lý sư muội. Chỉ nghe một tiếng buốt, rất mềm, rất đàn hồi, rất vang dội. Thân thể mềm mại của Lý Khê run lên, ánh mắt quyến rũ như tơ nhìn Lý sư đệ. Lý Mông trừng mắt nhìn Lý sư muội. Sư muội, có một số chuyện đừng nghĩ quá nhiều, chỉ cần tâm niệm của mình thông suốt là được, nếu có tâm mà, tất cả những gì ngươi đã bỏ ra còn có ý nghĩa gì? Đã đưa ra quyết định rồi, vậy thì đừng để ý gì đến lễ nghĩa liêm sỉ, đừng sống trong mắt người khác, hãy sống vì chính mình, khi ngươi đứng trên đỉnh cao, những chuyện đã qua sẽ không ai để tâm. Có một số chuyện hoặc là không làm, đã làm rồi thì hãy tìm một tâm niệm thông suốt cho bản thân. Lúc đó đúng sai đã không còn quan trọng nữa. Chương 635, linh tộc chương 635, linh tộc Lý Khê mím môi cười. Luôn u ám trong mắt nàng tan biến như khói. Sư Minh quả là một người phi thường. An ủi người khác thật khiến lòng người dễ chịu. Phải rồi, nàng đã đưa ra lựa chọn. Vậy thì đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Lý Khê đứng dậy, chắp tay vái chào Sư Minh. Sư Minh, sư muội đã được khai sáng. Nhìn thân hình mềm mại hơi đầy đặn của Lý sư muội, trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia tiếc nuối. Nếu hắn có thể lớn hơn một chút, sẽ có thể ôm Lý sư muội vào lòng mà trêu chọc một phen. Đâu như bây giờ, người bị trêu chọc chỉ có thể là hắn. Lý Mông phất tay. Sư muội, chúng ta cùng cố gắng nhé. Trong khoảng thời gian sau đó, hai người cùng thưởng rượu luận đạo. Lý Khê thỉnh thoảng cười đến hoa run cành rẫy, đôi gò đồng đào trước ngực nàng rung rinh, khiến Lý Mông nhìn đến đờ đẫn. Nếu nói Lý Mông có khuyết điểm gì, có lẽ là không biết che giấu tâm tư của mình. Thấy sư Minh cứ nhìn chằm chằm vào ngực mình, Lý Khê mím môi cười, mở rộng vòng tay về phía sư Minh. Sư Minh, muốn tới không? Đối mặt với lời mời của Lý sư muội, Lý Mông nào có thể từ chối. Chỉ thấy Lý Mông hì hì cười, một cú vồ tới, lao vào lòng Lý sư muội. Cả khuôn mặt hắn lập tức vùi vào hai khối mềm mại kinh người. Mà Lý Khê ửng hồng, bàn tay ngọc ngà ôm lấy thân hình nhỏ bé của sư Minh. "Sư Minh, ngươi còn nhớ Trần sư đệ và Ngư sư muội không?" Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lý sư muội, cảm hắn gối lên đôi gò đồng đảo cao vút như mây của Lý sư muội. "Ừm, nhớ chứ. Trần sư đệ thì khó nói, nhưng Ngư sư muội thì chắc chắn là nhớ. Dù sao Ngư sư muội cũng nằm trong danh sách quan hệ của hệ thống." Lý Khê hơi tiếc nuối lắc đầu. Quan hệ giữa Trần sư đệ và Ngư sư muội vẫn luôn rất tốt, khi ở Hợp Hoan Tông, hai người hình bóng không rời, kết thành song tu đạo lữ chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng không biết từ khi nào, hai người dần dần xa cách. Giờ đây Ngư sư muội đã là một kim đan tu sĩ, còn Trần sư đệ vẫn bị kẹt ở trúc cơ đại viên mãn. Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia ngượng ngùng. Nếu không có hắn, Ngư sư muội hẳn đã kết thành đạo lữ với Trần sư đệ rồi. Sự xuất hiện của hắn đã khiến Ngư sư muội đưa ra lựa chọn mới. Những năm này Ngư sư muội cũng không khiến hắn thất vọng. Nàng đã lợi dụng những tài nguyên tu luyện hắn ban cho mà thành công kết kim đan. Không lâu trước đây ta có tình cờ gặp Ngư sư muội, nàng ấy quả thực đã thay đổi rất nhiều, trở nên cô độc hơn trước, dù gặp những người quen biết như chúng ta cũng cho người ta cảm giác tự tuyệt nàng giảm. Vấn đạo chi tâm của nàng ấy dường như cũng kiên định hơn trước rất nhiều. Sắc mặt Lý Mông khẽ động. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chẳng hay biết gì, đã hơn 80 năm trôi qua kể từ lần cuối gặp Ngư sư muội. Sau khi tử thi ra về núi thì đi tìm Ngư sư muội thôi. Lý Mông cúi đầu vùi vào đôi gò đồng đảo cao vút như mây của Lý sư muội. Mặc dù Ngư sư muội và hắn chưa có quan hệ thực chất, nhưng giữa hai người chỉ còn thiếu một lớp giấy cửa sổ cuối cùng chưa chọc thủng. Độ thiện cảm của Ngư sư muội có khả năng đạt đến mức tối đa. Hắn phải tốn chút công sức để hạ gục Ngư sư muội. Nếu cứ mặc kệ Ngư sư muội, nếu một ngày nào đó Ngư sư muội gặp được nam tử khiến nàng vừa ý vậy thì hắn sẽ phải chịu một tổn thất lớn. Nếu là những nữ tử khác chỉ gặp vài lần thì cũng thôi. Ví dụ như Lý sư muội. Đối với chuyện Lý sư muội và Ninh sư đệ kết thành đạo lữ, Lý Mông không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao hắn cũng quen biết rất nhiều nữ tử. Chỉ cần hai người không có phát triển thực chất nào, Lý Mông sẽ không tự cho rằng đó là nữ nhân của mình. Mỗi người đều có duyên pháp riêng, có lẽ Ngư sư muội đã tìm thấy con đường mình muốn đi. Nghe giọng nói trầm đục của Lý sư Minh, Lý Khê mím môi cười. Hôm nay cùng Lý sư Minh thưởng rượu luận đạo, khiến nàng trải nghiệm được sự thư thái chưa từng có. Phiền não trong lòng nàng cũng bị Lý sư Minh quét sạch. Lý Khê cúi đầu, dịu dàng như nước nhìn sư Minh trong lòng. Sư Minh, ta cũng đã tìm thấy con đường mình muốn đi. Lý Mông cười quậy trong lòng Lý sư muội. Ừm, vậy là tốt rồi. Thời gian trôi nhanh, mặt trời lặn về tây. Mãi đến trước khi màn đêm buông xuống, hai người mới rời đi. Giữa các ngọn núi, một đạo độn quang bay vút qua, tốc độ nhanh đến mức như một mũi tên sắc bén lướt qua trời đất. Đột nhiên, một nữ tử từ không trung xuất hiện, chặn đường Lý Mông. Nữ tử mặc một bộ đạo bào trắng khá gợi cảm, trước ngực lộ ra nhiều hơn nữa làn da trắng như tuyết, khe rãnh sâu hun hút hiện rõ một. Dưới bạt váy xẻ một đường rất sâu, đôi chân ngọc ngà trắng non ẩn hiện, cả người nàng toát ra khí chất yêu kiều, hồ mị. "Ôi, hôm nay sư đệ thật là thoải mái nha." La Doanh Doanh cười tủm tỉm nhìn tiểu sư đệ. Lý Mông ngự gió lơ lửng giữa không trung, chắp tay vái chào La Doanh Doanh. "Sư tỷ vì sao chặt ta?" La Doanh Doanh mím môi cười, chậm rãi tiến lại gần Lý Mông. Lý Mông chỉ cảm thấy một làn hương thơm thoảng qua, khiến dương khí trong cơ thể hắn mơ hồ có dấu hiệu thoát ra ngoài. May mà hắn có ngũ linh căn phế thể, dương khí chỉ có thể tràn ra ngoài qua một chỗ. La Doanh Doanh khẽ cười duyên dáng, một bàn tay ngọc ngà thon dài đặt lên vai Lý Mông. "Sở thích của sư đệ thật là kỳ lạ nha, vị sư muội kia hẳn là có đạo lữ rồi chứ?" Lý Mông liếc nhìn La sư tỷ tiểu diễm bên cạnh. "Người theo dõi ta?" La Doanh Doanh lộ vẻ ai oán. "Làm gì có, là sư đệ quá vô tư thôi, ngay cả một trận pháp che chắn cũng không bố trí, sư tỷ chỉ là đi ngang qua bách kiếm phòng, vô tình nhìn thấy mà thôi." Lý Mông khẽ bĩu môi. "Nói như vậy là lỗi của sư đệ sao?" La Doanh Doanh mím môi cười, từ phía sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của Lý Mông, ghép sát hai Lý Mông, thổi nhẹ một hơi. "Tiểu sư đệ oan uổng sư tỷ như vậy, phải bồi thường cho sư tỷ đó." Cảm nhận phía sau lưng bị hai khối mềm mại kinh người ép chặt, người thấy từng đợt hương thơm kỳ lạ từ trên người La sư tỷ truyền đến. Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia giãy giụa. Nữ nhân này quả thực là một tiểu yêu tinh câu hồn. Hạ sư muội tuy cũng là tiên tiên mỹ cốt, nhưng về độ mị thì ngay cả sách dạy cho La sư tỷ phía sau cũng không xứng. "Tiểu tử, nữ nhân này không đơn giản." Thần thức truyền âm đến từ Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông khẽ nhíu mày. "Nói thế nào? Nữ nhân này tam hồn thất phách không đầy đủ, hẳn là thứ thân được phân hóa ra từ bí pháp. Mấy hồn mấy phách?" "Một hồn." Trong mắt Lý Mông xẹt qua một tia kinh ngạc. "Tam hồn thất phách còn có thể tách ra hóa thành thứ thân sao? Nếu hắn có thể học được bí pháp như vậy, chẳng phải có thể một hóa thành 10 sao?" "Đừng nghĩ nữa, có vài bí pháp không phải cứ học là có thể học được, hẳn là thiên phu thần thông của linh tộc." "Linh tộc?" "Hừ, tiểu tử ngươi đúng là kiến thức nông cạn, ngay cả linh tộc cũng không biết. Còn xin tiền bối chỉ giáo." Vào thời đại cổ Thiên Đình, có một chi yêu tộc thân cận với nhân tộc, bất kể là trong Đăng Thiên Nhất Dịch hay trong Nhân Yêu Đại Chiến, chi yêu tộc đó đều đứng về phía nhân tộc. Nhân tộc để cảm tạ sự trung thành của chi yêu tộc đó, liền coi họ là thủy thú và thánh thú, được nhân tộc cung phụng. Linh tộc chính là hậu duệ của thủy thú và thánh thú, bọn họ sinh ra đã có thể tùy ý chuyển đổi giữa hình thú và hình người, hơn nữa còn sở hữu thiên phú thần thông cường đại. Các thần quốc lớn ở Tam Đại Châu giới của nhân tộc chính là quốc độ do linh tộc kiến lập. Chương 636, chân thân và thứ thân của Thiên Hồ. Chương 636, chân thân và thứ thân của Thiên Hồ. Lý Mông trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không ngờ linh tộc lại là hậu duệ của yêu tộc. Trong cục diện đối lập sinh tử tồn vong của hai tộc hiện nay, nhân tộc vẫn có thể tiếp nhận sự tồn tại của linh tộc. Có thể thấy tính bao dung của nhân tộc vẫn rất mạnh. Vậy ra chân thân của La sư tỷ hẳn là linh tộc. Nàng ta yêu mị như vậy, chân thân đại khái là Thiên Hồ. Thiên Hồ có thập vị thần thông, mỗi đôi tương ứng với tam hồn thất phách, mỗi đôi đều có thiên phú thần thông khác nhau, mỗi đôi đều có thể hóa thành một thứ thân. Thần sắc Lý Mông khẽ động, thân thể nhỏ bé rời khỏi vòng tay La sư tỷ, xoay người nhìn về phía La sư tỷ yêu nhiều vũ mị. Linh tộc Thiên Hồ. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hiếu kỳ, cũng có nghĩa là chân thân của La sư tỷ là một con hồ ly. "Tiểu tử, tiên thiên mị cốt chỉ tồn tại trong Thiên Hồ nhất tộc, hạ sư muội của ngươi nói không chừng chính là thứ thân của một thiên hồ nào đó." "Điều này không thể nào." Lý Mông không hề nghĩ ngợi đã phủ quyết phỏng đoán của Ngọc Diện La Sát. "Hệ thống sẽ không bao giờ sai chứ? Tin tức của hạ sư muội là đích thực nhân loại, chỉ là phía sau linh căn có thêm một dòng phụ gia tiên thiên mị cốt. Nếu hạ sư muội là thứ thân của thiên hồ, hệ thống hẳn phải trực tiếp hiển thị mới đúng. Trừ phi..." Lý Mông khẽ nhíu mày. "Trừ phi chân thân của hạ sư muội là một đại năng tu sĩ của linh tộc, hệ thống chỉ đưa ra tin tức tương ứng về thứ thân. Nhưng điều này hình như cũng không đúng. Nếu hạ sư muội là do đôi của thiên hồ hóa thành, hẳn là không thể giấu được hệ thống mới phải. Tiền bối, thứ thân là do đôi của thiên hồ hóa thành sao?" "Điều này chưa chắc." Hồi đáp của Ngọc Diện La Sát khiến lòng Lý Mông trùng xuống. "Còn xin tiền bối chỉ giáo. Thứ thân của thiên hồ nếu là do đôi hóa thành, dễ bị người khác phát hiện căn cước. Thiên hồ để che giấu căn cước của thứ thân, sẽ dùng đôi hóa thành một hồn đầu thai vào bụng phụ nữ, chiếm tổ chim khách. Cứ như vậy, thứ thân chỉ có một hồn có thể thông qua sinh mệnh mới mà thai nghén ra tam hồn thất phách. Nhưng hành vi này dễ khiến thứ thân sản sinh ý thức tự chủ, khi chủ thân thu hồi thứ thân sẽ dễ bị thứ thân phản kháng. Tuy nhiên, thông thường mà nói, trước khi thực lực của thứ thân uy hiếp đến chủ thân, thứ thân sẽ bị thu hồi." Lời Ngọc Diện La Sát nói khiến thần tình trên mặt Lý Mông biến đổi liên tục. Nếu hạ sư muội thật sự là thứ thân của thiên hồ, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Một khi hạ sư muội bị chủ thân thu hồi, chủ thân tuyệt đối sẽ không phải là hạ sư muội, mà hạ sư muội e rằng sẽ thật sự biến mất. Thấy Lý sư đệ ngây ngốc nhìn mình, trong mắt La Doanh Doanh lóe lên một tia nghi hoặc. "Lý sư đệ đây là làm sao vậy? Sao đột nhiên lại như biến thành ngốc nít vậy?" "Sư đệ, ngươi đây là..." Lý Mông hoàn hồn lại, trừng La sư tỷ một cái thật lớn, bàn tay nhỏ bé phất ống tay áo một cái, xoay người hóa thành độn quang bay xa đi mất, chỉ để lại một câu nói vang vẳng bên tai La Doanh Doanh. "Sư tỷ, Âm Dương Đạo Cực Tông có đầy đàn ông cho ngươi ăn, ngươi đừng có đánh chủ ý lên sư đệ nữa." Nhìn đạo độn quang dần dần bay xa, La Doanh Doanh khặc khặc tiểu thiếu, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị vũ mị. "Tiểu sư đệ tuy nhỏ, nhưng cái gì cũng hiểu hết nha." La Doanh Doanh lười biếng vươn vai một cái, đạo bào bó sát lập tức phát họa ra đường cong lạ lướt. Đệ tử tông môn đi ngang qua nhìn đến ngây người. Hai đệ tử ngự khí phi hành trực tiếp đâm vào nhau. "Nguyệt Hoa Phong, Tiềm Nguyệt Cung, một đạo độn quang từ bên ngoài đỉnh núi bay vút tới, rơi vào một tòa đình viện trong hiểm nguyệt cung, hóa thành một cậu bé trông như đạo đồng. "Sư muội, sư muội!" Lý Mông đội vàng chạy vào cung lầu, âm thanh non nớt vang vọng trong đình viện. "Sư minh!" Ngay khi Lý Mông chạy vào ngoài điện, một bóng dáng mạn diệu cũng từ nội điện bước ra. Hạ Thiến hơi kinh hỉ nhìn về phía sư minh đang chạy tới chỗ mình. Lý Mông dừng lại trước người hạ sư muội, trên dưới đánh giá hạ sư muội, lại vòng quanh hạ sư muội một vòng. Khi đi đến phía sau hạ sư muội, Lý Mông đột nhiên vén vạt váy của hạ sư muội lên. "Sư minh, huynh huynh làm gì vậy?" Gò má Hạ Thiến ửng hồng, trừng sư minh một cái, đội vàng giữ chặt vạt váy. Mặc dù cung lầu không có người, nhưng sư minh cũng quá cấp bách rồi. "Cho ta xem thì sao chứ, đâu phải chưa từng xem qua." Lý Mông cường hành vén vạt váy lên. Hạ Thiến nửa đẩy nửa xôi thuận theo, không có đuôi. Lý Mông buông vạt váy của hạ sư muội xuống, trong lòng thầm thì: "Tiểu tử, nàng ta chỉ có hồn của thiên hồ và thân thể của nhân tộc, từ vẻ ngoài đương nhiên không nhìn ra được." Thần thức truyền âm đến từ Ngọc Diện La Sát khiến Lý Mông khẽ nhíu mày. "Tiền bối, không có cách nào cắt đứt liên hệ giữa sư muội và thiên hồ sao?" "Không có khả năng này, liên hệ của tam hồn thất phách là không thể cắt đứt." Lý Mông lộ vẻ mặt khổ não. Hắn không muốn hạ sư muội biến mất, vậy ra chỉ có thể giết chân thân. "Ngu xuẩn, thứ thân bắt nguồn từ chân thân, nếu chân thân tử vong, thứ thân cũng sẽ tiêu vong. Nếu thứ thân tử vong, đối với chân thân sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào." Lý Mông khẽ bĩu môi. "Điều này không công bằng. Nàng ta vốn dĩ là thứ thân của thiên hồ, cần gì công bằng?" Hạ Thiến không hiểu ra sao nhìn sư minh. Sư minh hình như có chút không vui. "Vì chuyện gì mà không vui? Nàng không phải đã cho sư minh xem rồi sao? Sư minh rõ ràng đã nhìn thấy hết rồi, tại sao vẫn không vui chứ?" Dường như nghĩ đến điều gì đó, gò má Hạ Thiến ửng hồng. Tiêm Tiêm ngọc thủ nâng vạt váy lên, nâng rất cao, rất cao. "Sư minh, ta cho minh xem là được rồi." "Ừm." Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía hạ sư muội. Vừa nhìn, đồng tử Lý Mông co rụt lại, mũi có chút nóng. Lý Mông vội vàng bịt mũi lại. "Không được, sắp chảy máu mũi rồi. Sư muội cũng quá đáng yêu rồi." "Sư muội, mau mau buông xuống." Lý Mông một tay bịt mũi, một tay luồn cuống mây mây. Phản ứng khoa trương của sư minh khiến Hạ Thiến khặc khặc tiểu tiếu, ngượng ngùng buông vạt váy xuống, để lộ vẻ đẹp vô hạn. Nhìn hạ sư muội cười đến run rẩy cả người, Lý Mông bước tới giang rộng hai tay, ôm lấy tiểu khu của hạ sư muội. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của hạ sư muội. "Sư muội, ta sẽ không để ai cướp mất nàng đâu." Đối mặt với ánh mắt kiên định của sư minh, ánh mắt kinh ngạc của Hạ Thiến dần trở nên nhu tình tự thủy. Tiêm Tiêm ngọc thủ ôm lấy thân thể nhỏ bé của sư minh. "Sư minh, sư muội sẽ không rời xa huynh đâu." Lý Mông cúi đầu vùi vào dưới tiểu phúc của Hạ Thiến. Sắc mặt Hạ Thiến dần trở nên ửng hồng. Sư minh thật sự biến thành một tiểu bất điểm rồi. Điều này khiến Hạ Thiến nhớ đến Thích Vi sư tỷ. Sư minh hiện tại cũng chỉ lớn hơn Thích Vi sư tỷ nhỏ bé một chút. Sư minh khi nào mới lớn lên đây? Hạ Thiến bắt đầu nghĩ lung tung, nhưng nói đi cũng phải nói lại, sư minh nhỏ bé cũng rất đáng yêu nha. Một lúc lâu sau, Lý Mông mới rời khỏi vòng tay hạ sư muội. Lúc rời đi, Lý Mông liếc mắt nhìn xuống dưới tiểu phúc của hạ sư muội, mặt hắn không khỏi đỏ bừng. Trước đó hắn còn chưa chú ý tới, bây giờ mới phản ứng lại. Thảo nào chỗ đó dựa vào rất thoải mái. Chương 637, chuyến đi đến thi gia tuyệt đối không đơn giản. Chương 637, chuyến đi đến thi gia tuyệt đối không đơn giản. Lý Mông nắm lấy tay hạ sư muội, kéo hạ sư muội đi về phía nội điện. Đã đến rồi, cứ chơi vài ngày với hạ sư muội vậy. Mãi đến mấy ngày sau Lý Mông mới rời khỏi hiểm nguyệt cung. Nguyệt Hoa Phong, Lưu Ly Cung. Một chiếc linh chu khổng lồ lơ lửng trên Lưu Ly Cung. Bóng tối khổng lồ bao trùm một vùng lớn Lưu Ly Cung. Chỉ thấy từng đạo độn quang bay lên từ Lưu Ly Cung, rơi xuống bong tàu ở mũi thuyền, hóa thành từng vị nữ tử tuổi xuân thì. Liêu Tư Nguyệt, Khương Bình, Thánh Tử Nhi, Thánh Thủy Nhi, Lữ Thanh Y đi cùng với Lý Mông, người chủ nhân. Lý Mông đi đến bên mặt thuyền, nhìn Nguyệt Hoa Phong với lầu son các kia. Một lúc lâu sau Lý Mông mới quay người nhìn về phía các nàng. "Đi ửng." Lý Mông khẽ hít mắt, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc đó, khí vận của các nàng giảm xuống dưới 500. Điều này cho thấy chuyến đi đến thi gia lần này các nàng sẽ gặp đại nạn. Lý Mông khẽ nhíu mày, chuyện này là sao? Khí vận của hắn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng khí vận của các kiếm thị tại sao lại thấp đến vậy? Có hắn ở đây, cho dù gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thể giấu các kiếm thị vào sơn hà xã tắc đồ hoặc dưỡng kiếm hồ lô, trừ phi kẻ địch không cho hắn thời gian để giấu các kiếm thị đi. Thần sắc trên mặt Lý Mông liên tục biến đổi. Chỉ là đi thi gia tham gia đại điển song tu mà thôi, nhiệm vụ này gần như không có rủi ro. Sau lưng hắn là Âm Dương Đạo Cự Tông, một cự vật khổng lồ. Cho dù thi gia có xảy ra biến cố gì, ai dám làm hại đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông như hắn? "Công tử, có chuyện gì phiền lòng sao?" Lữ Thanh Y thì chắp tay hành lễ với công tử. Sắc mặt công tử có chút không đúng, các nàng đều nhận ra. Lý Mông khẽ phẩy tay, "Ta đi gặp sư tôn." Lý Mông hóa thành độn quang rời khỏi linh chu, bay vút về phía Hiểm Nguyệt Cung. Nguyệt Hoa Phong, Hiểm Nguyệt Cung. Lý Mông đội vã rời đi, rồi lại vội vã trở về. Chỉ là lần này Lý Mông không trở về bên hạ sư muội, mà đi tìm sư tôn. "Sư tôn." Lý Mông đội vàng chạy vào ngoại điện tẩm cung của sư tôn. Ngoại điện không có ai, Lý Mông lại vội vã chạy vào nội điện. "Sư tôn." Nội điện cũng không có ai, Lý Mông quay người chạy ra ngoài. Dọc theo hành lang, hắn tìm kiếm sư tôn trong đình viện. Cuối cùng, hắn tìm thấy sư tôn dưới một cây liễu bên hồ trong đình viện. sư tôn, sư tôn. Lý Mông chạy dọc bờ hồ về phía sư tôn. Dưới gốc liễu kia có một chiếc tòa tháp. Trên tòa tháp, một nữ tử mặc đạo bào đang nằm nghiêng. Giọng nói non nớt và tiếng bước chân vội vã khiến nữ tử mở mắt. Đôi mắt ấy nhìn về phía bóng dáng nhỏ bé đang chạy tới. Lý Mông đội vàng đến trước tòa tháp, ngoan ngoãn chắp tay hành lễ với sư tôn. Sư tôn. Nam Cung Nguyện vươn tay ngọc thon dài vỗ vỗ tòa tháp bên cạnh. Lại đây. Lý Mông đi về phía sư tôn. Thân thể nhỏ bé trèo lên tòa tháp, chui vào vòng tay ấm áp mềm mại của sư tôn. Trong mắt Nam Cung Nguyện xẹt qua một tia ý cười. Một bàn tay ngọc thon dài ôm lấy thân thể nhỏ bé của tiểu đệ tử. Lý Mông liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tôn. Sư tôn sao lại càng ngày càng giống Nhược Thủy sư tỷ vậy? Nhược Thủy sư tỷ cũng thích ôm hắn. Mà thôi, mặc kệ vậy. Đây cũng không phải chuyện xấu. Nam Cung Nguyện đôi mắt đẹp nhìn về phía tiểu đệ tử trong lòng. Hai người lập tức bốn mắt nhìn nhau. Ngươi hôm nay xuống núi, sao lại chạy đến chỗ sư tôn rồi? Lý Mông cúi đầu dựa vào bộ ngực cao vút như mây của sư tôn. Cả người có vẻ hơi buồn bã. Sư tôn, vừa nãy đệ tử ở trên thuyền bói một quẻ, phát hiện chuyến đi này của đệ tử có huyết quang chi thai. Nam Cung Nguyện cười như không cười nhìn tiểu đệ tử trong lòng. Ngươi còn biết bói toán sao? Tiểu quỷ danh này sẽ không phải muốn tìm cớ để không đi chứ? Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tôn, gật đầu với sư tôn. Ừm, biết sơ sơ một chút, linh nghiệm lắm. Thấy tiểu đệ tử vẻ mặt nghiêm túc, không giống đang tìm cớ. Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày thanh tú. Việc để tiểu đệ tử đi tham gia đại điện song tu của thi gia không phải ý của nàng. Là sư nương chỉ đích danh tiểu đệ tử đi, chỉ là đi tham gia đại điện song tu của thi gia mà thôi. Đây không phải là nhiệm vụ có tính nguy hiểm. Lúc này Nam Cung Nguyện nhận ra một chuyện, thi gia chỉ là một tiểu tu tiên thế gia. Sư nương tùy tiện phái một đệ tử đại diện Âm Dương Đạo Cực Tông tham gia là được rồi. Tại sao lại phải chỉ đích danh tiểu đệ tử của mình đi? Nam Cung Nguyện vươn tay ngọc thon dài vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Lý Mông. Vi sư đi rồi về ngay. Nói rồi, Nam Cung Nguyện hóa thành độn quang rời đi. Lý Mông chỉ cảm thấy trước người đột nhiên trống rỗng, cả người ngã xuống giường tháp. Người mùi hương cơ thể còn vương lại của sư tôn trên giường tháp. Lý Mông nhún mũi người người, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo. Không được, đó là sư tôn, không thể nghĩ lung tung. Lý Mông lắc lắc cái đầu nhỏ, thân thể nhỏ bé lật người nằm trên giường tháp. Nhìn bầu trời xanh biếc, khoảnh khắc này, lòng Lý Mông tĩnh lặng như nước. Nguyệt Hoa Phong, Thánh Mẫu Cung, đại điện lưu quang tràn ngập. Trong nền đá ngọc xanh trắng thỉnh thoảng có linh quang ngũ sắc lóe lên. Mỗi đạo linh quang đều tỏa ra đạo vận huyền ảo. Trong đại điện trống trải có một tòa đài cao. Trên từng bậc thang là rèm che trắng muốt như ngọc. Rèm che từng lớp bao bọc lấy đài cao. Chỉ có thể khiến người ta lờ mờ thấy một bóng dáng hiểu điệu trên tọa tháp sau rèm che. Một đạo độn quang bay vút từ ngoài địa bảo, hóa thành một nữ tử mặc đạo bào, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Nữ tử đi đến dưới đài cao, chắp tay hành lễ với người trên đài cao. Sư nương, đại điện song tu của thi gia có phải còn ẩn tình khác không? Nam Cung Nguyện đi thẳng vào vấn đề. Đây cũng là mục đích nàng đến đây. Không lâu sau, trên đài cao vang lên một giọng nói ôn nhu. Tin tức này là từ đâu mà có? Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày thanh tú. Nghe ngữ khí của sư nương, đại điện song tu của thi gia quả thật có ẩn tình khác. Đệ tử gần đây có chút tâm trạng bất an, nghĩ lại thì cũng chỉ có chuyến đi đại điện song tu của thi gia của tiểu đệ tử mà thôi. Cái cớ này cũng quá qua loa rồi. Nhưng cái cớ này lại vừa vặn. Giọng nói ôn nhu sau rèm che lại vang lên. Đây là sự sắp xếp của tông môn, đừng hỏi nhiều. Nam Cung Nguyện muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn chắp tay hành lễ với sư nương. Đệ tử xin cáo lui. Nam Cung Nguyện quay người đi ra ngoài. Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa điện, nàng hóa thành độn quang bay xa. Tiềm Nguyệt Cung. Một đạo độn quang bay vút từ đỉnh phong tới, rơi xuống dưới gốc liễu bên hồ, hóa thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành. Còn Lý Mông thì đang nằm trên giường tháp ngủ say sưa. Mùi hương cơ thể còn vương lại của sư tôn dường như có tác dụng thôi miên. Lý Mông bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Thấy tiểu sư đệ của mình đang ngủ ngon lành trên tòa tháp, khóe môi Nam Cung Nguyện lộ ra một nụ cười. So với hình ảnh tiểu lão đầu trước đây của tiểu đệ tử, thì tiểu đệ tử nhỏ bé vẫn đáng yêu hơn. Nam Cung Nguyện ngồi xuống bên giường tháp, đôi mắt đẹp nhìn những cành liễu rủ xuống. Mặc dù sư nương không nói gì với nàng, nhưng thái độ của sư nương lại nói cho nàng biết tất cả. Chuyến đi thi gia của tiểu đệ tử tuyệt đối không đơn giản. Chương 638, Côn Ngô Phong đạo tràng. Chương 638, Côn Ngô Phong đạo tràng. Sư tôn, người đã trở về. Mùi thể hương quen thuộc cập vào mặt, thơm hơn nhiều so với mùi thể hương còn sót lại kia. Lý Mông cũng tỉnh lại từ mộng hương. Thân thể nhỏ bé của Lý Mông ngồi dậy, hắn vươn vai một cái, rồi rủi mắt. Nam Cung Nguyện dùng đôi nhãn mâu bình tĩnh như nước nhìn tiểu đệ tử. Đi thôi, vi sư sẽ cùng ngươi đi một chuyến. Lý Mông thần sắc khẽ biến, hắn nghiêng đầu liếc mắt một cái về phía sư tôn. Sư tôn muốn cùng mình đi một chuyến thi gia. Điều này nói rõ song tu đại điển của thi gia không hề đơn giản. Lý Mông nhe răng cười với sư tôn. Thân thể nhỏ bé của hắn trượt xuống tòa tháp. Sư tôn, đệ tử đã hiểu rõ trong lòng. Nhiệm vụ này cứ giao cho đệ tử đi, đệ tử sẽ mang đến cho sư tôn một đáp án hoàn mỹ. Nếu sư tôn đi cùng hắn, tông môn hà tất phải giao nhiệm vụ này cho hắn? Chẳng lẽ đây là khảo nghiệm tông môn dành cho hắn? Nếu là khảo nghiệm, thì cũng có thể nói được. Mặc dù hắn mang ngũ linh căn phế thể, nhưng tiềm lực biểu hiện ra không thể không dẫn khởi sự chú ý của tông môn. Có phải như vậy hay không, Lý Mông không biết. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không đặt mình vào cảnh địa nguy hiểm. Mặc dù hắn có rất nhiều đáy bài, nhưng nếu gặp phải đại năng tu sĩ hóa thần cảnh giới trở lên, cho dù đáy bài dốc hết ra, e rằng cũng cựu tử nhất sinh. Lý Mông chắp tay hành lễ với sư tôn. sư tôn, đệ tử đi đây. Nói đoạn, Lý Mông hóa thành độn quang thăng đẳng mà khởi. Hắn bay về phía Lưu Ly cung ở tầng dưới. Nam Cung Uyển đứng dưới gốc liễu. Mục Tống tiểu đệ tử bay đi xa. Trong mắt nàng xẹt qua một tia đam ưu. Tiểu đệ tử của nàng bất quá chỉ có kim đan cảnh giới, thật sự có thể ứng phó được biến cố có khả năng xảy ra trong song tu đại điện của thi ra sao? Nguyên Hoa Phong, Lưu Ly cung, chỉ thấy một đạo độn quang từ tầng trên phi lược mà đến. Nó phi lược qua một bên của Thông Thiên Linh Chu trên không Lưu Ly cung, rồi bay về phía ngoài phòng. Ta đi rồi sẽ về ngay. Chư nữ trên giáp bản vẻ mặt nghi hoặc nhìn đạo độn quang đang bay đi xa. Đạo độn quang kia tản ra khí tức của công tử. Ngay khi chư nữ còn đang nghi hoặc công tử lại muốn đi đâu, thần thức truyền âm từ công tử đột nhiên vang lên trong não. Chư nữ thần sắc khẽ biến. Trong mắt các nàng xẹt qua một tia nghi hoặc. Công tử tuyệt đối không phải loại người lâm thời ôm ước. Mắt thấy sắp xuất phát rồi, sao còn chạy tới chạy lui? Âm Dương Đạo Cử Tông, Côn Ngô Phong, Thánh Chủ Đạo Tràng. Thánh Chủ Đạo Tràng tọa lạc trên đỉnh phong, có một tôn nguyên thần pháp tướng ngồi trên liên đài. Nguyên thần pháp tướng cao khoảng trăm trượng, tựa như một lao đạo nhân khoác đạo bảo màu trắng. Hắn đầu thúc phát quan, tam hoa tụ đỉnh, toàn thân tản ra đạo vận vô cùng, cùng thiên địa trong phạm vi ngàn dặm cộng minh. Linh quang như mộng tự huyễn hối tụ vào thân, khiến hắn tựa như thần linh phụ kham nhân gian. Đạo kinh hạo hãn từ miệng hắn thổ xuất, âm thanh bất khẩn bất mạn, tang thương mà lại hồn hậu. Người nghe đạo trên đạo tràng nghe đến như si như túy, tiến vào trong nội đạo chi cảnh kỳ diệu. Dưới tôn nguyên thần pháp tướng kia là 12 ngọc bồ đoàn, trên mỗi ngọc bồ đoàn đều có một người ngồi, có nam có nữ, đều khoác đạo bào màu trắng. Dưới ngọc bồ đoàn thì là bồ đoàn phổ thông, nhất nhãn bọc cứ, trên đạo tràng có đủ ngàn người, trong đó có đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông khoác đạo bào màu trắng, cũng có tu sĩ được mời đến, có ngoại tông đệ tử, cũng có tán tu. Ngay lúc này, bên ngoài đạo tràng xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé. Lý Mông liếc mắt một cái về phía tôn nguyên thần pháp tướng trên đạo tràng. Sự chấn hám trong lòng hắn không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Đó không phải là cự vật khủng cụ chứng, mà là khí tức nguyên thần pháp tướng tản ra quá đỗi kinh thế hai tụ. Chỉ mới nhìn một cái, Lý Mông đã có cảm giác trích nhiệt như mắt bị thiêu đốt. Trên đạo tràng tĩnh tịch vô thanh, tất cả mọi người đều trầm tầm trong nội đạo chi cảnh. Lý Mông rủi rủi đôi mắt hơi nhức nhối, hắn vội vàng túi đầu không dám trực thị tôn nguyên thần pháp tướng kia. Lý Mông tạo nhất nhãn 12 ngọc bồ đoàn nằm dưới liên đài. Trên 12 ngọc bồ đoàn kia có 12 người bản chân mà tọa. Trong 12 người đó có nam có nữ, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bối ảnh, nhưng khí tức tản ra từ thân thể lại cực kỳ cường hành. Trên đạo tràng thỉnh thoảng có tu sĩ tỉnh lại từ ngộ đạo chi cảnh, họ lộ vẻ cảm kích và kính ý, đứng dậy, rồi chắp tay hành lễ với nguyên thần pháp tướng trên liên đài, sau đó xoay người đi ra ngoài đạo tràng. Lý Mông nhãn châu tự tích lưu lưu nhất chuyển, hắn chạy về phía tòa liên đài khổng lồ kia. Mặc dù đang chạy, nhưng tiếng bước chân lại tiếp cận ư vô, không ảnh hưởng đến tu sĩ đang ngộ đạo trên đạo tràng. Lý Mông một đường xuyên hành giữa các tu sĩ đang ngộ đạo, không biết đã chạy qua bao nhiêu tu sĩ. Tòa liên đài khổng lồ kia cũng cách hắn ngày càng gần. Cuối cùng, Lý Mông đi tới dưới đài giai. Liên đài nằm trên vạn đạo đài giai, ngọc bồ đoàn thì nằm trên bình đài ở giữa đài giai. Lý Mông đang thượng đài giai, nói chính xác thì là đang bỏ. Khoảng cách giữa các đài giai quá lớn, mỗi một đạo đài giai đều vừa cao vừa lớn, không giống đài giai dành cho người đi. Thân thể nhỏ bé của Lý Mông chỉ có thể phí kính mà bỏ. Đạo đồng nhà nào lại dám bỏ liên hoa đài giai? Nhìn trang phục trên người hắn hẳn là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Một số tu sĩ tỉnh lại từ ngộ đạo chi cảnh phát hiện Lý Mông đang bỏ đài giai, thân ảnh nhỏ bé kia bỏ thật phi kính, nhìn có vẻ phi kính nhưng lại như rất nhẹ nhàng. Trong nháy mắt đã bỏ thêm hơn 10 đạo đài giai. Chẳng lẽ vị đạo đồng kia là thánh tử của Nguyệt Hoa Phong? Ngọc Bồ Đoàn chỉ có thánh tử thánh nữ của Âm Dương Đạo Cực Tông mới có tư cách ngồi, cùng với quý khách được Âm Dương Đạo Cực Tông mời đến. Phần cơ duyên này thông thường sẽ ban thưởng cho tu sĩ có cống hiến lớn cho Âm Dương Đạo Cực Tông. Chưa từng nghe nói Âm Dương Đạo Cực Tông có thánh tử dáng vẻ đạo đồng. Thấy Lý Mông đang leo liên hoa đài giai, các tu sĩ đã tỉnh lại không đội rời đi. Họ dùng thần thức giao lưu, hứng thú xem náo nhiệt. Kia không phải tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong sao? Dám thiện sấm Côn Ngô Phong đạo tràng, đây là đại bất kính với Côn Ngô Phong thánh chủ, hắn sao dám như vậy? Một số đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông tỉnh lại từ ngộ đạo chi cảnh phát hiện Lý Mông. Một số đệ tử đại kinh thất sắc, một số đệ tử thì đang hành thai lạc hoạn, thậm chí có đệ tử lạnh mắt bàng quan. Côn Ngô Phong thánh chủ đã cho phép leo liên hoa đài giai, vậy thì vô tội. Bất luận tu sĩ trên đạo tràng nghị luận hắn thế nào, Lý Mông tự cố tự leo đài giai. Trên trán hắn giật xuất những giọt hãn châu tinh ánh dịch đấu. Lý Mông có thể cảm nhận được một luồng lực lượng bao khỏa lấy mình. Luồng lực lượng kia mang đến áp lực rất lớn cho thần thức của hắn. Thức hải tựa như bị một tòa đại sơn vô hình trấn áp. Mỗi khi leo một đạo đài giai, thức hải lại tựa như bị tòa đại sơn vô hình kia đập một cái. Thức hải chấn đãng quấn thân khiến Lý Mông đầu thống dục liệt. Khí tức toàn thân hắn cũng dần trở nên bất loạn. May mắn thay, thần thức của Lý Mông viễn siêu tu sĩ đồng cảnh giới. Tu vi của hắn mặc dù bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng thần thức đã vô hạn tiếp cận tu sĩ nguyên anh sơ kỳ. Ta chỉ là đến tìm người thôi, ngươi đại nhân hữu đại lượng, đừng làm khó ta nữa. Lý Mông đích cô khẽ khẽ. Vừa đích cô vừa tiếp tục leo. Thân thể nhỏ bé của hắn tựa như nhu trùng, từng chút một di động trên đài giai. Nhìn có vẻ chậm chạp, nhưng thực tế lại rất nhanh. Chương 639, đỏ trắng vàng lục lam tím chương 639, đỏ trắng vàng lục lam tím nửa canh giờ sau. Phụ. Cuối cùng cũng trèo lên được. Lý Mông leo lên bậc thang cuối cùng. Đi tới bệ đá nơi bồ đoàn ngọc đặt. Vươn tay lau một vệt mồ hôi trên trán. Lý Mông đi về phía bồ đoàn ngọc gần nhất. Hắn muốn làm gì? Thật quá vô pháp vô thiên, hắn sao dám quấy rầy thánh tử thánh nữ ngộ đạo? Thấy Lý Mông đi về phía thánh nữ Thẩm Ngọc của Côn Ngô Phong, các đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông trên đạo trường đều kinh hãi thất sắc. Thánh tử thánh nữ Côn Ngô Phong là một đôi đạo lữ, thánh nữ lại là thần nữ trong truyền thuyết, thanh lãnh mà lại công ngạo, trừ đạo lữ của mình ra, đối với ai cũng đều là vẻ mặt lạnh như băng, cự người ngàn dặm. Lý Mông đi tới bên bồ đoàn ngọc, nghiêng đầu nhìn lướt qua nữ tử trước mặt. Nàng mặc đạo bào màu trắng, đầu đuôi tóc cài phát quan, phát sức trên đầu tuy một mạc, nhưng lại tản ra đạo vận cực kỳ mạnh mẽ. Khuôn mặt xinh đẹp kia quả thực tuyệt đại phương hoa, tuy không mang lại cảm giác chấn động lòng người như dung nhan Liêu sư tỷ, nhưng vẻ đẹp của nàng cũng khiến người ta không tự chủ được mà bị nàng thu hút. Lý Mông vươn tay kéo kéo ống tay áo của nữ tử trên bồ đoàn. "Sư tỷ." Lý Mông khẽ gọi, giọng nói rất nhỏ, rất nhỏ, cứ như đang nói thì thầm. Chỉ thấy mí mắt nữ tử trên bồ đoàn ngọc khẽ động, từ từ mở ra đôi mắt sâu thẳm mà thanh lãnh. Thẩm Ngọc không chút biểu cảm quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Lý Mông nhe răng cười với sư tỷ. "Sư tỷ, cùng ta xuống núi một chuyến đi." Trong đôi mắt Thẩm Ngọc phản chiếu bóng dáng Lý Mông, thân thể mềm mại đường cong ưu mỹ liền đứng dậy, chắp tay hành lễ với Nguyên Thần Pháp Tướng trên đài sen. Lý Mông cũng chắp tay hành lễ với Nguyên Thần Pháp Tướng trên đài sen. Thẩm Ngọc liền nắm lấy tay Lý Mông, kéo Lý Mông đi về phía bậc thang. Chưa đi được hai bước đã hóa thành một đạo linh quang biến mất giữa không trung. Đây là thần thông thuấn di của Nguyên Anh tu sĩ. Cùng với việc tu vi tăng cao, khoảng cách thuấn di cũng sẽ tăng lên. Cảnh tượng này khiến mọi người trên đạo trường hiện vẻ mặt khó tin, đặc biệt là các đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông, càng khó tin nhìn bộ đoàn ngọc trống rỗng. Thánh nữ Côn Ngô Phong lại quen biết tiểu sư đệ. Nghe nói tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong đến từ Hạ Châu, thánh nữ sao lại quen biết tiểu sư đệ? Cô Lậu và Văn, thần nữ đồ chẳng phải ở Ngọa Long đảo của Hạ Châu sao? Thì ra là vậy, nói như vậy, thánh nữ và tiểu sư đệ lại là người cùng quê. Ngay sau khi hai người rời đi không lâu, nam tử trên bồ đoàn ngọc bên cạnh mở hai mắt. Hắn quay đầu nhìn bồ đoàn ngọc trống rỗng, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. "Ngọc Nhi, có chuyện gì vậy?" Một đạo thần thức truyền âm trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm xa xôi. "Ta phải xuống núi một chuyến, sẽ về ngay." Thần thức truyền âm đến từ đạo lữ khiến Thẩm Luyện khẽ nhíu mày. Ngọc Nhi từ khi rời khỏi thần nữ đồ vẫn luôn ở bên hắn, sao lại quen biết tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia? Rốt cuộc là chuyện từ khi nào? Trong một góc hẻo lánh nào đó trên đạo trường, có một nữ tử sinh ra mị hoặc động lòng người. Chỉ cần nàng ngồi đó đã khiến các nam tu sĩ gần đó khó mà ngộ đạo nhập cảnh. La Doanh Doanh liếc mắt một cái bầu trời bên ngoài đỉnh núi, khóe môi lộ ra một tia ý cười, có chút thú vị. Không ngờ đi đâu cũng có thể ngẫu nhiên gặp được tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong kia. Đây chẳng phải cũng là một loại duyên phận sao? La Doanh Doanh vươn lưới liếm nhẹ khóe môi, toàn thân tản ra khí chất hồ mị nồng đậm. Không gian trăm trượng quanh đó dường như đều bị nhuộm một tầng dáng hưng phấn. La Doanh Doanh tà mị cười một tiếng. "Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là tú sắc khả san." La Doanh Doanh đứng dậy, lại gặp tiểu sư đệ rồi. Nàng đã không còn tâm trí nghe đạo, bước đi nhẹ nhàng ra khỏi đạo trường, vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa, khiến các nam tu sĩ gần đó nhìn đến đờ đẫn cả mắt, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. "Nguyệt Hoa Phong, Thông Thiên Linh Chu trên không lưu ly cung." Chỉ thấy trên bong thuyền ở mũi thuyền đột nhiên linh quang lóe lên, một lớn một nhỏ hai người bỗng nhiên xuất hiện. Các kiếm thị đang đợi trên bong thuyền sắc mặt mở ra, đều nhìn về phía công tử và nữ tử bên cạnh công tử. Nàng thật sự rất đẹp. Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng các nữ nhân. Trong mắt Khương Bình xẹt qua một tia nghi hoặc. Công tử lại từ đâu dụ dỗ đến nữ tử này? Nàng không nhìn ra tu vi của nữ tử này. Điều đó cho thấy tu vi của nàng ta cao hơn nàng rất nhiều. Lý Mông ngẩng đầu nhìn nữ tử bên cạnh. Người tên là gì? Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn Lý Mông bên cạnh. Nàng khẽ hé môi, giọng nói thanh lãnh vang lên. Thẩm Ngọc. Nghe được cái tên này, đồng tử các nữ nhân đều co rút, đầy mặt kinh ngạc nhìn công tử và nữ tử bên cạnh công tử. Thánh nữ Côn Ngô Phong cũng tên là Thẩm Ngọc. Chẳng lẽ nữ tử bên cạnh công tử chính là thánh nữ Côn Ngô Phong? Đây là tên hắn đặt cho người sao? Thẩm Ngọc khẽ gật đầu. Ừm. Lý Mông buông tay Thẩm Ngọc ra, thân hình nhỏ bé chạy về phía mũi thuyền. Thân hình nhỏ bé leo lên mặt thuyền, bàn tay nhỏ bé bay phong chỉ về phía bầu trời xa xăm. Xuất phát. Các kiếm thị đều chắp tay hành lễ. Vâng. Không lâu sau, Thông Thiên Linh Chu trên không lưu ly cùng từ chuyển động. Phù văn dưới đáy thuyền lóe lên linh quang rực rỡ, tạo thành một dải dáng màu xanh lam. Điều này khiến Thông Thiên Linh Chu cứ như đang lướt đi trên mặt biển gợn sóng lấp lánh. Tiềm Nguyệt Cung, dưới gốc liễu bên hồ, Nam Cung Nguyện khoanh chân ngồi trên tòa tháp, đôi mắt nàng nhìn về phía Thông Thiên Linh Chu đang dần đi xa. Thánh nữ Côn Ngô Phong Thẩm Ngọc, trong mắt Nam Cung Nguyện xẹt qua một tia bất ngờ. Không ngờ tiểu đệ tử của nàng lại tìm thánh nữ Côn Ngô Phong đi cùng. Trong số tất cả các đệ tử của nàng, chỉ có tiểu đệ tử của nàng là tâm tư kín đáo nhất. Nam Cung Nguyện muốn định em thầm hộ đạo cho tiểu đệ tử. Tuy tu vi của nàng thấp kém, nhưng nếu nàng xuống núi, sư tôn nhất định sẽ phái hộ đạo nhân đi theo. Chỉ là không ngờ tiểu đệ tử của nàng đã nghĩ ra kế sách bài toàn. Thì ra là vậy. Trong mắt Nam Cung Nguyện xẹt qua một tia ý cười. Nàng nhớ ra một chuyện, một chuyện không nên quên. Thánh nữ Côn Ngô Phong là đạo lữ của thánh tử Côn Ngô Phong, mà thánh nữ Côn Ngô Phong còn có một thân phận khác, đó chính là thần nữ trong thần nữ đồ. Hiện tại thần nữ đồ đang ở trong tay tiểu đệ tử của nàng và đã nhận tiểu đệ tử của nàng làm chủ. Nói cách khác, tiểu đệ tử của nàng mới là chủ nhân thật sự của thần nữ. Nam Cung Nguyện nghiêng người nằm trên tòa tháp, bàn tay ngọc ngà thon dài khẽ vuốt lọn tóc đen nhánh trước ngực. Có thánh nữ Côn Ngô Phong đi cùng, vậy thì không có gì phải lo lắng nữa. Dù sao thánh nữ Côn Ngô Phong cũng có tu vi đại thừa hậu kỳ. Âm Dương Đạo Cực Tông, chủ phong, tông môn đại điện. Gia Cát Lưu Hà vội vàng bước vào tông môn đại điện, nhanh chóng đi tới dưới trăm bậc thang, chắp tay hành lễ với mẫu thân sau án thư trên bậc thang. Tông chủ, tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong đã xuất phát, có một đội Liệp Yêu đội ở gần thi gia, xin tông chủ ban Liệp Yêu lệnh, do đệ tử dẫn Liệp Yêu đội chi viện tiểu sư đệ, giải quyết chuyện thi gia. Giọng nói thanh lãnh của Gia Cát Lưu Hà vang vọng trong đại điện. Gia Cát Thải Vân sau án thư ngẩng đầu liếc mắt một cái nhìn con gái, lại cúi đầu nhìn cuộn tông trong tay. Đây là khảo nghiệm của Bất Chu Sơn đối với hắn, con đừng đi góp vui nữa. Gia Cát Lưu Hà lông mày thành tú khẽ nhíu. Tiểu sư đệ cũng là đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông ta, tiểu sư đệ chỉ có Kim Đan tu vi, các kiếm thị bên cạnh cũng chỉ có Kim Đan tu vi, làm sao có thể giải quyết chuyện thi gia? Đây không phải khảo nghiệm, đây là để tiểu sư đệ đi chịu chết. Đối mặt với con gái không chút nhượng bộ, Gia Cát Thải Vân có chút đau đầu xoa xoa trán. Tính cách của nữ nhi nàng ý hệ phụ thân nàng, một khi cứng đầu lên, 10 con trâu cũng không kéo lại được. Gia Cát Thải Vân bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ đành thành thật nói ra, chuyện này Bất Chu Sơn tự có an bài, lần khảo nghiệm này cũng không liên quan đến tu vi của hắn. Chương 640, Sung An Quốc Vân Vũ Sơn dịch trạm. Chương 640, Sung An Quốc Vân Vũ Sơn dịch trạm. Chư Cát Lưu Hà thần sắc khẽ động, khảo nghiệm không liên quan đến tu vi. Chư Cát Thải Vân liếc nhìn nữ nhi một cái, chuyện này đừng nhúng tay vào, đi đi. Chư Cát Lưu Hà muốn nói lại thôi, hướng về mẫu thân chắp tay hành lễ, rồi xoay người bước ra ngoài. Hành lang dài hun hút, có một nữ tử khoác đạo bào trắng đang không nhanh không chậm bước đi. Nữ tử dáng người cao ráo đầy đặn, đầu búi tóc cài châm, mái tóc đen nhánh phiêu giật theo từng bước chân nhẹ nhàng. Trong mắt Chư Cát Lưu Hà xẹt qua một tia nghi hoặc, tiểu sư đệ bất quá chỉ có Kim Đan sơ kỳ tu vi, sao lại có thể khiến Bất Chu Sơn chú ý? Đó chính là Bất Chu Sơn, chủ nhân của giới này. Trật tự của Đông Thắng Thần Châu do Bất Chu Sơn một tay kiến lập, địa vị của nó tựa như Bạch Ngọc Kinh của đạo gia tại Nam Chiêm Bộ Châu, cùng với Linh Sơn của Phật gia tại Tây Mưu Hạ Châu. Sùng An Quốc, Thiên Sơn Phủ, Vân Vũ Sơn dịch trạm là dịch trạm duy nhất của Sùng An Quốc. Dịch trạm tọa lạc trên đỉnh Vân Vũ Sơn. Vân Vũ Sơn quanh năm bị mây mù bao phủ, hình thành trận pháp ẩn nấp tự nhiên, khiến nó tránh bị phàm nhân phàm tục phát hiện. So với phong cảnh rừng rậm nguyên thủy dưới chân núi, đỉnh núi lại là một mảnh phồn vinh. Từng chiếc linh chu lớn nhỏ từ bốn phương tám hướng bay đến, cập bến tại bến tàu của dịch trạm. Cũng có linh chu từ dịch trạm khởi hành, hướng về bốn phương tám hướng bay đi xa. Ngay nọ, một chiếc thông thiên linh chu dài khoảng trăm trượng từ phương đông bay tới, từ từ cập bến tại bến tàu của dịch trạm. Không lâu sau, một cái đầu nhô ra khỏi mặt thuyền, với vẻ mặt tò mò nhìn dịch trạm trên đỉnh núi. Nói là dịch trạm, càng giống một tòa tiểu thành. Trên đỉnh núi có thể nói là quỳnh lâu ngọc vũ, cung lâu liên miên gần như bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ngay khi Lý Mông đang đánh giá Vân Vũ Sơn dịch trạm, một nam tử khoác thanh bào xuất hiện tại bến tàu. Hắn đầu đuôi tóc cài châm, toàn thân tản ra một loại khí chất nho nhã của thư sinh, hướng về thông thiên linh chu của Lý Mông bước tới. Người kia dừng bước tại bến tàu, hướng về Lý Mông chắp tay hành lễ. Có phải Lý Mông đạo hữu của Nguyệt Hoa Phong, Âm Dương Đạo Cực Tông không? Có người đang gọi ta. Lý Mông cúi đầu nhìn nam tử thanh bào trên bến tàu, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Người này là ai? Trông có vẻ như quen biết hắn, nhưng Lý Mông không nhớ có người này. Nhìn cách ăn mặc cũng không giống đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông. Người là ai? Nam tử thanh bào ôn hòa cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Mông đang nằm bò trên mặt thuyền. Tại Hạ Văn Chí Viễn, Bất Chu Sơn Văn Miếu sứ quân. Ngay lúc này, bên cạnh Lý Mông xuất hiện một nữ tử, chính là Thẩm Ngọc, người theo Lý Mông xuống núi, cũng chính là thánh nữ của Côn Ngô Phong. Lý Mông quay đầu nhìn Hồng Y Diệp bên cạnh. Hồng Y Diệp, sứ quân là gì? Thẩm Ngọc hướng về nam tử thanh bào trên bến tàu chắp tay hành lễ, rồi mới cúi đầu nhìn chủ nhân bên cạnh. Sứ quân là một loại thân phận, tương tự như quan chức của triều đình phàm tục. Quan lớn? Không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Lý Mông với vẻ mặt tò mò nhìn nam tử thanh bào trên bến tàu. Sứ quân của Bất Chu Sơn sao lại tìm đến tận cửa? Trông có vẻ như đang cố ý đợi hắn. Lý Mông trèo lên mạn thuyền, từ mạn thuyền nhảy xuống, thân thể nhỏ bé đáp xuống bến tàu. Lý Mông phủi phủi bụi trên người, hướng về Văn Chi Viễn tự xưng là sứ quân của Bất Chu Sơn chắp tay hành lễ. Tại hạ Lý Mông, không biết sứ quân có việc gì chỉ giáo. Văn Chi Viễn phất tay áo, một cuộn pháp chỉ từ trong tay áo bay ra, pháp chỉ bay về phía Lý Mông. Lý Mông đưa tay đón lấy cuộn chủ. Đây là gì? Lý Mông hai tay ôm cuộn chủ, với vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Văn Chi Viễn. Văn Chi Viễn ôn hòa cười một tiếng. Đây là pháp chỉ của Bất Chu Sơn, đạo hữu mở ra xem là biết. Lý Mông cúi đầu nhìn pháp chỉ trong tay. Người trước mắt này hệ thống không hiển thị bất kỳ thông tin nào. Điều này chứng tỏ tu vi của hắn cao hơn mình rất nhiều. Từ trên người hắn cũng không cảm thấy ác ý gì, chỉ có một loại bình hòa coi thường tất cả. Nụ cười trên mặt cũng hơi giả, quá khuôn mẫu. Dù sao cũng là kẻ sĩ, phẩm chất vẫn phải có. Cũng không do dự quá nhiều, Lý Mông mở cuộn trục ra. Trên pháp chỉ có rất nhiều chữ vàng, những chữ đó cổ xưa mà tang thương. Xem một lúc lâu, Lý Mông mới cuộn pháp chỉ lại, cất vào giữa kiếm hồ lô. Lý Mông liếc nhìn Văn Chi Viễn, thật là khó hiểu, tại sao nhất định phải bắt ta làm chuyện này? Trong tay Văn Chi Viễn không biết từ lúc nào xuất hiện một cây quả xếp. Cây quả xếp trong tay bỗng nhiên mở ra, nhẹ nhàng phe phẩy, mà nói thật, khá là đẹp trai. Văn Chi Viễn cười như không cười nhìn Lý Mông. Phàm tục có câu nói rất hay, phổ thiên chi hạ, mặc phi vương thổ, khắp thiên hạ không đâu không phải đất của vua, đối với tu sĩ Cửu Châu đại địa mà nói, có pháp chỉ này chính là ân trạch lớn lao. Đạo hữu, ngươi có thể đến đây là ý của Âm Dương Đạo Cực Tông, càng là ý của Bất Chu Sơn, đạo hữu có hiểu không? Lý Mông khẽ bĩu môi. Tu vi của ngươi có cao bằng nàng ấy không? Lý Mông chỉ Hồng Y Liệp bên mặt thuyền. Văn Chi Viễn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc bên mặt thuyền, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Vừa rồi hắn chỉ liếc nhìn nữ tử bên mạn thuyền một cái, không nhìn quá kỹ. Giờ đây nhìn kỹ lại, vẻ đẹp của nữ tử này quả thực khuynh quốc khuynh thành. Vị này là thánh nữ Côn Ngô Phong, Âm Dương Đạo Cực Tông Thẩm Ngọc đại thừa tu sĩ. Văn Chi Viễn sắc mặt khẽ biến, vội vàng hướng về Hồng Y Liệp bên mạn thuyền chắp tay hành lễ. Không ngờ có thể tại nơi đây gặp được Thẩm tiên tử, thất kính thất kính. Hồng Y Liệp mặt không biểu cảm khẽ gật đầu. Văn Chi Viễn có chút bất ngờ liếc nhìn tiểu đạo hữu trước mặt. Tiểu đạo hữu này vậy mà có thể khiến thánh nữ Côn Ngô Phong tùy hành, cũng không biết tiểu đạo hữu có thân phận gì trong Âm Dương Đạo Cực Tông. Chẳng lẽ là huyết thân hậu duệ của vị thánh chủ nào đó? Cho dù là huyết thân hậu duệ của thánh chủ e rằng cũng không có tư cách để thánh nữ tùy hành chứ. Văn Chi Viễn túi đầu nhìn Lý Mông, nếu như tu luyện thêm ngàn năm nữa, tại hạ có lẽ mới có thể sánh vai với tu vi hiện tại của Thẩm tiên tử. Lý Mông xua xua tay, vậy thì không cần ngươi nữa, chuyện này ta sẽ tự xem xét. Cái này Văn Chi Viễn muốn nói lại thôi, tiểu đạo hữu hình như quả thật không cần đến hắn. Dù sao bên cạnh tiểu đạo hữu có đại thừa tu sĩ đi theo, bất luận là lấy danh nghĩa Âm Dương Đạo Cực Tông xử lý chuyện này, hay là lấy danh nghĩa Bất Chu Sơn xử lý chuyện này, kết quả của cả hai Bất Chu Sơn và Âm Dương Đạo Cực Tông đều có thể chấp nhận. Mặc dù kết quả của chuyện này rất quan trọng, nhưng quan trọng là quá trình xử lý chuyện này. Văn Chi Viễn khẽ cười, vậy đạo hữu cứ tự nhiên, cho dù tiểu đạo hữu không cần đến hắn, chuyện này hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc. Văn Chi Viễn xoay người đi về hướng lúc đến, dần dần biến mất trong dòng người ngoài bến tàu. Lý Mông xoay người ngự phong bay lên, thân thể nhỏ bé lại bay về bong tàu. Lý Mông đáp xuống bong tàu, xua xua tay, dương cờ Âm Dương Đạo Cực Tông lên. Lữ Thanh Y thì trên bong tàu hai tay bấm quyết, một lá cờ từ bong sau bay lên, đó là một lá Âm Dương Kỳ. Cùng với việc rót pháp lực vào, Âm Dương Kỳ trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một lá cờ cao khoảng 10 trượng. Cờ phướn tản ra linh quang hai màu đen trắng, bầu trời trong phạm vi mấy trăm trượng đều bị nhuộm thành hai màu đen trắng, hình thành một trận pháp âm dương khổng lồ. Đó là gì? Dị tượng đột nhiên xuất hiện trên bến tàu đã thu hút sự chú ý của tu sĩ dịch trạm. Từng ánh mắt đổ dồn về chiếc thông thiên linh chu trên bến tàu. Là Âm Dương Kỳ của Âm Dương Đạo Cực Tông. Nghe nói gần đây Thi Gia muốn tổ chức song tu đại điển, rộng rãi mời khách bốn phương, chắc hẳn là khách quý từ Âm Dương Đạo Cực Tông đến tham dự song tu đại điển. Không hổ là Âm Dương Đạo Cực Tông, thật khí phái. Nhất thời, tu sĩ dịch trạm nghị luận ở mỹ trên đỉnh núi có một tòa phủ đệ. Phủ đệ chiếm 1/3 diện tích toàn bộ đỉnh núi. Quỳnh lâu ngọc vũ liên miên một dải. Từ trên trời nhìn xuống phủ đệ, kiến trúc của phủ đệ hình thành một loại bố cục trận pháp nào đó. Chỉ thấy mấy đạo độn quang từ phủ đệ bay lên, hướng về phía bến tàu mà bay đi. Trên bong của Thông Thiên Linh Chu tại bến tàu, Lý Mông nằm bò trên mạn thuyền, đầy hứng thú nhìn dịch trạm náo nhiệt phi phàm. Thỉnh thoảng có tu sĩ từ trên không trung bay lướt qua, có tu sĩ ngự khí, cũng có tu sĩ ngự kiếm, lại có tu sĩ đột quang, linh chu lớn nhỏ cũng có thể thấy khắp nơi. Mấy nữ tử Lữ Thanh Y dịch thì đứng sau lưng Lý Mông, chỉ có Hồng Ý Lìa đứng bên cạnh Lý Mông. Nhìn thân thể nhỏ bé của công tử, trong mắt Khương Bình xẹt qua một tia tò mò. Người vừa rồi là ai? Trông giống một vị thư sinh, chẳng lẽ là nho đạo tu sĩ? Người vừa rồi rõ ràng đã nói gì đó với công tử trên bến tàu, nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào truyền ra. Có thể thấy tu vi của người kia cao hơn nàng rất nhiều. Ngay lúc này, Lý Mông đang nằm bò trên mạn thuyền thần sắc khẽ động, khép mắt nhìn về phía xa. Sư tỷ, ngụy trang một chút, đừng để bị người khác nhận ra. Hồng Y Lìa là thánh nữ của Âm Dương Đạo Cực Tông, người quen biết Hồng Y Lìa chắc chắn không ít. Nếu Hồng Y Lìa bị người khác nhận ra, thì sẽ không còn gì hay để xem nữa. Hồng Y Lìa một tay bấm quyết, chỉ thấy khuôn mặt xinh đẹp kia gợn lên từng đợt gợn sóng, giống như một viên đá rơi vào trong nước. Khuôn mặt của Hồng Y Lìa biến đổi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi mọi dị tượng biến mất, Hồng Y Lìa đã thay đổi hoàn toàn. Dung nhan vốn khuynh quốc khuynh thành trở nên bình thường hơn, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. Từ khuynh quốc khuynh thành biến thành quốc sắc thiên hương. Ngay sau khi Hồng Y Lìa biến thành một người khác, từ xa mấy đạo độn quang bay lướt tới, đáp xuống bến tàu nơi Thông Thiên Linh Chu đang neo đậu, hóa thành 3 nam 1 nữ 4 người. 4 người hướng về mọi người trên bong tàu chắp tay hành lễ. Có phải quý khách của Âm Dương Đạo Cực Tông không? Một trong số đó lên tiếng hỏi. Lý Mông liếc nhìn 4 người trên bến tàu. Hệ thống đều đưa ra thông tin tương ứng của 4 người này, 2 Nguyên Anh trung kỳ và 2 Nguyên Anh sơ kỳ. Mặc dù trong tu tiên thế gia, tu vi Nguyên Anh đã không thấp, nhưng trong mắt tông môn thì không đáng nhắc tới. Lý Mông phất tay áo, tông môn lệnh bài bên hông bay về phía người đang nói chuyện trên bến tàu. Người đang nói chuyện đưa tay đón lấy lệnh bài, túi đầu nhìn, vội vàng lần nữa cung kính chắp tay hành lễ. Thì ra là quý khách của Nguyệt Hoa Phong, thất kính thất kính. Lý Mông lại lần nữa phất tay áo, lệnh bài trong tay người kia lại bay về phía Lý Mông. Chỉ thấy một trong 4 người một tay bấm quyết, một đạo linh quang màu vàng từ túi chữ vật bên hông bay ra, hóa thành một chiếc phi liễn dài khoảng 10 trượng. Nhìn từ xa, phi liễn trông kim bích huy hoàng. Quý khách của Nguyệt Hoa Phong, mời. Lý Mông nhảy xuống mạn thuyền, cái đầu nhỏ bên mạn thuyền lập tức biến mất. Đi thôi. Lý Mông hóa thành độn quang từ bong tàu bay lên, bay về phía 4 người trên bến tàu. Các nữ tử trên bong tàu theo sát phía sau, từng đạo độn quang đáp xuống bến tàu, hóa thành từng vị nữ tử tuổi xuân thì và một vị đạo đồng. ánh mắt của bốn người thi ra lướt qua các nữ tử phía sau Lý Mông. Ngoại trừ vị nữ tử kia ra, ba người còn lại trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Không hổ là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông, đệ tử Kim Đan vậy mà đã có tiên tư đẹp như thiên tiên thế này. Tuy nhiên, bốn người nhìn về phía Lý Mông. Những đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông này dường như lấy vị đạo đồng này làm thủ lĩnh. Chẳng lẽ là đạo đồng bên cạnh vị cung chủ nào đó của Nguyệt Hoa Phong? Cho dù là huyết thân hậu duệ của thánh chủ e rằng cũng không có tư cách để thánh nữ tùy hành chứ. Thần sắc trên mặt bốn người trở nên cung kính hơn. Thi Hằng trên mặt chất đầy nụ cười, hướng về Lý Mông chắp tay hành lễ. Mời. Lý Mông liếc nhìn bốn người, trên mặt lộ ra nụ cười trêu tức, cũng không nói gì, cùng Hồng Y Lìa lên phi liễn. Khương Bình, Lữ Thanh Y Lìa, Thánh Tử Nhi, Thánh Thủy Nhi, Liêu Tư Nguyệt thì ở lại bên ngoài. Cảnh tượng này khiến trong mắt bốn người thi ra xẹt qua một tia bất ngờ. Năm vị nữ tử tiên tư không tầm thường này đối với vị đạo đồng kia cũng quá mức cung kính rồi. Bốn người nhìn nhau một cái, Thi Hằng một tay bấm quyết, phi liễn lập tức bay vút lên trời. Bốn người thi ra cùng các nữ tử theo sát ngự phong bay lên, tựa như hộ vệ đi theo phi liễn bay đi. Lý Mông trong phi liễn ngồi trên tọa tháp mềm mại, nằm bò trên bệ cửa sổ nhìn Quỳnh Lâu Ngọc Vũ trên đỉnh núi. Bên dưới có những con phố quanh co, cũng có những con phố thẳng tắp. Phi liễn tử trên không trung bay lướt qua, thu hút sự chú ý của một số tu sĩ trên đường phố. Những tu sĩ đó đều ngẩng đầu nhìn phi liễn trên bầu trời, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Chủ nhân trong phi liễn là ai? Lại có nhiều tiên tử quốc sắc thiên hương tùy hành đến thế. Phi liễn một đường hướng bắc, cuối cùng đáp xuống một tòa biệt viện ở phía bắc đỉnh núi. Cách ngày song tu đại điện còn một thời gian nữa, các vị khách của Nguyệt Hoa Phong cứ tạm thời nghỉ ngơi tại đây. Lý Mông bước xuống phi liễn, liếc nhìn sân viện. Tòa biệt viện này cũng có thể coi là nhà trí. Bên phải sân viện vậy mà còn có một ao nước, trên ao nước còn có một lăng tiểu. Trong ao nước có thể thấy linh ngư đủ màu sắc bơi lội. Lý Mông xua xua tay. Thi Hằng liếc nhìn Hồng Y Lìa bên cạnh Lý Mông. Tu vi của nữ tử này hắn không nhìn thấu, điều này chứng tỏ tu vi của nàng cao hơn hắn rất nhiều. Bốn người thi ra nhìn nhau một cái, hướng về Lý Mông chắp tay hành lễ, rồi hóa thành độn quang rời đi. Lý Mông híp mắt nhìn bốn đạo độn quang bay xa. Vân Vũ Sơn quả nhiên không đơn giản. Lý Mông xoay người đi về phía ao nước, Hồng Y Dịch theo sát phía sau. Năm người Lữ Thanh Y Dịch thì đi về phía các lầu cát. Lý Mông bước lên lan tiểu, nằm bò trên lan can nhìn linh ngư trong ao nước. Hồng Y Dịch, ngươi hiểu biết về Thiên Yêu Minh bao nhiêu? Pháp chỉ của Bất Chu Sơn không nói quá chi tiết về Thiên Yêu Minh, nhưng nghe tên tổ chức này đã biết có liên quan đến yêu tộc. Hồng Y Dịch theo ánh mắt của chủ nhân nhìn mặt nước lấp lánh. Đông Thắng Thần Châu thường xuyên có yêu tinh rơi xuống, tuy nói đa số yêu tinh đều sẽ bị đại năng tu sĩ nhân tộc đánh nát ở thiên ngoại thiên, nhưng cũng có một số mảnh vỡ yêu tinh rơi xuống các châu, yêu tộc sống sót ẩn nấp trong bóng tối gây họa, thành lập Thiên Yêu Minh, lấy sức mạnh làm mồi nhử, thu hút phản đồ nhân tộc gia nhập. Thiên Yêu Minh gây họa khắp cửu đại châu lục, điểm hóa vạn ngàn sinh linh thành yêu binh gây loạn, các tông môn cũng vì thế mà thành lập liệt yêu đội. Lý Mông ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái gọi là thiên ngoại thiên hẳn là vũ trụ đi, nhưng các châu giới không phải là một quả cầu, mà là một khối đại lục trôi nổi trong vũ trụ. Dù sao các đại châu giới chỉ là mảnh vỡ của hồng hoang thế giới, hồng hoang thời cổ thiên đình có lẽ chính là một quả cầu, một quả cầu rất rất lớn. Chương 641, Bát Cửu Thiên Công. Chương 641, Bát Cửu Thiên Công. Lý Mông bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu bản thân có quyền lựa chọn, hắn mới không đi tiếp cái pháp chỉ Bất Chu Sơn gì đó. Lý Mông đã biết vì sao con thụ yêu kia lại muốn đi theo mình, chắc hẳn là hộ đạo nhân mà Bất Chu Sơn đã an bài cho hắn. Hắn chỉ muốn tự do tự tại tu tiên, chứ không muốn trở thành quân cờ trong tay người khác. Cảm giác nhân sinh bị thao túng thật chẳng dễ chịu chút nào, nhưng hiện tại hắn dường như cũng không có tư cách cự tuyệt, đôi khi vẫn phải thức thời. Lý Mông xoay người đi về phía các lầu. Công tử, người xem gian phòng này thế nào? Trong một gian phòng ở tầng trên của các lầu, Lý Mông theo Khương Bình bước vào phòng. Gian phòng chia thành ngoại sảnh và nội thất. Trần thiết trong phòng tuy không thể gọi là kim bích huy hoàng, nhưng cũng xem như không tệ rồi. Lý Mông đi về phía trà chát cạnh cửa sổ, rồi ngồi xuống bên cạnh trà chát. Khương Bình theo sau bước tới, ngồi xuống bên cạnh công tử. Tiêm Tiêm ngọc thủ nâng ấm trà lên, rót cho công tử một chén trà. Lý Mông nâng trà bôi lên, uống một ngụm trà nóng hổi, ánh mắt liếc nhìn bàn tay nhỏ bé của mình, trong mắt lóe lên một tia chủ trướng. Tính toán thời gian, đã gần 2 năm kể từ khi rời tông, vì sao chiều cao của hắn lại chẳng lớn thêm chút nào? Chẳng lẽ là vấn đề do đã an định nhân đàn? Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hoảng sợ, hắn không muốn cả đời đều là dáng vẻ đạo đồng. Không được, phải đi hỏi Ngọc Diện La Sát. Sở dĩ hắn biến thành bộ dạng như bây giờ, tội khôi họa thủ chính là Ngọc Diện La Sát. Trong máu của hắn xen lẫn một tia hắc huyết, đây là thứ mà Ngọc Diện La Sát đã ban cho hắn. Bởi vì tia hắc huyết kia không hề gây hại cho cơ thể hắn, ngược lại còn đang cường hóa nhục thân của hắn, năng lực tự lành cũng tăng lên đáng kể. Vì vậy Lý Mông mới không nói ra, nhưng hôm nay nhất định phải đòi Ngọc Diện La Sát một lời giải thích. Điều này liên quan đến hạnh phúc nhân sinh tương lai của hắn, không thể có chút sơ suất nào. Lý Mông đặt trà bôi xuống, phất tay áo một cái, Sơn Hà xã tắc đồ bay ra từ dưỡng kiếm hổ lô bên hông, từ từ triển khai hỏa quyển giữa không trung. Lý Mông ngay sau đó hóa thành độn quang bay vào trong hỏa quyển. Khương Bình đứng một bên ngẩng đầu nhìn Sơn Hà xã tắc đồ. Công tử đang làm gì vậy? Trong thế giới của đồ, trên đỉnh một ngọn đại sơn nào đó, một đạo độn quang bay vút tới từ trên trời, rơi xuống dưới một cây đại thụ chọc trời trên đỉnh núi, hóa thành một đạo đồng nhỏ bé. Lý Mông ngẩng đầu nhìn thân ảnh hiệu điệu đang nằm nghiêng trên cành cây trong tán cây. sắc mặt trên mặt hắn rất khó coi. "Tiền bối, ta cần một lời giải thích." Lý Mông rõ ràng đã hạ thấp giọng, cũng thả lỏng cổ họng, khiến giọng nói của mình trở nên hùng hồn, trở nên càng có cảm giác uy hiếp hơn. Nhưng tiếp thay giọng nói non nớt vẫn như cũ. Ngọc Diện La Sát liếc nhìn Lý Mông dưới gốc cây, khoe miệng lộ ra một tia cười tà mị. "Chẳng phải rất tốt sao? Ngươi xem ngươi bây giờ, đáng yêu biết bao." Khoe miệng Lý Mông co giật một cái. Hiện tại bản thân hắn quả thật rất đáng yêu, nhưng đây không phải là kết quả hắn muốn. Lý Mông mặt không biểu cảm trừng mắt nhìn Ngọc Diện La Sát trên cành cây. "Ôi, nhìn cái ánh mắt nhỏ bé của ngươi kìa, còn muốn ăn thiếp thân sao?" Nói đến cuối cùng, Ngọc Diện La Sát khanh khách cười duyên, thân hình đầy đặn mềm mại cười đến hoa chi loạn chiến. Lý Mông không nói nên lời, mặt không biểu cảm đứng dưới đại thụ. Hôm nay hắn sẽ không từ bỏ như vậy, nhất định phải để chuyện này có một kết quả. Thấy Lý Mông dường như thật sự tức giận, Ngọc Diện La Sát đứng dậy ngồi thẳng lên, vươn vai một cái, vòng eo đường cong mỹ miều, đôi chân dài thon thả đung đưa qua lại. Cư Cao Lâm Hạ nhìn Lý Mông dưới gốc cây, cũng không phải là không có cách lớn lên, chỉ xem ngươi có chịu được khổ này không thôi. Ngọc Diện La Sát phất tay áo một cái, một đạo kim quang bay ra từ thiên mục huyệt, hóa thành một quyển trục tỏa ra khí tức cổ xưa. Lý Mông vươn tay đón lấy quyển trục. Chất liệu của quyển trục rất đặc biệt, sờ vào vừa chân nhắn lại vừa mát lạnh, toàn bộ có màu vàng nhạt. Trên họa quyển còn có lượng lớn đạo văn huyền ảo, Bát Cửu Thiên Công, lấy thân làm lò, trăm luyện thành thép, nhục thân thành thánh luyện thể công pháp. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia kinh ngạc, tên của bản công pháp này sao lại quen thuộc đến thế? Cứ cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Lúc này, giọng nói của Ngọc Diện La Sát vang lên. Bản công pháp này là thiếp thân có được trong Đăng Thiên Nhất Dịch, khá thần diệu. Tuy là luyện thể công pháp, nhìn qua rất thích hợp cho yêu tộc tu luyện, nhưng thiếp thân đã cho mấy yêu tộc thử tu luyện công pháp này, lại chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Dựa theo ghi chép trong quyển trục, công pháp này một khi tu luyện đến tiểu thành liền có thể lớn như núi, cũng có thể nhỏ như hạt bụi, càng có năng lực tiên biến văn hóa. Tu luyện đến đại thành càng có thể học được thần thông pháp thiên tượng địa mà chỉ có tiên nhân mới sử dụng được. Mắt Lý Mông sáng lên, hắn cúi đầu nhìn quyển trục trong tay. Nói như vậy đây là một bản thượng cổ luyện thể công pháp. Thông tin mà hệ thống đưa ra cũng khá bất phàm. Bốn chữ nhục thân thành thánh này chính là hàm kim lượng không cần nghi ngờ. Tuy nhiên, Lý Mông rất để ý một câu nói của Ngọc Diện La Sát. Lý Mông ngẩng đầu nhìn Ngọc Diện La Sát. Kết quả của việc không có kết quả tốt đẹp là gì? Ngọc Diện La Sát chớp chớp mắt về phía Lý Mông. Chính là không có kết quả gì cả, không những hành hạ thân thể của mình đến thảm hại, còn làm tổn thương đạo căn, còn về hiệu quả, đương nhiên là không có rồi. Sắc mặt Lý Mông như có điều suy nghĩ. Tu luyện không có hiệu quả, chẳng lẽ Bát Cửu Thiên Công không thích hợp cho yêu tộc tu luyện? Lý Mông nhìn xung quanh, phất tay áo một cái, một chiếc trà chắc bay ra từ dưỡng kiếm hồ lô, đặt xuống mặt đất bên cạnh. Lý Mông lại lấy ra một chiếc bồ đoàn, thân thể nhỏ bé khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đặt quyển trục trong tay lên trà chắc, sau đó mở quyển trục ra, cùng với quyển trục từ từ mở ra, một luồng khí tức tang thương mà cổ kính nhập tới. Điều này khiến Lý Mông tinh thần chấn động, những dòng chữ dày đặc trên quyển trục cũng hiện rõ trong mắt Lý Mông. Lý Mông tập trung tinh thần nhìn, lúc thì nhíu mày, lúc thì nghiêng đầu khổ sở suy nghĩ. Ngọc Diện La Sát trên cây hứng thú nhìn nhân tộc tiểu tử dưới gốc cây. Tiểu tử này lười biếng quen rồi, chắc không luyện nổi đâu nhỉ. Trong mắt Ngọc Diện La Sát lóe lên một tia hạnh thai lạc hoạn. Lời nàng vừa nói có thật có giả. Yêu tộc cũng có thể tu luyện Bát Cửu Thiên Công. Chẳng qua Bát Cửu Thiên Công quá mức hành hạ người, ngay cả yêu tộc cũng không thể chịu đựng được nỗi đau khiến yêu phát điên đó. Những tiểu yêu bị nàng ép buộc tu luyện thả tự sát cũng không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Lúc này, sắc mặt Lý Mông ngồi bên trà chắc càng trở nên nghiêm trọng. Cái này cũng quá biến thái rồi chứ. Lý Mông trợn trắng mắt, không nhịn được trong lòng một trận thổ tạo. Sở dĩ Bát Cửu Thiên Công được gọi là Bát Cửu Thiên Công là bởi vì phải tuần hoàn tu luyện 72 chuyển, mỗi một chuyển lại chia thành 8 giai đoạn, lần lượt là luyện bì, luyện cân, luyện huyết, luyện cốt, luyện ngũ, luyện nhĩ, luyện tạng, luyện hồn. Phải lặp đi lặp lại tuần hoàn tôi luyện 8 giai đoạn, tu luyện đến 12 chuyển mới tính là tiểu thành. Cái này phải đau đến mức nào chứ? Sắc mặt Lý Mông trở nên trắng bệnh, không nhịn được dùng mình một cái. Hắn sợ nhất chính là đau. Nếu không đã cùng sư muội song tu võ đạo thể tu rồi, bây giờ lại muốn hắn tu luyện công pháp biến thái hành hạ người như vậy, cái này đây chẳng phải là làm khó hắn sao? Ngay lúc này, giọng nói của Ngọc Diện La Sát lại vang lên. Nhân tộc tiểu tử, ngươi quả thật rất lợi hại, có thể xưng là đồng cảnh vô địch, nhưng nhục thể yếu ớt chính là điểm yếu của ngươi. Ngươi trong chiến đấu hẳn là có thể cảm nhận được cực hạn của nhục thân rồi nhỉ? Còn hai thanh tiên binh trong tay ngươi, với tu vi hiện tại của ngươi, bung ra một kiếm đều có thể lấy đi hơn nửa cái mạng của ngươi. Nếu ngươi có nhục thể cường hành như yêu tộc, mới có thể phát huy tốt hơn uy lực của tiên binh. Giọng nói của Ngọc Diện La Sát tràn đầy một loại dụ hoặc, khiến Lý Mông vô cùng động lòng. Đúng vậy, nhục thân của hắn quả thật rất yếu ớt. Khi sử dụng kim quang chú phù liền có thể cảm nhận được cực hạn của cơ thể. Nếu hắn có một thân thể cứng hãn, liền có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực vốn có của kim quang chú phù, sẽ không bị thân thể yếu ớt kéo chân. Lý Mông đứng dậy, phất tay áo một cái, thu hồi quyển trục và trà chát, cùng với bộ đoàn dưới thân. Lý Mông xoay người nhìn cảnh sắc sơn hà phương xa, trong ánh mắt chỉ có kiên định, vì hạnh phúc tương lai của bản thân. Bát Cửu Thiên Công hắn luyện, Lý Mông ngay sau đó hóa thành độn quang gọi thẳng lên trời. "Này, nhân tộc tiểu tử, khi nào thì trả nợ?" "Đợi đấy." Khi tiếng nói vừa dứt, đạo độn quang gọi thẳng lên trời kia đã biến mất. Ngọc Diện La Sát ngồi trên cành cây trong mắt lóe lên một tia đắc ý, nhân tộc tiểu tử, thiếp thân rất xem trọng người đó. Ngọc Diện La Sát không nhịn được ảo tưởng ra bộ dạng chật vật của nhân tộc tiểu tử. nụ cười trên mặt nàng càng đậm hơn. Đáng đời. Bên ngoài, cạnh trà chát, Khương Bình ngáp một cái, ánh mắt liếc nhìn Sơn Hà xã tắc đồ đang lơ lửng giữa không trung. Công tử đã vào đó mấy canh giờ rồi, sao vẫn chưa thấy ra? Ngay lúc này, trong họa quyển dập dềnh một vòng gợn sóng, một đạo độn quang ngay sau đó bay ra khỏi họa quyển. Mắt Khương Bình sáng lên, công tử cuối cùng cũng ra rồi. Đạo độn quang kia rơi xuống bên cạnh trà chát, hóa thành một thân ảnh nhỏ bé. Sư tỷ, chỉ nghe thấy một tiếng gọi non nớt, thân thể nhỏ bé của Lý Mông nhào vào lòng Khương sư tỷ. Sắc mặt Khương Bình khẽ sững lại, Tiêu Tiêm Ngọc Thủ theo bản năng ôm lấy công tử trong lòng, đôi mắt kia nhu tình tự thủy nhìn công tử trong lòng. Công tử, sao vậy? Lý Mông vùi đầu vào phần ngực cao vút trước ngực Khương sư tỷ, tham lam hít lấy thể hương từ Khương sư tỷ. Chỉ có vòng tay ấm áp mềm mại của Khương sư tỷ mới có thể xua tan phiền muộn trong lòng Lý Mông. Không có gì. Nghe giọng nói trầm đục của công tử, Khương Bình mím môi cười. Từ khi công tử biến nhỏ, dường như thật sự đã trở thành một đứa trẻ. Công tử làm đúng thật đáng yêu. Sư ngay lúc này, Thánh tử Nhi bước vào, tiếng gọi đột ngột dừng lại. Nhìn sư huynh đang được Khương sư tỷ ôm trong lòng bên cạnh trà chát, trong mắt Thánh tử Nhi lóe lên một tia hâm mộ. Nàng còn chưa từng ôm sư huynh như vậy bao giờ. Không được, nàng không thể đợi thêm nữa, phải chủ động xuất kích. Đợi sư huynh lớn lên rồi sẽ không còn cơ hội nữa. Thánh tử Nhi đi về phía sư huynh. Lý Mông ngẩng đầu từ trong lòng Khương sư tỷ, ánh mắt nhìn Tử Nhi sư muội đang đi tới. Thánh tử Nhi dừng lại trước trà chát, chắp tay hành lễ với Lý Mông. Công tử, bên ngoài cửa có rất nhiều người. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia hiếu kỳ. Mặt trời sắp lặn về tây, trời cũng sắp tối rồi. Lúc này sao lại có người tới? Nếu là người nhà họ Thi, Tử Nhi sư muội sẽ trực tiếp cho người vào, sẽ không nói người đang ở bên ngoài cửa. Ai vậy? Dường như là tân khách tham gia song tu đại điển của Thi gia, đến tặng lễ. Tặng lễ? Thánh tử Nhi dường như nghĩ tới điều gì đó, nhìn không được bật cười, mí môi. Đúng vậy, đến tặng lễ, cứ như sợ người khác không biết vậy, hoặc là khi tới, hoặc là dùng xe kéo tới. Lý Mông lộ vẻ mặt hiểu rõ, xem ra tu tiên giới cũng có nhân tình thế thái phản tục. Món quà này nếu nhận, cũng xem như đã kết giao với đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông là hắn. Tuy nói tặng lễ không nhất định có thể nhận được hồi báo, nhưng nhân tình thì chắc chắn là kiếm được rồi. Nói không chừng có một ngày phần nhân tình này sẽ dùng được. Công tử, có muốn nhận không? Lý Mông meo mắt suy nghĩ một lát, nhận hay không nhận đây? Nhận đi, đi lại tất cả những người tặng lễ. Người khác có tâm tư muốn kết giao với ngươi, vì sao phải cự tuyệt chứ? Mở rộng nhân mạch cũng không phải là chuyện xấu. Vâng. Thánh tử Nhi xoay người rời đi. Cùng lúc đó, con phố bên ngoài cổng biệt viện có thể nói là môn đình ngự thị, có thể thấy từng chiếc thú xa chở đầy lễ vật, cùng với từng kiện lễ vật được hai người khiêng tới. Biệt viện này chẳng phải là sản nghiệp của Thi gia sao? Trước đây đều bỏ trống, hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy? Sự náo nhiệt bên ngoài cổng biệt viện đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ đi ngang qua, đều dừng chân quan sát và nghị luận. Vị đạo hữu này có lẽ không biết rồi, song tu đại điển của Thi gia sắp được cử hành trong những ngày tới. Mấy ngày nay, Vân Vũ Sơn Dịch Trạm đã đón không ít tân khách đến tham gia song tu đại điển của Thi gia. Thi gia là một trong những tu tiên thế gia hàng đầu của Sùng An Quốc, nghe nói lao tổ của Thi gia xuất thân từ Nguyễn Hoa Phong của Âm Dương Đạo Cử Tông. Nhờ vào mối quan hệ này, Thi gia ở Sùng An Quốc làm ăn phong sinh thủy khởi, nhân mạch rộng lớn vượt xa tưởng tượng. Này, ngay cả Nguyễn Hoa Phong của Âm Dương Đạo Cực Tông cũng đã phái đệ tử đến tham gia song tu đại điển của Thi gia. Tân khách trong biệt viện này chính là đệ tử Nguyễn Hoa Phong của Âm Dương Đạo Cực Tông đến tham gia song tu đại điển của Thi gia. Thì ra là vậy, thảo nào trước cổng biệt viện lại náo nhiệt đến thế. Tham gia song tu đại điển của Thi gia đồng thời còn có cơ hội kết giao với Âm Dương Đạo Cực Tông, Hà Lạc Nhi bất vi. Nếu chỉ là đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông bình thường, e rằng là Trúc Lam đã thủy nhất chẳng không. Những người đó đâu có ngốc, đã đến rồi thì đương nhiên phải hỏi thăm rõ ràng thân phận của vị đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông kia. Ồ, đạo hữu có biết chi tiết không? Ngay lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng cạch, cổng biệt viện được mở ra từ bên trong. Sự ồn ào bên ngoài cổng lớn đột ngột dừng lại. Mọi người đã chờ đợi từ lâu đồng loạt nhìn về phía cổng lớn. Ngay trong mắt mọi người, một nữ tử quốc sắc thiên hương không nhanh không chậm bước ra. Nàng ta khoác đạo bào trắng, đầu đuôi phát quan, thân hình cao ráo hơi đầy đặn, gương mặt xinh đẹp kia hơi lộ vẻ thanh lãnh. Vẻ đẹp của nàng ta tựa như thiên tiên, từng ánh mắt kinh diễm từ bốn phương tám hướng đổ dồn về, tập trung vào Liêu Tư Nguyệt. Đẹp, thật sự quá đẹp rồi. Liêu Tư Nguyệt mặt không biểu cảm quét mắt nhìn mọi người bên ngoài cổng lớn. Chư vị, mời vào. Liêu Tư Nguyệt bỏ lại câu nói này rồi xoay người trở lại biệt viện, mà cánh cổng lớn lại mở rộng. Cho đến khi thân hình hiểu điệu của Liêu Tư Nguyệt biến mất sau cánh cửa, mọi người bên ngoài cửa lúc này mới hoàn hồn, vội vàng khiêng những món quà lớn nhỏ tiến vào biệt viện. Trong chốc lát, con phố bên ngoài cổng biệt viện trở nên huyên áo. Không lâu sau, trong biệt viện cũng trở nên náo nhiệt. Đình viện náo nhiệt như một cái chợ. Vị tiên tử này, sao không thấy quý khách của Âm Dương Đạo Cực Tông đâu? Thanh Thủy Nhi liếc nhìn người hỏi, giọng nói thanh lãnh vang lên. Ta có thể thông báo cho ngươi, để công tử ra gặp ngươi. Thanh y nam tử tiến lên hỏi cười gượng một tiếng, vội vàng chắp tay hành lễ với Thánh Thủy Nhi. Không cần, không cần. Thanh y nam tử vội vàng xoay người rời đi. Chương 642, đều thu lại đi. Chương 642, đều thu lại đi. Thánh Thủy Nhi lắc đầu. Đã tự đến tận cửa tặng lễ rồi mà chút nhãn lực này cũng không có. Công tử sao có thể vào lúc này mà ra mặt? Trong đình viện nhiều khách nhân như vậy, công tử chỉ có hai lựa chọn, hoặc là không gặp, hoặc là đều gặp. Mà công tử không nghi ngờ gì sẽ chọn về trước. Thánh Thủy Nhi quay đầu nhìn về phía Án Trác cách đó không xa. Liêu sư tỷ sau Án Trác đang cầm bút ghi chép vào sổ sách. Sung An Quốc, Khánh Vân phủ Hà gia, một cặp ngọc linh chi 500 năm, một cây ô xả lan ngàn năm. Khánh Võ Quốc, Lạc Vân Sơn Mưu gia, tuyết ngọc sâm ngàn năm, một khối Noãn Dương thanh ngọc. Thời gian từng chút trôi qua. Theo ánh tà dương lặn về tây, màn đêm buông xuống. Biệt viện cũng dần dần yên tĩnh lại. Đêm đó, vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Sân viện vốn trống trải đã không còn trống trải nữa. Lễ vật trong sân viện chất đống như núi. Lý Mông Lơ đãng đi giữa đống lễ vật, tiện tay nhặt lên một chiếc hộp gỗ màu tím. Hộp gỗ không lớn, chỉ bằng hai bàn tay. Vừa mới cầm lên, Lý Mông lại đặt xuống. Không cần mở ra xem bên trong là gì, thần thức quét qua, tất cả đều rõ ràng rành mạch. Lý Mông cười cười, lắc đầu. Tựa lưng vào cây lớn dễ hóng mát, người còn chưa gặp mà lễ vật đã tặng còn cam tâm tình nguyện. Mặc dù đống lễ vật chất đống như núi trong sân viện này, Lý Mông cũng không hiếm lạ. Giá trị tất cả lễ vật cộng lại còn không bằng một viên trung phẩm thủy linh châu. Nhưng những lễ vật này đại biểu cho tâm ý của người khác, đây không thể dùng giá trị để cân nhắc. Bất luận người tặng lễ có mục đích gì, cái gọi là luận tích bất luận tâm. Phần nhân tình này hắn nhận. Liêu Tư Nguyệt theo sau Lý Mông mím môi cười. Đúng vậy mà, khi ta tự báo ra môn của công tử, những người đó đều trợn tròn mắt, rất nhiều người đều khá hối hận, e rằng đang nghĩ lễ vật tặng còn chưa đủ quý giá. Lý Mông xoay người đi về phía các lầu. Đều thu lại đi, bảo khố của Lưu Ly cũng còn trống không kìa. Tuy nói những lễ vật này đối với tu sĩ bình thường mà nói đã có thể xem là quý giá rồi, nhưng với thân gia hiện tại của Lý Mông, những thứ này tự nhiên không lọt vào mắt. Liêu Tư Nguyệt hướng về công tử chắp tay hành lễ. Vâng. Lý Mông trước cửa lớn các lầu dừng bước, xoay người ngồi xuống trên ngưỡng cửa, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Vầng trăng tròn đêm nay rất tròn rất tròn. Vầng trăng tròn của Lưu Hà Châu lớn hơn Thiên Lan Châu. Ánh trăng rực rỡ rải khắp đại điện, khẽ xua tan bóng tối. Sau khi trở về tông môn sẽ bắt tay vào tu luyện Bát Cửu Thiên Công. Lúc đó hắn sẽ không còn ngày tháng nhàn rỗi nữa. Ngồi một lúc lâu, Lý Mông mới đứng dậy, xoay người đi vào các lầu. Liêu Tư Nguyệt đang thu lễ vật quay đầu nhìn lại, lại phát hiện công tử đang ngồi trên ngưỡng cửa đã không còn ở đó nữa, trong một căn phòng nào đó ở tầng trên các lầu. Lý Mông bò lên giường, thân thể nhỏ bé ngồi bên mép giường, hồng phất, giọng nói non nớt vừa dứt, một đạo độn quang đỏ rực từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra. Bên cạnh Lý Mông hóa thành một nữ tử mặc hồng y, hồng phất khẽ cười, vươn ra đôi tay ngọc ngà thon dài cởi giày cho chủ nhân. Thân thể nhỏ bé của Lý Mông ngã xuống giường, hồng phất đôi tay ngọc ngà thon dài phất tay áo một cái, màn giường lập tức trượt xuống, bóng dáng điệu điệu sau màn giường cũng ngã xuống giường. Đêm đó, đêm dần khuya, ngày hôm sau, sáng sớm, theo một tia nắng từ cửa sổ dọi vào, trên giường sau màn giường có chút động tĩnh. Hồng Phất nằm nghiêng trên giường, trong lòng ôm bóng dáng nhỏ bé của Lý Mông. Xiêm y trên người không biết từ lúc nào đã cởi ra, từng bộ xiêm y rơi vãi trên mặt đất. Lý Mông cũng vậy, không mảnh vải che thân. Đúng lúc này, mí mắt Lý Mông khẽ động, từ từ mở hai mắt, cảm giác gương mặt bị mềm mại ép chặt khiến Lý Mông khẽ hít mắt, ngửi mùi hương cơ thể từ Hồng Phất. Lý Mông hì hì cười, đêm qua hắn chỉ muốn ôm Hồng Phất ngủ một giấc mà thôi. Nửa đêm tỉnh lại lại phát hiện Hồng Phất đã cởi hết y phục. Lý Mông không nhịn được trêu chọc Hồng Phất một phen. Tuy nói không thể tận hứng, nhưng cũng có vài phần thú vị. Nhìn đỉnh núi trước mắt, nhãn cầu Lý Mông đảo tròn, há miệng lộ ra một cặp răng nanh nhỏ. Tiểu khu Hồng Phất run lên, mở ra đôi mắt đó. Chủ nhân. Gò má Hồng Phất từng hồng, mắt phượng như tơ. Đôi tay ngọc ngà thon dài ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé của chủ nhân. Mặc dù nhục thân của nàng cực kỳ cứng hãn, bị chủ nhân cắn như vậy ngay cả da cũng sẽ không rách, nhưng nơi chủ nhân cắn dù sao cũng là chỗ mất cảm. Thời gian từng chút trôi qua, động tĩnh trên giường kéo dài rất rất lâu. Mãi đến nửa canh giờ sau, chỉ nghe một tiếng cạch, Lý Mông đẩy cửa phòng ra, thân thể nhỏ bé rời khỏi căn phòng. Công tử. Lý Mông vừa mới từ cửa lớn các lầu đi ra, Khương Bình vội vàng nên đón, hướng về Lý Mông chắp tay hành lễ. Lý Mông liếc nhìn Khương sư tỷ, có chuyện. Khương Bình khẽ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tấm thiệp mời, hai tay dâng lên Lý Mông. Lý Mông vươn tay nhận lấy thiệp mời, mở thiệp mời ra xem. Lý Mông liếc nhìn nội dung trên thiệp mời, đấu giá tiên hội. Thiệp mời đến từ Thi gia. Thi gia sắp sửa ở Vân Vũ Sơn Dịch Trạm tổ chức một lần đấu giá tiên hội. Địa điểm đấu giá được định tại Vân Hà lâu. Lý Mông cười cười, cất thiệp mời đi. Thi gia này ngược lại rất biết làm ăn. Nhân lúc khách khứa bốn phương trước khi tham gia xong tu đại điện tổ chức đấu giá tiên hội, là có thể từ trong những vị khách đó moi ra càng nhiều tuyết hoa tiền. Lý Mông đi về phía cửa lớn biệt viện. Đi thôi, đi Vân Hà lâu xem náo nhiệt. Thần sắc Khương Bình khẽ động, đi theo sau công tử. Trong đình viện không chỉ có một mình Khương Bình. Trên cầu hành lang của ao nước hai tỷ bội Thánh Tử Nhi cũng ở đó. Hai tỷ bội vẫn luôn chú ý tình hình bên công tử. Thấy công tử và Khương sư tỷ muốn đi Vân Hạc lâu gấp vui, Thánh Tử Nhi sốt ruột, vội vàng hóa thành đội quang đuổi theo. Công tử, ta cũng muốn đi. Lý Mông không quay đầu lại, phất phất tay. Ai muốn đi thì cùng đi đi. Lời Lý Mông vừa dứt, từng đạo đội quang tử trong các lầu bay vút ra. Sau lưng Lý Mông hóa thành từng vị nữ tử tuổi cập kê. Thẩm Ngọc càng là bằng không xuất hiện bên cạnh Lý Mông. Khí tức của các nàng phía sau khiến Lý Mông nhếch miệng cười. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, vậy thì cùng đi đi. Cứ như vậy, Lý Mông dẫn theo các nàng hùng hổ rời khỏi biệt viện. Vừa rời khỏi cửa lớn biệt viện, tiếng ồn ào bên ngoài liền truyền vào tai Lý Mông. Dịch Trạm Bến Đỏ vốn là nơi tụ tập đông người, náo nhiệt một chút là chuyện bình thường. Bình thường thì bình thường, nhưng nhiều mỹ nhân như vậy đi trên đường phố thì không bình thường chút nào. Đoàn người đi qua lập tức trở thành đối tượng bị vây xem. Nói vây xem cũng không đúng, chỉ là tu sĩ đi ngang qua dừng chân quan sát mà thôi. Các loại tiếng bàn tán tự nhiên cũng không thiếu, cũng không biết là tiên tử của tông nào, ai nấy phong tư hiểu điệu, thoát tục phi phàm. Đẹp, thật sự là quá đẹp, đây là nữ tử xinh đẹp nhất ta từng thấy trong đời này. Đối mặt với từng ánh mắt kinh diễm đó, nghe tiếng bàn tán từ bốn phương tám hướng, các nàng thần thái tự nhiên, không nhanh không chậm bước đi. Các nàng đã sớm quen với việc bị người khác vây xem và bàn tán. Ở đây như vậy, tông môn cũng như vậy. Là đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông, các nàng là đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông. Ngươi làm sao biết được? Hôm qua ta thấy các nàng từ Linh Chu trên bến tàu xuống thuyền, chính là các nàng. Âm Dương Đạo Cực Tông không hổ là tông môn cổ xưa hàng đầu của Lưu Hà Châu, thật khiến người ta hướng tới. Đúng là quốc ghẻ đòi ăn thị tiên nga, với cái đức hạnh này của ngươi, Âm Dương Đạo Cực Tông sẽ không thu ngươi đâu. Kỳ hỉ, nghĩ thôi cũng không được sao. Đại tông đại phái thu nhận đệ tử đều cực kỳ nghiêm khắc. Những tán tu như bọn họ cho dù đi đại tông tham gia thử thách nhập môn, khả năng lớn sẽ bị đào thải. Chỉ có những đệ tử thế gia tu tiên có chút nội tình mới có hy vọng. Nghe nói Âm Dương Đạo Cực Tông thiện trường hợp kích chi thuật, đệ tử xuống núi đều là nam nữ kết đôi thành cặp, các nàng sao lại xuống núi một mình? Đúng vậy, chẳng lẽ các nàng không phải đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông? Là hay không là đều không liên quan đến tu sĩ dừng chân quan sát. Ngay trong từng ánh mắt chú ý đó, đoàn người Lý Mông trên đường phố dần dần đi xa. Đi qua đi lại đừng bỏ lỡ, bảo vật gia tộc đại xả hàng thanh lý kho, giá cả cũng bằng, không lựa trẻ con hay người già, mau đến xem đi. Đang đi thì Lý Mông đột nhiên nghe thấy một trận tiếng giao hàng. Tiếng giao hàng đến từ con đường phía trước. Bên đường cách con đường phía trước không xa vây quanh một đám người, dường như có người đang bày quầy hàng bên đường. Tu sĩ vây xem tuy không ít, nhưng đa số tu sĩ đều nhìn một cái rồi đi. Lý Mông đi về phía quầy hàng bên đường. Chủ quầy hàng là một thanh niên mặc áo bào xám, căn cốt trẻ tuổi sẽ không quá 30 tuổi, tu vi ở luyện khí cửu tầng. Lý Mông đi đến trước quầy hàng, quét mắt nhìn những vật phẩm trên quầy hàng. Vừa nhìn, Lý Mông khẽ bĩu môi. Thảo nào tu sĩ vây xem nhìn một cái rồi đi. Đa số vật phẩm trên quầy hàng đều là vật phẩm tục, không có chút linh lực ba động nào. Thấy lại có người đến, thiếu niên meo kiếm nhìn về phía Lý Mông. Khi thấy các nàng phía sau Lý Mông, mắt thiếu niên meo kiếm lóe lên một tia kinh diễm, trên mặt lập tức tràn đầy nụ cười. Vị tiểu đạo hữu này thật sự là huệ nhãn thức châu, đừng thấy tại hạ những thứ này bình thường vô kỳ, nói không chừng trong đó ẩn giấu vài kiện bảo vật, đạo hữu có thể thử vận khí của mình xem sao, nói không chừng là có thể gặp vận may lớn, có được một kiện bảo vật vạn năm khó gặp. Lý Mông liếc nhìn chủ quầy hàng, tên này sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Bảo vật vạn năm khó gặp, tiểu tử ngươi thật sự dám nói, cũng không sợ bị người khác một bạt thai đánh chết? Những thứ trên quầy hàng đó rõ ràng chính là vật phàm tục bình thường, còn có khối đá ướp xuống kia, rõ ràng vừa mới nhặt từ trong sông lên không lâu. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Lý Mông, thiếu niên meo kiếm nét miệng cười, tuyệt đối không lừa trẻ con hay người già, không lừa người. Trong mắt Lý Mông lóe lên một tia cả lời, lời này thì có chút nghi ngờ nơi này không có bạc 300 lạng rồi. Lý Mông nhìn về phía thanh kiếm sau lưng thiếu niên, kiếm có thể bán. Sắc mặt thiếu niên meo kiếm cứng đờ, vội vàng lắc đầu, cái này không được, thanh kiếm này là vật gia truyền, vật không bán. Lý Mông phất tay háo một cái, một đồng tuyết hoa tiền từ trong tay háo bay ra, bay về phía thiếu niên meo kiếm sau quầy hàng. Lý Mông lại phất tay háo một cái, một khối đá cuội trên quầy hàng bay về phía Lý Mông, bị Lý Mông thu vào trong tay háo. Khối đá này ta muốn. Mắt thiếu niên meo kiếm sáng lên, vội vàng vươn tay nhận lấy tuyết hoa tiền, lại há miệng cắn một cái. Thiếu niên meo kiếm vẻ mặt quái dị nhìn Lý Mông, đó chỉ là một khối đá sông bình thường, một đồng tuyết hoa tiền có thể mua đá sông của cả một con sông. Lý Mông liếc nhìn thiếu niên meo kiếm, ta vui lòng. Lý Mông xoay người rời đi, các nàng theo sát phía sau. Chờ đã, thiếu niên meo kiếm vội vàng đứng dậy, tháo thanh kiếm sau lưng xuống, vội vàng đuổi kịp Lý Mông, nhét thanh kiếm vào lòng Lý Mông, tặng kèm, cầm chắc lấy. Không đợi Lý Mông nói gì, thiếu niên mất kiếm xoay người vội vàng trở lại trước quầy hàng, nhanh nhẹn cuộn quầy hàng lại, vác quầy hàng biến mất như chạy trốn trong dòng người. Lý Mông vẻ mặt khó hiểu nhìn về hướng thiếu niên đó rời đi, tên này là sao vậy? Vật gia truyền cứ thế mà cho hắn rồi sao? Đúng lúc này, một phong thư từ khe hở của vỏ kiếm bay xuống đất. Lý Mông cúi đầu nhìn phong thư trên mặt đất, cổ tay khẽ xoay, phong thư trên đất ngự gió bay lên, bị Lý Mông nắm trong tay. Lý Mông mở phong thư, rút ra thư giấy. Tu sĩ không có thói quen viết thư, chỉ có phàm nhân mới thông qua viết thư để truyền đạt tin tức. Trên giấy chỉ có một đoạn lời nói: Tổ huấn gia tộc, người dùng một đồng tuyết hoa tiền mua đá sông, có thể tặng thạch trung kiếm, tiêu trừ nguyên rủa. Lý Mông khẽ nhíu mày, thạch trung kiếm. Lý Mông kéo vỏ kiếm xuống, một thanh thạch kiếm hiện ra. Tiên kiếm tàn binh, tiên kiếm tàn binh được đúc từ mảnh vỡ của tiên kiếm sơ bạch. Lý Mông lộ vẻ mặt quái dị, vậy mà lại là một thanh tiên kiếm tàn binh. Tàn kiếm vượng minh là sư tôn tặng cho hắn, tàn kiếm huyền minh là ông chủ tiểu lâu tặng cho nó, nay lại không hiểu sao có được tàn kiếm sơ bạch. Quá trình hắn có được tiên kiếm tàn binh cũng quá khó hiểu rồi chứ. Lý Mông không chạm vào tàn kiếm sơ bạch, kéo vỏ kiếm lên sau đó đưa cho Khương sư tỷ. Nếu hắn chạm vào tiên kiếm tàn binh, nói không chừng tiên kiếm tàn binh lại muốn nhận chủ, ngược lại chắc chắn sẽ gây ra dị tượng. Lý Mông không muốn để người khác biết hắn có được một kiện tiên binh. Mặc dù có Hồng Y Liễu ở đây, vạn sự vô ưu, nhưng đạo lý tại không lộ bạch bất luận lúc nào cũng thích hợp. Khương Bình từ trong tay công tử nhận lấy thạch kiếm, Đoàn người tiếp tục đi về phía Vân Hạc lâu. Sư đệ, vì sao lại muốn mua một khối đá sông? Thẩm Ngọc cúi đầu nhìn về phía chủ nhân bên cạnh, nhưng chủ nhân không cho nàng gọi chủ nhân, nàng cũng chỉ có thể lấy thân phận thánh nữ gọi chủ nhân là sư đệ. Lý Mông ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, không biết đại khái là vì ta quá giàu rồi chăng. Lời này của Lý Mông khiến các nàng phía sau không nhịn được mím môi cười. Thẩm Ngọc thì vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, thì ra là vậy. Lý Mông liếc nhìn Hồng Y Lệ bên cạnh, nàng ấy sẽ không phải là nghiêm túc thật đấy chứ. Đang đi thì Vân Hạc lâu đã đến. Vân Hạc lâu hôm nay náo nhiệt hơn ngày thường mấy lần. Sáng sớm, ngoài Vân Hạc lâu đã là cửa ra vào tấp nập như chợ, không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng mà đến. Có tu sĩ từ cửa lớn đi vào Vân Hạc lâu, cũng có đội quang từ bốn phương tám hướng bay vút đến. Trên đài đáp ở lầu hai hóa thành nam nam nữ nữ, dưới sự nghênh đón của thị nữ đi vào Vân Hạc lâu. Còn về tu sĩ cấp thấp đi vào từ cửa lớn thì không có đãi ngộ này, chỉ thấy mấy đạo đội quang từ trên đường phố bay lên, trong nháy mắt liền bay vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, đáp xuống đài đáp ở lầu hai, hóa thành từng vị nữ tử tuổi cập kê, còn có một vị tiểu đạo đồng. Trên đài đáp có rất nhiều thị nữ chờ đợi. Thấy đoàn người Lý Mông đến, một vị thị nữ vội vàng nên đón, hướng về đoàn người Lý Mông cung kính chắp tay hành lễ. Hoan nghênh các vị thượng tiên đến Vân Hạc lâu. Giọng nói của thị nữ ngọt ngào, có vài phần quyến rũ và dịu dàng. Tiên tư cũng khá bất phàm, nhưng so với các nàng phía sau Lý Mông thì kém xa rồi. Lý Mông vất tay áo một cái, thiệp mời đến từ thi ra từ trong tay áo bay ra, bay về phía thị nữ đang nên đón. Thị nữ nhận lấy thiệp mời, mở thiệp mời ra xem. Vừa nhìn, sắc mặt thị nữ khẽ biến, biểu cảm trên mặt trở nên càng thêm cung kính. Thì ra là tiên sư của Âm Dương Đạo Cự Tông, các vị tiên sư, mời vào. Chương 643, e rằng kẻ đến bất thiện. Chương 643, e rằng kẻ đến bất thiện. Thị nữ không lưng lùi lại hai bước, rồi mới xoay người, ưỡn thẳng lưng dẫn đường phía trước. Lý Mông cùng đoàn người theo thị nữ rời khỏi lạc đài. Trong một căn phòng ở tầng trên Vân Hạc lâu, chỉ nghe một tiếng cạch, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài, một đoàn người bước vào phòng. Căn phòng tuy không lớn lắm, nhưng mùi sách lại khá nồng, cũng coi như được bố trí tỉ mỉ. Vị trí cạnh cửa sổ còn có một chiếc tọa tháp rộng rãi, từ đó có thể nhìn thấy toàn bộ chính điện đại sảnh. Lý Mông đi về phía tòa tháp, rồi lại đi qua tòa tháp, thân thể nhỏ bé trèo lên lan can, nhìn xuống chính điện đại sảnh ồn ào bên dưới. Đấu giá tiên hội vẫn chưa bắt đầu. Chính điện đại sảnh có một tòa cao đài, bốn phía cao đài là từng chiếc bàn trà. Bên cạnh bàn trà ngồi đầy nam nữ tu sĩ, tu vi của những tu sĩ đó đều không cao lắm, đa số đều là luyện khí tu sĩ và trúc cơ tu sĩ. Lý Mông lại quét mắt nhìn các căn phòng ở tầng dưới, đa số các căn phòng ở tầng 2 đều là kim đan tu sĩ, tầng 3 đến tầng 5 phần lớn đều là nguyên anh tu sĩ. Tu sĩ ở tầng 6 đến tầng 7 Lý Mông không nhìn ra được tu vi. Hệ thống đôi khi rất lợi hại, đôi khi lại biểu hiện rất tệ. Vượt quá hai cảnh giới liền không hiển thị thông tin nữa. Thẩm Ngọc ngồi xuống tòa tháp, một đám kiếm thị của Lý Mông thì đứng sau tòa tháp. Sự xuất hiện của Lý Mông cùng đoàn người đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ tầng trên. Từng ánh mắt đổ dồn về căn phòng Lý Mông đang ở, đa số ánh mắt đều hướng về Thẩm Ngọc. Chỉ nhìn một cái, những ánh mắt đó liền co rụt lại như thỏ bị giật mình. Rất nhiều tu sĩ ở tầng trên vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào nữ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông kia nữa. Trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Nữ tử kia trên người không hề có khí tức, cứ như một phàm nhân bình thường. Điều này cho thấy tu vi của nữ tử kia cao hơn mình rất nhiều. Phải biết rằng các tu sĩ từ tầng trên trở lên đều có tu vi hóa thần, còn có mấy vị luyện hư tu sĩ, ngay cả bọn họ cũng không dám nhìn thẳng vào nữ tử kia. Tu vi của nữ tử kia rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Lý Mông quay đầu nhìn Hồng Y Liễu sư tỷ, thế nào rồi? Thẩm Ngọc thần sắc khẽ động, một đạo thần thức truyền âm truyền tới chủ nhân, yêu khí ngập trời. Lý Mông quay đầu quét mắt nhìn một đám tu sĩ cùng tầng, gan của chúng thật sự lớn. Những tu sĩ đó có chút kỳ lạ, trên người tuy tản ra yêu khí nhưng lại không phải yêu, bọn họ vẫn là nhân tộc. Nhân tộc bị yêu tộc phụ thân, bản thể của vụ yêu tuy yếu ớt nhưng chúng giỏi phụ thân, là chủ lực quân tiềm phục trong nhân tộc châu giới. Nhân tộc bị ký túc tuy có thể đạt được sức mạnh cường đại nhưng thân thể sẽ dần bị yêu lực xâm thực, cuối cùng bị vụ yêu đoạt xá, trở thành nhục thân của vụ yêu. Lý Mông lộ vẻ hiểu rõ, khó trách khí tức trên người những tu sĩ đó rất không đúng. Thông tin hệ thống đưa ra là bán yêu, điều này cho thấy đa số tu sĩ vẫn chưa bị vụ yêu đoạt xá, hai bên đang trong quá trình hợp tác, hoặc có lẽ những vụ yêu đó không hề có ý định đoạt xá nhục thân của các tu sĩ kia. Một khi đoạt xá sẽ biến thành yêu tộc chân chính, khi đó sẽ khó mà che giấu thân phận yêu tộc. Đúng lúc này, một nữ tử mặc hoàng sam bước lên cao đài, y phục trên người nàng trông rất tinh xảo, thân hình tuy khá cao giáo, đường cong vòng eo cũng khá huyền chuyển, dung nhan nàng cũng rất xinh đẹp, tuy không thể gọi là quốc sắc thiên hương nhưng cũng có vẻ đẹp trầm ngư lạc nhạn, chỉ là người hơi gầy một chút, nếu béo thêm chút nữa sẽ có sức hút hơn. Nàng mỉm cười bước lên cao đài, đôi mắt đó quét nhìn một lượt các căn phòng ở tầng trên. Hoan nên chư vị đạo hữu tham gia đấu giá tiên hội lần này, chúc chư vị đạo hữu có thể đấu giá được vật phẩm ưng ý trong đấu giá tiên hội hôm nay. Lý Mông liếc nhìn nữ tử trên cao đài kia, xoay người nhảy xuống lan can, lại trèo lên tòa tháp. Giọng nói của nữ tử kia quả thật rất hay, có 3 phần quyến rũ và 7 phần ôn nhu. Đáng tiếc khí tức nhân tộc trên người nàng đã không còn thuần chính như vậy nữa. Thông tin hệ thống đưa ra cũng là bán yêu. Theo tiếng nói của nữ tử kia rơi xuống, một thị nữ bưng một chiếc hộp gỗ bước lên cao đài. Khi chiếc hộp gỗ được thị nữ mở ra, trong hộp gỗ có thể thấy một cây linh thực tản ra linh quang nhàn nhạt, linh thực còn kết hai quả đỏ tươi. Xích huyết quả 2000 năm, giá khởi điểm 5 mai tuyết hoa tiền, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 mai tuyết hoa tiền. Xích huyết quả là một trong những linh thực chủ bị để luyện chế dung huyết đan. Dung huyết đan có công hiệu cường thân kiện thể, là đan dược tốt nhất cho ngộ đạo thể tu tôi luyện nhục thân. Uống vào có thể tăng cường khí huyết của bản thân lên rất nhiều. Khi đột phá cảnh giới dùng cũng có kỳ hiệu. 6 mai tuyết hoa tiền. Tầng trên rất nhanh đã có tu sĩ ra giá. Còn về các tu sĩ cấp thấp ở chính điện đại sảnh, đa số bọn họ đều đến để góp vui. Người ra giá là một lão giả nguyên anh sơ kỳ. Lão giả nheo mắt vuốt râu, vẻ mặt như thể nắm chắc phần thắng. 7 mai tuyết hoa tiền. Người hứng thú với xích huyết quả không chỉ có một mình lão giả, rất nhanh đã có tu sĩ tham gia đấu giá. Người đấu giá là một phụ nhân áo lam, trong lòng nàng còn ôm một đứa bé 3-4 tuổi. Bên cạnh ngồi một đại hán thân hình khôi ngô. 8 mai tuyết hoa tiền, 9 mai tuyết hoa tiền. Trong chốc lát, tiếng đấu giá ở các tầng trên dưới không ngớt. Trong một căn phòng ở tầng trên, Lý Mông cũng đầy hứng thú nhìn xích huyết quả trong hộp gỗ trên cao đài bên dưới. Nếu tu luyện Bát Cửu Thiên Công, dung huyết đan hình như cũng có chút tác dụng với hắn. Chỉ cần là đan dược có ích cho võ đạo thể tu thì đều có ích cho hắn. Nhưng dung huyết đan hình như là đan dược ngũ phẩm, hiện tại hắn vẫn chưa thể luyện chế. 15 mai tuyết hoa tiền. Một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên từ một căn phòng ở tầng trên, cũng khiến tiếng đấu giá của Vân Hạc Lâu đột ngột dừng lại. Từng ánh mắt nhìn về căn phòng Lý Mông đang ở, nữ tử trên cao đài chính điện đại sảnh cũng nhìn về phía Lý Mông. Tiểu đạo hữu này ra giá 15 mai tuyết hoa tiền, còn ai ra giá cao hơn không? Thần sắc trên mặt các tu sĩ ở các tầng trên dưới khác nhau. Người tham gia đấu giá lại là đệ tử của Âm Dương Đạo Cự Tông. Rất nhiều tu sĩ có mặt ở đây hôm qua đều đã tặng lễ cho biệt viện kia. Cái gọi là nhân tình thế thái lúc này chính là lúc dùng đến. Hơn nữa giá cả cũng hơi cao rồi. Thấy không ai tăng giá, nữ tử trên cao đài khẽ mỉm cười. Nếu không ai ra giá nữa, vậy cây xích huyết quả này sẽ thuộc về tiểu đạo hữu đây. Chúc mừng tiểu đạo hữu đã đấu giá được xích huyết quả. Cứ như vậy, Lý Mông đã thành công giành được xích huyết quả. Đấu giá tiên hội tiếp tục diễn ra. Chúc mừng tiểu đạo hữu này đã đấu giá được cựu phẩm linh chi 3000 năm. Chúc mừng tiểu đạo hữu này đã đấu giá được thiên phỉ quả 2500 năm. Trong khoảng thời gian sau đó, Lý Mông không hề nhàn rỗi. Chỉ cần là linh thực trên 2000 năm, Lý Mông đều tham gia đấu giá. Chỉ cần hắn ra giá thì hầu như không ai theo. May mắn là Lý Mông cũng hiểu nhân tình thế thái. Chỉ cần ra giá đều là ra giá cao. Tổng không thể để chủ nhân vật phẩm đấu giá chịu thiệt thòi được. Tiểu đạo hữu kia thật sự hào khí, cộng lại e rằng đã có 200 mai tuyết hoa tiền rồi nhỉ. Dù sao cũng là đệ tử đại tông, nội tình của họ không phải là thứ mà chúng ta những tán tu này có thể tưởng tượng được. Tiểu đạo hữu kia hình như chỉ hứng thú với linh thực, chẳng lẽ là một luyện đan sư? Hắn mới bao nhiêu tuổi, còn chưa dùng đến linh thực trên ngàn năm. Điều này cũng đúng, có lẽ sư tôn của hắn là một luyện đan sư. Sự hào khí của Lý Mông khiến các tu sĩ trong chính điện đại sảnh bàn tán xôn xao. Có người ngưỡng mộ và khát khao, cũng có người ghen tị. Khát khao là Âm Dương Đạo Cự Tông. Nếu có một ngày có thể trở thành đệ tử của Âm Dương Đạo Cự Tông, đối với bất kỳ tán tu nào mà nói đều là cơ duyên khó mà từ chối. Đấu giá tiên hội kéo dài nửa ngày, tổng cộng có 123 vật phẩm đấu giá, chỉ có 11 vật phẩm đấu giá bị bỏ đầu. Linh thực trên 2000 năm đều bị một người đấu giá được, người đó đương nhiên là Lý Mông. Theo ánh tà dương dần dần lặn về phía tây, từng đạo độn quang từ Vân Hạc Lâu bay lên, bay về bốn phương tám hướng. Lý Mông cùng đoàn người khi đi thì chậm rãi, khi trở về thì trực tiếp dùng độn quang quay về biệt viện. Vân Vũ Phong dịch trạm, thi ra phủ đệ. Trong một tòa cung lâu đại điện nào đó, có một nam tử mặc thanh sam, không giận mà uy, ngồi trên tọa tháp rộng lớn, vẻ mặt vô cảm nhìn nữ tử vội vàng bước vào đại điện. Nữ tử chính là Hoàng Sam nữ tử chủ trì đấu giá tiên hội kia. Thế nào rồi? Hoàng Sam nữ tử lắc đầu, thiếp thân cũng không nhìn thấu tu vi của nàng. Thanh sam nam tử cau mày chặt, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thi ra và Âm Dương Đạo Cực Tông Nguyệt Hoa Phong nhất mạch tuy có chút giao thiệp, nhưng hai bên đã mấy trăm năm không qua lại. Lần này Âm Dương Đạo Cực Tông là không mời mà đến. Khi thông thiên linh chu của Âm Dương Đạo Cực Tông xuất hiện trên bến tàu dịch trạm, Thi gia cũng bị dọa cho giật mình. Bất đắc dĩ phái trưởng lão gia tộc đến bến tàu nên đón. Tuy nói có đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông tham gia song tu đại điển, đối với Thi gia mà nói là vinh dự cực lớn, cũng là chuyện tăng thể diện cho gia tộc. Đối với Thi gia trăm lợi mà không một hại. Nhưng sự xuất hiện của đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông cũng khiến một số chuyện tràn đầy biến số. Thanh sam nam tử ngẩng đầu nhìn Hoàng Sam nữ tử. Ngươi cho rằng nên làm thế nào? Hoàng Sam nữ tử cười khẽ không cho là đúng, bước về phía trước, vốn éo vòng eo không quá đầy đặn đi về phía thanh sam nam tử, ngồi xuống bên cạnh thanh sam nam tử, thân thể mềm mại khẽ tựa vào người thanh sam nam tử. Âm Dương Đạo Cực Tông vì sao lại không mời mà đến? Đã chúng ta không hiểu rõ nguyên do trong đó, vậy thì đừng làm gì cả. Thanh sam nam tử cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Sam nữ tử. Nếu bị nàng nhìn ra căn cơ của chúng ta, e rằng kẻ đến bất thiện. Hoàng Sam nữ tử ôn nhu cười. Đại năng tu sĩ hợp thể kỳ lại sao có thể cho thi ra thể diện lớn đến mức này? Thanh sam nam tử rất tán thành gật đầu. Lời này không sai, là ta đang nghi rồi. Những năm này thi ra luôn giữ thái độ khiêm tốn, không làm ra chuyện gì đáng chú ý, ngược lại còn hòa nhã hơn trước kia. Hoàng Sam nữ tử khẽ cười. Thiếp thân lại nhớ ra một chuyện. Chuyện gì? Võ gia này với Âm Dương Đạo Cực Tông cũng có chút duyên phận. Thần sắc trên mặt thanh sam nam tử như có điều suy nghĩ. Ngươi nói thiệp mời là võ gia phát ra. Hẳn là như vậy. Vân Vũ Sơn dịch trạm. Trong một biệt viện nào đó trên đỉnh phong. Đêm đó, trăng tròn treo giữa trời. Trong một căn phòng ở tầng trên các lầu. "Công tử, đang nghĩ gì vậy?" Khương Bình nằm nghiêng trên giường, trên người không một mảnh vải che thân, làn da trắng như tuyết cùng thân thể đầy đặn hiện ra không chút che giấu. Đường cong vòng eo đó, sự cao vút như mây của bộ ngực đó, tất cả mọi thứ đều thật mỹ lệ. Lý Mông thì nằm bên cạnh Khương sư tỷ, thấy công tử nhìn trần nhà ngẩn người, Khương Bình có chút tò mò hỏi: "Công tử xưa nay vô tâm vô phế, trên mặt công tử không nhìn thấy bất kỳ phiền não nào, công tử hôm nay lại có chút bất thường, hình như đang vướng mắc điều gì đó." Lý Mông xoay người vùi vào lòng Khương sư tỷ, khiến mặt mình lún sâu vào hai khối mềm mại kinh người, ngửi mùi hương cơ thể từ Khương sư tỷ, phiền não trong lòng hình như cũng theo đó mà tan biến. "Không có gì." Thấy công tử không muốn nói, Khương Bình cũng không hỏi nhiều, bàn tay ngọc ngà ôm lấy thân thể nhỏ bé của công tử. Lý Mông vùi vào lòng Khương sư tỷ, mắt khẽ híp lại. Khoảng cách đến Song Tu đại điện của Thi gia đã không còn xa, là trực tiếp tại Song Tu đại điện một mẹ hốt gọn Thi gia, hay là ra tay trước để Thi gia lặng lẽ biến mất. Nếu đứng từ góc độ Bất Chu Sơn, làm thế nào mới có thể lợi dụng tối đa? Đáp án chỉ có một, đó chính là tại Song Tu đại điện một mẹ hốt gọn Thi gia. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được hiệu quả chấn nhiếp, cũng để tu sĩ thiên hạ thấy được kết cục của việc cấu kết với yêu tộc. Đêm đó, đêm đã khuya, ngày hôm sau lại là một ngày náo nhiệt mà bình đạm. Náo nhiệt là vì lại có người tặng lễ. Sự hào khí tại đấu giá tiên hội hôm qua lại thu hút sự chú ý của một số người, có lòng muốn bám víu cũng là lẽ thường tình. Đối với người tặng lễ, Lý Mông vẫn không từ chối ai. Bình đạm là vì Lý Mông nhàn rỗi không có việc gì làm. "Vị tiên tử này, con trai ta thiên tư vẫn không tệ, là thủy thổ song linh căn, nếu có thể gia nhập quý tông, tại hạ sẽ có trọng lễ khác tặng kèm." Liêu Tư Nguyệt sau án chắc trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Mấy ngày trước những người tặng lễ đó chỉ đơn thuần là tặng lễ, hôm nay sao lại có nhiều người tặng lễ có mục đích như vậy? Liêu Tư Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh nhìn nam tử trước án chắc. "Âm Dương Đạo Cực Tông cứ 10 năm sẽ khai sơn môn chiêu thu đệ tử mới, phàm là tu sĩ thông qua thí luyện đều có thể gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông, đây là cách duy nhất để gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông, ngươi cứ về đi." Nam tử vẻ mặt thất vọng xoay người rời đi. Lễ vật đương nhiên cũng mang đi theo. Liêu Tư Nguyệt khẽ lắc đầu. Âm Dương Đạo Cực Tông là một trong những tông môn cổ xưa nhất Lưu Hà Châu. Tu sĩ muốn gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông nhiều không kể xiết. 10 năm một lần khai sơn môn, nghe nói mỗi lần đều có mấy vạn tu sĩ tham gia thí luyện, nhưng người thông qua thí luyện lại chỉ có chưa đến 1%. Có thể thấy cạnh tranh lớn đến mức nào. Có thể thấy độ khó khi gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông. Hợp Hoan Tông nếu không có thân phận hạ tông của Âm Dương Đạo Cực Tông, nếu để đệ tử Hợp Hoan Tông đi tham gia tông môn thí luyện, người thông qua e rằng lác đác vài người. Tặng vài món lễ vật đã muốn con mình gia nhập Âm Dương Đạo Cực Tông. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? "Sư tỷ, hôm nay hay là dừng ở đây đi." Đúng lúc này, Khương Bình đi tới. Lúc này trong đình viện đã trống rỗng, bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại. Lễ vật trong viện ngay cả 1/10 của ngày đầu tiên cũng không bằng. Đa số người tặng lễ đều có mục đích, những người này lễ vật đương nhiên là không thể nhận. Liêu Tư Nguyệt khẽ cười, lười biếng vươn vai một cái, đôi mắt đẹp nhìn về phía Khương sư muội. "Sư muội đêm qua ở cùng công tử sao?" Má Khương Bình hơi ửng đỏ. "Liêu sư tỷ đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?" Khương Bình khẽ gật đầu. "Ừm." Trong mắt Liêu Tư Nguyệt lóe lên một tia hâm mộ và ưu ái. Công tử tuy thu nàng làm kiếm thị, nhưng hình như không có hứng thú lớn với nàng. Đã qua nhiều năm như vậy, công tử vẫn chưa từng chạm vào nàng. Mỗi lần nhìn thấy công tử thân mật với các nữ tử khác, trong lòng nàng sao có thể không cảm thấy hâm mộ và cô đơn. Tuy nói nàng không hứng thú với chuyện trên giường, nhưng nàng cũng muốn thân mật hơn với công tử. Chương 644, Song Tu đại điện của Thi gia. Chương 644, Song Tu đại điện của Thi gia. Thấy sắc mặt Liêu sư tỷ có chút hoảng hốt, trong mắt Khương Bình lóe lên một tia ý cười. Các nàng kiếm thị này dường như đều ngưỡng mộ công tử, nhưng có vài chuyện không phải nàng có thể khống chế. "Sư tỷ, chuyến đi Thi gia lần này công tử dường như có mục đích khác." So với tâm tư nhỏ nhặt của Liêu sư tỷ, có một chuyện Khương Bình càng thêm để tâm. Liêu Tư Nguyệt liếc nhìn Khương sư muội. "Sư muội là chỉ vị Bất Chu Sơn sứ con kia?" Khương Bình khẽ gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm. Bất Chu Sơn sứ quân xuất hiện ở Vân Vũ Sơn dịch trạm, bản thân chuyện này đã là một việc bất thường. Thần sắc trên mặt Liêu Tư Nguyệt như có điều suy nghĩ, nàng cũng cảm thấy một tia không đúng chỗ. Công tử chẳng qua chỉ là tham gia Song Tu đại điện của Thi gia mà thôi, vậy mà lại có sứ quân của Bất Chu Sơn chờ đợi công tử ở Vân Vũ Sơn dịch trạm. Hành vi như vậy liền đại biểu cho chuyến đi Thi gia tràn ngập biến số. Cứ tính quan kỳ biến đi, chuyện chúng ta có thể làm cũng chỉ có vậy. Thân là kiếm thị, chuyện duy nhất các nàng phải làm chính là bảo vệ công tử. Những chuyện khác không liên quan đến các nàng. Vài ngày sau, Vân Vũ Sơn dịch trạm. Ngày này, Vân Vũ Sơn dịch trạm răng đèn kết hoa. Quỳnh lâu ngọc vũ trên đỉnh núi đều treo lên lụa đỏ, khiến toàn bộ Vân Vũ Sơn dịch trạm tràn ngập không khí hân hoan. Theo màn đêm buông xuống, toàn bộ Vân Vũ Sơn chìm vào một mảnh hạ quang đỏ rực. Trong Thi gia phủ đệ càng thêm huyên áo. Chủ viện đèn đuốc sáng trưng. Võ An Quốc, Nam Sùng Sơn Ngô gia, một đôi phỉ thúy thạch ngọc. Khánh Dương Quốc, Kinh Ngạo phủ Trương gia, một đôi thiên niên ngọc san hô. Trong tiếng hô vang vọng ngoài đại môn phủ đệ, khách mời đang lần lượt vào sân. Âm Dương Đạo Cực Tông, một gốc thần dược. Nếu niên hạn của linh thực vượt quá 5000 năm liền sẽ phát sinh biến hóa về chất, sẽ có dược hiệu càng thêm kỳ dị. Bởi vậy linh thực trên 5000 năm được xưng là thần dược. Khi niên hạn của linh thực vượt quá vạn năm, lại sẽ phát sinh một lần lột xác. Linh thực trên vạn năm thì được xưng là thánh dược. Khi niên hạn của linh thực vượt quá 5 vạn năm, lại sẽ phát sinh một lần lột xác long trời lở đất. Linh thực trên 5 vạn năm thì được xưng là tiên dược. thánh dược và tiên dược có thể gặp nhưng không thể cầu. Một khi xuất thế liền sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng, thậm chí sẽ giáng xuống lôi kiếp. Nếu tu sĩ không thay tiên dược ngăn cản lôi kiếp, tiên dược liền sẽ bị lôi kiếp tiêu diệt. Lời này vừa ra, tiếng huyên náo trong chủ viện chợt im bặt. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía đại môn phủ đệ, nhìn về phía Lý Mông cùng đoàn người bước vào từ đại môn. Không hổ là một trong những tông môn cổ xưa nhất Lưu Hà Châu, quả nhiên là thủ bút lớn. Thần dược có thể gặp nhưng không thể cầu, ngàn năm có gặp, Âm Dương Đạo Cực Tông vậy mà lại lấy ra làm lễ vật. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi là tiếng xì xào bàn tán. Hoan nên, hoan nên, tại hạ Thi Gia gia chủ Thi Lăng Phong hôm nay may mắn được gặp quý khách của Âm Dương Đạo Cực Tông, thật sự khiến Thi Gia đồng tất sinh huy. Thi Lăng Phong đội vàng nên đón Lý Mông cùng đoàn người, hướng về phía Thẩm Ngọc chắp tay hành lễ. Thẩm Ngọc đi ở phía trước nhất, còn dắt theo một tiểu đạo đồng, tu vi cũng là cao nhất, tự nhiên sẽ nhận Thẩm Ngọc là người dẫn đầu. Tiền bối, mời đi lối này. Thi Lăng Phong với vẻ mặt cung kính dẫn đường phía trước. Song tu đại điển của Thi Gia được tiến hành trong chủ viện, không gian chủ viện rộng rãi, là nơi thích hợp để tổ chức yến tiệc lớn. Lý Mông cùng các nàng theo sau Thi Gia gia chủ đi trên đại đạo dài dằng dặc. Hai bên đại đạo bày đầy những bàn rượu, sau bàn rượu là nam nữ ngồi đầy. Từng đạo ánh mắt kinh diễm nhìn về phía các nàng phía sau Lý Mông. Đệ tử của Âm Dương Đạo Cực Tông này quả nhiên bất phàm. Đâu chỉ vậy, từng người đều quốc sắc thiên hương, thoát trần xuất tục. Sao vậy, Trương huynh đây là động lòng rồi? Lý huynh thận trọng lời nói. Từng đạo thần thức truyền âm đang truyền đi lẫn nhau. Đối mặt với ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ về, các nàng thần thái tự nhiên, không nhanh không chậm bước đi. Vòng eo đầy đặn theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa, tạo thành một cảnh đẹp khiến người ta khó mà quên được. Rất nhiều khách mời lúc này vô cùng rối rắm, muốn nhìn lại không dám nhìn, sợ chọc giận tiên tử của Âm Dương Đạo Cực Tông, chỉ đành lén lút liếc nhìn một cái. Còn về tiểu đạo đồng bên cạnh nữ tử dẫn đầu thì bị đa số người bỏ qua. Tiền bối, mời vào chỗ. Nụ cười trên mặt Thi Lăng Phong hơi lộ vẻ xu định, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nữ tử trước mắt trên mặt không có chút dị sắc nào, điều này cho thấy nàng không hề phát hiện ra sự bất thường trên người hắn. Thẩm Ngọc dắt tay chủ nhân vào chỗ, các nàng thì ngồi sau bàn rượu phía sau. Việc vặt vãnh khá nhiều, tiền bối, tại hạ xin thất lễ. Thi Lăng Phong với vẻ mặt áy náy hướng về phía Thẩm Ngọc chắp tay hành lễ. Tu vi của nữ tử trước mắt hắn không thể nhìn thấu, vẫn là nên tránh xa nàng thì hơn, tránh để nàng phát hiện ra một vài manh mối. Thẩm Ngọc dùng bàn tay ngọc ngà khẽ phất ống tay áo. Gia chủ cứ tự nhiên. Thi Lăng Phong lùi lại hai bước, xoay người vội vàng rời đi. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán Thi Lăng Phong chảy xuống. Thân là gia chủ, hắn không thể không ra mặt nên đón quý khách của Âm Dương Đạo Cực Tông. Nếu như ẩn mình không lộ diện nhất định sẽ bị người khác dị nghị. Song tu đại điện lần này vô cùng quan trọng, phải cẩn thận mưu tính, không được sơ suất. Theo thời gian trôi qua, thi phủ càng thêm náo nhiệt. Chủ viện có thể nói là người người huyên náo. Sau hàng nghìn bàn rượu đều đã ngồi đầy người. Bàn rượu lấy đại đạo làm trung tâm, từng tầng bày ra hai bên. Vị trí càng gần đại môn chủ điện thì thân phận quý khách càng thêm tôn quý. Đúng lúc này, đại môn chủ điện mở ra. Một lượng lớn thị nữ mặc váy áo màu vàng xếp hàng đi ra. Những thị nữ kia từng người đều quyến rũ động lòng người, vòng eo theo bước chân nhẹ nhàng mà đung đưa. Tà váy xẻ cao khiến đùi trắng như tuyết tần hiện mờ ảo. Mỗi người các nàng đều bưng linh tiểu trong tay. Tại đại đạo chia làm hai, đi vào các bàn tiệc khác nhau. Có vài tu sĩ vui vẻ để thị nữ rót rượu, cũng có vài nữ tu sĩ từ chối thị nữ rót rượu. Ánh mắt Lý Mông lướt qua những thị nữ kia, trong mắt hắn lóe lên một tia dị sắc. Hồng Y Điệp, xem ra Thi Gia có mưu đồ không nhỏ. Trên người những thị nữ kia đều tản ra yêu lực nhàn nhạt, mặc dù rất nhạt, gần như không thể phát hiện. Ngay cả hóa thần tu sĩ e rằng cũng khó mà phát hiện ra manh mối trên người những thị nữ kia. Vu Yêu Thiện về ẩn nấp, nếu như có thể dễ dàng bị nhân tộc tu sĩ phát hiện, cũng sẽ không trở thành chủ lực quân tiềm phục trong nhân tộc châu giới. Nhưng dưới thiên mục nhãn, tất cả đều không thể lộ hình. Thẩm Ngọc liếc nhìn thị nữ dâng rượu, đối mặt với ánh mắt sâu thẳm mà lạnh lẽo của Thẩm Ngọc, thị nữ khẽ run lên, vội vàng đặt linh tiểu trong tay xuống, hướng về phía Thẩm Ngọc chắp tay hành lễ, sau đó xoay người vội vàng rời đi. Thẩm Ngọc vươn bàn tay ngọc ngà nâng bầu rượu lên, rót cho chủ nhân một chén rượu, đánh giết hết là được. Thần thức truyền âm đến từ Thẩm Ngọc khiến Lý Mông im lặng không nói gì, trong mắt hắn lóe lên một tia do dự. Thật sự muốn đánh giết toàn bộ sao? Trước khi Vụ Yêu đoạt xá vẫn còn có thể cứu được, không phải tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện bị Vụ Yêu phụ thân yêu hóa? Thì ra nhất định có rất nhiều người bị ép buộc không thể không bị Vụ Yêu phụ thân. Cứ lấy những thị nữ kia mà nói, trong số các nàng có bao nhiêu người là tự nguyện bị Vụ Yêu phụ thân? Thân ở Thi Gia, các nàng không có lựa chọn nào khác. Chương 645, quyết đoán của Lý Mông. Chương 645, quyết đoán của Lý Mông. Lý Mông túi đầu nhìn ly rượu đang lay động. Hắn chỉ cần một câu, tất cả người của Thi Gia đều sẽ chết. Lý Mông không hề chán ghét cảm giác khống chế sinh tử của người khác này, nhưng hắn cũng không thích cảm giác này. Tân lang, tân nương đến. Đúng lúc này, một tiếng hô vang dội, hùng hồn vang lên. Âm thanh đến từ đại môn chính điện. Tiếng ồn ào trong chủ viện chợt im bặt. Ánh mắt của các tân khách đồng loạt nhìn về phía đại môn chính điện. Một đôi nam nữ mặc y phục đỏ thấm bước ra. Nam tử anh tuấn phi phàm, toát ra khí chất thư sinh. Nữ tử che khăn vân đỏ, không nhìn rõ dung mạo, nhưng vóc dáng rất đẹp, có thể nói là phong nhũ phi đồn. Hai người tay trong tay bước ra khỏi đại môn chính điện. Đôi tân nhân kia dừng bước trước đại môn chính điện. Đối mặt với vạn ngàn tân khách bên ngoài, một lão giả mặc hôi bào mỉm cười tiến lên một bước. Ánh mắt quét qua vạn ngàn tân khách trong đình viện. Tiếng hô vang dội, trong trẻo mà hùng hồn vang lên. Càn khôn lồng lộng, thiên đạo rực rỡ, hôm nay có tân lang thi vân viễn tân nương võ mị nhi bẩm phú chắc tuyệt, đạo tâm tương khế, cảm ơn tạo hóa của thiên địa, thừa đức che chở của tổ sư, nguyện vào ngày lành tháng tốt này, kết thành khế ước đạo lữ đồng tâm, cùng nhau tiến tới cảnh giới trường sinh tiêu giao. Khế ước này một khi thành, lấy thiên đạo làm chứng, pháp tắc làm bằng. Từ nay, hai người đồng lòng, lợi ích đoạt kim, âm dương tương tế, cùng tham tạo hóa. Phúc họa cùng gánh, sinh tử cùng chung, đạo đồ tương trợ, vĩnh không phụ nhau. Giọng lão giả càng lúc càng cao vút. Tiếng hô vang dội, cao vút vang vọng khắp đỉnh viện. Vạn ngàn tân khách chứng kiến khoảnh khắc thần thánh này. Nhất bái thiên đạo, cảm ơn tạo hóa của thiên địa, ta đức vận chuyển của pháp tắc, nguyện thiên đạo giám chứng, vĩnh kết đồng tâm. Đôi tân nhân kia tiến lên một bước. Hai người được nối với nhau bằng một dải lụa đỏ. Giữa có một đóa đại hồng hoa. Theo lời lão giả vừa dứt, đôi tân nhân kia chắp tay vái lệ lên trời. Nhị bái tiên duyên, tạ nguyệt lao xe duyên, tạ tiên duyên gặp gỡ, nguyện tình này không đổi, cùng chứng trường sinh. Theo lời lão giả lại vừa dứt, đôi tân nhân kia lại lần nữa chắp tay vái lệ lên trời. Thần sắc trên mặt các nữ tử phía sau Lý Mông khác nhau. Thánh tử Nhi dường như nhớ ra điều gì đó, má nàng ửng hồng, đôi mắt kia lén lút liếc nhìn công tử. Thánh thủy Nhi bên cạnh liếc nhìn muội muội bên cạnh mình, trong mắt nàng lóe lên một tia buồn bã. Mẫu thân đã trở thành thị thiếp của công tử, chuyện muội muội trong lòng nghĩ vĩnh viễn sẽ không xảy ra. Khương Bình cũng lén lút liếc nhìn công tử. Liêu Tư Nguyệt gần như cùng lúc nhìn về phía công tử, trong mắt nàng lóe lên một tia u oán. Lữ Thanh Y thì vẻ mặt hâm mộ nhìn đôi tân nhân ngoài đại môn chính điện. Công tử cử hành xong tu đại điện chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn nhiều. Đúng lúc này, tiếng hô vang dội lại lần nữa vang lên. Phu thê đối bái, kính đạo của ngươi, vui lòng của ngươi, nguyện đạo đồ tương trợ, sinh tử không rời. Tân nhân ngoài đại môn chính điện xoay người đối mặt nhau. Ngay khi đôi tân nhân kia sắp sửa đối bái, một giọng nói non nớt đột nhiên vang lên. Khoan đã. Giọng nói non nớt cuồn cuộn quét khắp cả đình viện. Chỉ thấy một đạo độn quang bay lên, trên không đình viện hóa thành một đạo đồng mặc đạo bào trắng. Đạo đồng ngự phong lơ lửng giữa không trung, mặt không biểu cảm nhìn đám người thi gia đang kinh ngạc ngoài chính điện. Các nữ tử phía sau Lý Mông cũng giật mình. Lữ Thanh Y thì càng che miệng lại, trong mắt nàng lóe lên một tia hưng phấn. Vị tân nương kia phong nhũ phì đồn, đúng là tiểu công tử thích. Chẳng lẽ công tử muốn cướp dâu sao? Trời ơi, chuyện này cũng quá kích thích rồi. Lữ Thanh Y liề vẻ mặt sùng bái nhìn bóng dáng nhỏ bé trên bầu trời. Công tử, cố lên. Nếu Lý Mông biết Lữ Thanh Y thì trong lòng nghĩ gì, e rằng sẽ cho nàng một cái vào trán. Hắn là loại người đó sao? Hắn chắc chắn không phải loại người đó. Lý Mông không cho đám người thi ra bất kỳ thời gian phản ứng nào, càng không cho tân khách thời gian phản ứng. Phất tay háo một cái, một cuộn trục từ hồ lô dưỡng kiếm bên hông bay ra, trên không trung từ từ mở ra pháp chỉ. Bất Chu Sơn pháp chỉ, thi ra cấu kết yêu tộc tàn hại nhân tộc, tội không thể tha, đáng chu diệt. Khi nói đến hai chữ cuối cùng, giọng Lý Mông vang dội, sát ý lâm liệt. Vạn ngàn tân khách trong đình viện đều giật mình. Bất Chu Sơn pháp chỉ, thi ra cấu kết yêu tộc. Ngay khoảnh khắc hai chữ đáng chu vừa dứt, đám người thi ra lộ vẻ hung quang. Bất kể là thị nữ rót rượu, hay lão giả và đám người thi ra ngoài đại môn chính điện, trong mắt lóe lên một tia huyết sắc, ánh mắt dữ tợn nhìn bóng dáng nhỏ bé trên bầu trời. Sư tỷ, trấn áp. Đối mặt với ánh mắt hung ác của đám người thi ra, giọng Lý Mông lạnh lùng mà vô tình, hệt như thần linh phụ phục nhìn xuống đám người thi ra. Một luồng khí thế khủng bố ngay sau đó từ Thẩm Ngọc Tuân trào ra, thiên địa lập tức xuất hiện dị tượng. Tầng mây ngoài đỉnh núi bị một luồng lực nào đó đánh tan, một tôn nguyên thần pháp tướng khổng lồ từ từ bay lên. Nguyên thần pháp tướng cao khoảng 3000 trượng, hệt như thần linh phụ phục nhìn xuống đỉnh núi. Tôn nguyên thần pháp tướng kia khoác lên mình y phục sa mỏng màu trắng ngà, ánh trăng lấp lánh như nước, như được dệt từ ánh trăng chảy và sương mỏng, nhẹ nhàng phiêu dật. Vạt váy như ánh trăng đổ xuống đất, điểm xuyết những đốm sáng li ti. Mấy dải lụa mỏng màu xanh nhạt cứ dài, không gió tự bay, như tinh vân sương mù vần quanh. Eo thắt dải lụa tơ băng lam, phối ngọc bội trăng tròn và vòng nguyệt quế. Trang sức trên đầu tỏa ra ngọc quang lạnh lẽo. Toàn thân trong trẻo, thanh khiết như ánh trăng sương động. Hệt như tiên nữ thời cổ thiên đình, thần thánh không thể xâm phạm. Linh áp khủng bố bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Hầu như tất cả tu sĩ đều bị lực lượng vô hình ép ngã xuống đất, kể cả vạn ngàn tân khách trong thi gia phủ đệ. Đại thừa tu sĩ, linh áp khủng bố hệt như một ngọn núi lớn đè nặng lên người vạn ngàn tân khách. Có tân khách nằm rạp trên bàn rượu, có tân khách thì quỳ rạp xuống đất run rẩy, lại có tân khách vẻ mặt quật cường chống cự linh áp khủng bố. Một lão giả ngồi khoanh chân sau bàn rượu, vận chuyển pháp lực chống đỡ linh áp khủng bố. Ánh mắt kinh hãi nhìn nữ tử mặc đạo bào trắng kia. Nữ tử mặc đạo bào trắng kia chính là Thẩm Ngọc. Vạn ngàn tân khách trong đình viện có thể nói là người ngã ngựa đổ, mà Thẩm Ngọc thì thần thái tự nhiên, nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Yêu nghiệt, phục chu đi. Giọng Lý Mông vang dội lại lần nữa vang lên. Lý Mông ngự phong lơ lửng giữa không trung, phất tay áo một cái, vô số phù lục dày đặt từ túi chứa vật bên hông bay ra, hệt như thiên nữ tán hoa, bay về khắp nơi trong thi gia phủ đệ. Từng tấm phù lục vàng nóng bay về phía đám người thi gia, dán lên tiên mục huyệt của đám người thi gia. Đám người thi gia bị chấn áp hoàn toàn không thể nhúc đích, chỉ đành mặc cho phù lục vàng nóng dán lên tiên mục huyệt. Ngay khoảnh khắc phù lục dán lên tiên mục huyệt của đám người thi gia, một cảnh tượng bị dị xuất hiện. Từng đoàn hắc vụ từ trong cơ thể đám người thi gia tuôn ra, linh áp dường như vô dụng đối với những hắc vụ đó. Hàng ngàn hắc vụ kết thành từng đàn, lao về phía ngoài đỉnh núi mà chạy trốn. Vạn ngàn tân khách nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ kinh hãi. Vu yêu. Chương 646, kiếp nạn định mệnh. Chương 646, kiếp nạn định mệnh. Đặc biệt là khi thấy trên người thị nữ hầu rượu bên cạnh lơ lửng một đoàn hắc vụ, rất nhiều tu sĩ càng bị dọa đến ngất xỉu. một khi bị Vụ Yêu phụ thân, cựu tử nhất sinh. Thẩm Ngọc thần sắc khẽ động, một giọt rượu trong chén vọt thẳng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất vào màn đêm. Khoảnh khắc tiếp theo, trên không vân vụ phong thiên địa biến sắc, từng quận ố vân bằng không tuôn ra, nhất thời điện xẹt lôi mình, cuồn phong gào thét, mưa như chút nước ngay sau đó ảo ảo chút xuống, màn mưa lập tức bao phủ lấy đoàn hắc vụ đang bỏ chạy, từng giọt mưa tựa như lợi tiễn xuyên thấu những đoàn hắc vụ kia, hàng ngàn đoàn hắc vụ tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đáng ghét, chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, ta không cam lòng. Trong màn đêm đen kịt tiếng kêu thảm thiết liên miên, đó là một loại ngôn ngữ mà nhân loại không thể hiểu được. Tiếng kêu thảm thiết chỉ kéo dài chưa đến hai tức thời gian liền biến mất. Cùng lúc đó, tại Thi gia phủ đệ, Lý Mông ngự phong lơ lửng giữa không trung, một tay bấm quyết, từng giọt mưa trong phạm vi trăm trượng dần dần hội tụ lại, hình thành từng thanh thủy kiếm trong suốt như pha lê. Một thanh, hai thanh, ba thanh, trăm thanh, trăm kiếm lăng không tạo thành một cảnh tượng vô cùng trắng lệ. Đi! Lý Mông khẽ quát một tiếng, phất tay háo một cái, thủy kiếm tựa như thiên nữ tán hoa bắn ra, bay vút về phía đám người Thi gia đang bị trấn áp. Chỉ nghe một tiếng suy, ngực của Tân Lang bị xuyên thủng, hắn mặt đầy không thể tin được ngã xuống đất, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Vụ Yêu đã bị khu trừ, vì sao còn muốn giết mình? A, thượng tiên tha mạng. Từng trận tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha mạng không ngừng vang lên trong Thi gia phủ đệ, nhưng sự hỗn loạn chỉ kéo dài trong chốc lát. Thi gia phủ đệ rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Trên mặt đất sân viện máu chảy thành sông, máu nhuộm đỏ nước mưa, khiến mọi thứ trở nên càng thêm dữ tợn và tàn khốc. Vạn ngàn tân khách kinh hãi nhìn những thị nữ hầu rượu ngã xuống bên cạnh, từng cuộn máu tươi theo nước mưa đã chảy đến dưới thân. Có vài thị nữ hầu rượu đã biến thành một cỗ thi thể, nhưng cũng có một vài thị nữ còn sống. Sát lục chỉ kéo dài trong chốc lát liền kết thúc. Trong khoảnh khắc, linh áp đáng sợ biến mất, nguyên thần pháp tướng khổng lồ bên ngoài đỉnh núi cũng dần dần tiêu tán. Trong sân viện vẫn yên tĩnh như tờ, tất cả tân khách đều im lặng không nói, chỉ là sự kinh hãi trên mặt đã tố cáo bọn họ. Mà ở bên ngoài đại môn chính điện, chỉ có lác đác vài người còn sống. Vị lao giả kia, cùng với tân nương kia, cùng với một vài thị nữ không biết làm sao, sắc mặt trắng bệch. Lao giả mặt đầy kinh hãi nhìn tiểu đạo đồng ngự phong lơ lửng giữa không trung, muốn nói gì đó, nhưng miệng lại không ngừng run rẩy. Vị tân nương đang tê liệt ngồi dưới đất cũng kéo xuống khăn che mặt màu đỏ, ngẩn ngơ nhìn vị hôn phu ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Lý Mông ngự phong lơ lửng giữa không trung nhìn đám người Thi gia bên ngoài đại môn chính điện. Trời xanh có đức yêu sinh, trường sinh đại đạo từ trước đến nay không có đường tắt, các ngươi hãy tự lo liệu. Lý Mông vất tay háo một cái, từng đạo phù lục vàng nóng từ khắp nơi trong Thi gia bay lên, tựa như đàn ong về tổ bay vào dưỡng kiếm hồ lô bên hông. Cảnh tượng này rực rỡ mà lại trắng lệ, kéo dài trọn vẹn khoảng 5 tức thời gian. Tấm phù lục cuối cùng bay vào dưỡng kiếm hồ lô. Lý Mông cúi đầu nhìn Hồng Y cùng một đám kiếm thị, sau đó hóa thành độn quang bay về phía bến tàu. Chúng nữ trong sân viện lộ vẻ hiểu rõ, hóa ra sát lục đêm nay mới là mục đích của công tử. Chúng nữ liền theo sau hóa thành độn quang bay lên, bay xa về phía bến tàu. Thấy đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông đã đi, lão giả bên ngoài đại môn chính điện thở phào nhẹ nhõm. Võ Mị Nhi mặt không biểu cảm đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn lão giả. Ta cần một lời giải thích, võ gia cần một lời giải thích. Lão giả muốn nói lại thôi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ đây chính là kiếp số định mệnh của Thi gia sao? Rất nhiều năm trước, Thi gia từng có một lão đạo nhân đến. Lão đạo nhân kia uống một ngụm trà, để lại một câu nói rồi rời đi. Câu nói đó chính là Thi gia có một kiếp, tuy không có họa diệt tộc, nhưng Thi gia từ đó sẽ thịnh cực mà suy. Lão giả lộ vẻ cười khổ. Sau khi trải qua chuyện này, Thi gia liền đã không còn tồn tại nữa. Thịnh cực mà suy là kết quả tất yếu và không thể đảo ngược. Đêm đó, màn đêm dần buông xuống, Thi gia phủ đệ lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Từng đạo độn quang từ Thi gia phủ đệ bay lên, bay xa về bốn phương tám hướng. Tu sĩ của Vân Vũ Dịch Trạm cũng đội vàng rời khỏi Vân Vũ Dịch Trạm. Bởi vì sự kiện Thi gia đêm nay, Vân Vũ Dịch Trạm cũng vì thế mà suy tàn, dần dần biến mất trên tuyến đường thủy của thuyền đỏ. Đêm đó, vầng trăng tròn treo giữa không trung, một chiếc thông thiên linh chu dài khoảng trăm trượng tắm mình dưới ánh trăng, tiến gần về phía tầng mây xa xăm kia. Trên bong tàu ở mũi thuyền, Lý Mông nằm sấp trên mạn thuyền ngắm nhìn vầng trăng tròn. Hồng Y Liễu, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Hồng Y Liễu đứng ngay bên cạnh Lý Mông, cùng Lý Mông ngắm trăng. Chúng kiếm thị cũng ở đó, ngay trên bong tàu phía sau hai người. Thi gia sẽ hoàn toàn biến mất vào đêm nay. Giọng nói đạm mạc của Thẩm Ngọc vang vọng trên bong tàu. Lý Mông ngẩn ngơ nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót sao? Đây là lựa chọn đương nhiên sao? Đối với nhân tộc mà nói có lẽ là vậy. Vụ Yêu giỏi ẩn nấp, nếu có cá lọt lưới, sẽ mang đến tai họa cực lớn cho nhân tộc. Những người Thi gia kia có tội hay vô tội? Kỳ thực Lý Mông cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ là giết những người Thi gia bị nghiệp chướng quấn thân. Nhưng nghiệp chướng thật sự có thể đại diện cho thiện ác của một người sao? Thôi vậy, mặc kệ đi, về nhà thôi. Đã đưa ra lựa chọn rồi, hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa, Lý Mông không dễ hối hận, cho dù có làm lại lần nữa, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự. Hắn sai rồi sao? Lý Mông không biết, nhưng hệ thống đã cho hắn không ít công đức, điều đó cho thấy hệ thống công nhận lựa chọn của hắn. Lý Mông xoay người đi về phía các lầu, nét miệng cười với Trung Kiếm Thị trên bong tàu. Ngủ thôi, về nhà thôi. Trung Kiếm Thị mỉm cười hiểu ý công tử của ngày xưa đã trở lại. Công tử không hợp với bầu không khí nặng nề như vậy. Khương Bình thần sắc khẽ động, hướng Liêu Tư Nguyệt nháy mắt ra hiệu. Liêu Tư Nguyệt mặt đầy mở mịt nhìn Khương Bình, trong mắt Khương Bình lóe lên một tia bất đắc dĩ. Liêu sư tỷ, đây là do chính ngươi không khai khiếu, không thể trách ta được. Đêm đó, màn đêm dần buông xuống, Thông Thiên Linh Chu cũng dần dần bay xa, cuối cùng biến mất trong tầng mây kia. Vân Vũ Phong, trong một khách sạn nào đó, trước cửa sổ một căn phòng ở tầng trên có một người đang đứng. Người đó tắm mình dưới ánh trăng, mặc một thân thanh sam, đầu đội phát quan, trên người có vài phần nho nhã của thư sinh. Là Trạm Thảo Trư Căn hay là duy trì hiện trạng? Văn Chi Viễn ngẩng đầu nhìn bầng trăng tròn trên bầu trời. Tiểu tử kia ngược lại cũng có vài phần bản lĩnh, vậy mà lại dùng định thần phù bức những vụ yêu kia ra khỏi thể nội ký chủ. Với số lượng định thần phù thượng đẳng tam phẩm như vậy, thiên phú của tiểu tử kia trên phù đạo quả thật yêu nghiệt, một tay ngự thủy phù kia cũng dùng cực kỳ tinh diệu, ngũ linh căn phế thể chẳng lẽ thật sự nghịch thiên đến vậy sao? Trong mắt Văn Chi Viễn lóe lên một tia mờ mịt. Thời đại cổ Thiên Đình, đa số tu sĩ nhân tộc tuy đều là ngũ linh căn phế thể, nhưng nhân tộc thời đại đó tu vi cực kỳ yếu đất, hệ thống tu luyện cũng khác biệt so với hiện nay. Nếu như dựa theo hệ thống tu luyện hiện nay, luyện khí tầng 10 đã là đoạn đầu đài của ngũ linh căn phế thể thượng cổ. Cùng với nhân tộc dần dần quật khởi, ngũ linh căn phế thể mới dần dần biến mất. Thân thể của nhân tộc cũng càng ngày càng thích hợp tu luyện. Các loại thể chất phù hợp với thiên địa đại đạo lần lượt xuất hiện. Vẫn là đừng xen vào chuyện bao đồng, ta chỉ đi chép, nộp quyển tông là được, những chuyện khác không liên quan đến ta. Văn Chi Viễn xoay người trở lại căn phòng. Cửa sổ ngay sau đó lặng lẽ không tiếng động đóng lại. Ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra. Chương 647, Thái Âm Tinh của Nam Bộ Chiêm Châu. Chương 647, Thái Âm Tinh của Nam Bộ Chiêm Châu. Đêm đó, trăng tròn treo cao trên bầu trời. Trên tầng mây mênh mông, có thể thấy một chiếc Thông Thiên Linh Chu dài khoảng trăm trượng đang tắm mình trong ánh trăng. Nơi nó đi qua, trong biển mây để lại một rãnh sâu mãi không tan. Lúc này, trong một căn phòng ở tầng trên của lầu cắt trên bông thuyền. Công tử, ta còn tưởng ngươi muốn cướp dâu chứ, làm ta sợ hết hồn. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, trên giường vang lên một giọng nói nhẹ nhàng êm tai. Sau rèm giường có thể thấy bóng người đang lay động. Lữ Thanh Y thì thân mặc bộ đơn y mỏng manh, thân hình mềm mại đầy đặn nằm nghiêng trên giường, đôi mắt ấy nhìn công tử bên cạnh. Cướp dâu? Thanh Y Diệp, ngươi sao lại nghĩ như vậy? Lý Mông vẻ mặt tò mò nhìn khuôn mặt xinh đẹp trắng như ngọc của Thanh Y Diệp. Lời này của Thanh Y Diệp thật có chút khó hiểu. Hắn cướp dâu kiểu gì chứ? Hắn lại không quen biết tân đương. Lữ Thanh Y Diệp mím môi cười khẽ. Vị nữ tử kia ngực nở mông cong, chẳng phải là kiểu công tử thích sao? Công tử thấy sắp nổi ý, hình như cũng hợp lý nhỉ? Lý Mông liếc Thanh Y Diệp một cái, đưa tay búng nhẹ lên trán Thanh Y Diệp một cái. Thật là vô lý, công tử là loại người đó sao? Lữ Thanh Y Diệp chớp chớp mắt nhìn công tử. Công tử không có chút nào ý nghĩ sao? Lý Mông trừng mắt nhìn Thanh Y Diệp một cái, thân hình nhỏ bé nhào vào lòng Thanh Y Diệp, khuôn mặt vùi vào sự mềm mại trước ngực Thanh Y Diệp. Không có, ta lại không quen nàng. Nghe giọng nói trầm thấp của công tử trong lòng, Lữ Thanh Y Diệp dịu dàng cười, bàn tay ngọc ngà thon dài ôm lấy thân hình nhỏ bé của công tử. Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Công tử ngay cả dáng vẻ của nàng cũng chưa nhìn thấy. Có gì mà đáng tiếc chứ, mỹ nhân thế gian nhiều vô kể, nếu không có giao tình, đều là khách qua đường. Lý Mông từ trước đến nay chưa từng cảm thấy mình hào sắc, hắn đối với chuyện nam nữ luôn là thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên mở rộng vòng giao thiệp của mình, sẽ không thấy một mỹ nhân liền xông lên cưỡng ép giao thiệp. Nếu không phải vì trở nên mạnh hơn, nếu không phải vì đạt được nhiều kinh nghiệm phó trước hơn, hắn cả đời sẽ không xuống núi, càng không có bất kỳ ý nghĩ nào đối với nữ tử không có giao tình, đều là khách qua đường sao? Thần sắc trên mặt Lữ Thanh Ý có chút hoảng hốt, nếu không phải ở Ngọa Long đảo gặp gỡ công tử, e rằng nàng ngay cả khách qua đường cũng không tính là gì. Là nhị thúc đã đón công tử vào Lữ gia, điều này mới khiến nàng và công tử có chút giao tình. Lữ Thanh Y thì không kìm được ôm chặt công tử. Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Y. Thanh Y gì, nhớ nương của ngươi sao? Lữ Thanh Y thì cúi đầu nhìn công tử trong lòng. Ừm, nhiều năm như vậy trôi qua, Lữ gia vẫn không có bất kỳ tin tức nào, ta có chút lo lắng. Lý Mông liếc nhìn danh sách quan hệ. Thẩm Thanh Y gì bây giờ vẫn rất tốt, tu vi đã đạt kim đan sơ kỳ. Mộ Dung Tuyết Tư chất hình như còn tốt hơn Thẩm Thanh Y gì, tu vi đã đạt kim đan trung kỳ. Khí vận của hai nữ đều không thấp, đều trên 5000. Điều này cho thấy vận thế của hai nữ rất tốt. Vận thế của hai nữ không tệ. Điều đó có nghĩa là sự phát triển của Lữ gia cũng rất tốt. Yên tâm đi, rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Tính toán thời gian, Lữ gia cũng sắp phái người liên lạc với hắn rồi. Mặc dù không biết vì sao công tử lại tự tin như vậy, nhưng công tử đã nói không cần lo lắng, thì nàng cũng yên tâm rồi. Ừm. Đêm đó, đêm dần khuya, không lâu sau, đèn đuốc trong phòng tắt lịm. Nam Chiêm Bộ Châu. Đêm đó, hai vầng trăng tròn treo cao trên bầu trời. Một vầng trăng tròn tên là Thái Hoa Tinh, một vầng trăng tròn tên là Thái Âm Tinh. Trên Thái Âm Tinh có một tòa cung điện, cung điện tên là Thái Âm Cung. Trong Thái Âm Cung có một cây đại thụ chọc trời, cây đại thụ chọc trời tên là Nguyệt Quế Thụ. Có một nữ tử đứng lặng dưới Nguyệt Quế Thụ, một bộ trường quần màu trắng tinh được dệt từ ánh trăng lấp lánh rũ xuống đất. Nơi vạt váy ngưng kết những tinh thể băng vĩnh cửu ly ti, phản chiếu ra những tia sáng lạnh lẽo. Những phù văn cổ xưa ở viền tay áo rộng lớn như mây nhấp nháy như hơi thở, cứ như đang lặng lẽ hấp thụ thái âm chi lực. Sau vai mấy dải lụa mỏng gần như trong suốt tự động không gió, thân hình phiêu diêu dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hóa vào trong ánh trăng vô biên này. Vật trang sức duy nhất trên toàn thân chính là cây châm hình trăng non được khắc từ thái âm hàn ngọc cài trên tóc. Cây châm trăng non tỏa ra hàn khí u, đóng băng không khí xung quanh thành những đông tuyết nhỏ li ti. Thân hình nữ tử cao ráo mà đầy đặn, có thể nói là huyền chuyển yêu kiều, lồi lõm có thứ tự. Bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều đẹp đến nao lòng. khí chất phiêu diêu thoát tục khiến nàng như tiên nữ cao không thể với tới, lại như thần linh nhìn xuống nhân gian. Trong lòng nàng còn ôm một con ngọc thú, khuôn mặt trắng như ngọc bích như được điêu khắc tỉ mỉ mà thành, có thể nói là tuyệt đại phương hoa, khuynh quốc khuynh thành. Bàn tay ngọc ngà thon dài của nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thú trong lòng, đôi mắt ấy sâu thẳm như tinh thần. Đột nhiên, ngọc thú nhảy ra khỏi lòng nữ tử, nhảy nhót chạy về phía xa. Không lâu sau, chỉ thấy một đạo bạch hồng xông thẳng lên trời, trong nháy mắt liền biến mất trong màn đêm đen kịt. Nữ tử im lặng không nói, đưa mắt nhìn theo đạo bạch hồng biến mất trong màn đêm. Đông Thắng Thần Châu, Lưu Hà Châu, Âm Dương Đạo Cửu Tông, giữa các ngọn núi, một chiếc thông thiên linh chu dài khoảng trăm trượng đang chậm chậm bay lượn. Linh quang lấp lánh dưới đáy thuyền khiến thông thiên linh chu như đang lướt trên mặt nước. Ở phía trước, Nguyệt Hoa Phong đã rõ ràng có thể nhìn thấy. Trên bầu trời bốn phía, thỉnh thoảng có độn quang bay lướt qua, thỉnh thoảng có đệ tử Âm Dương Đạo Cực Tông ngự khí bay lướt qua, cuối cùng cũng đã trở về. Trên bong thuyền ở mũi thuyền có một bóng người nhỏ bé đang nằm sấp trên mặt thuyền. Nhìn về phía Nguyệt Hoa Phong ở phía trước, Nguyệt Hoa Phong cao vút tận mây xanh đã có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thời tiết hôm nay rất tốt, bầu trời vạn dặm không mây. Trước đây đỉnh Nguyệt Hoa Phong đều bị mây mù bao phủ, thế nhưng Âm Dương Đạo Cực Tông hôm nay lại trời quang mây tạnh. Sư tỷ, ngươi về đi. Lý Mông quay đầu nhìn Hồng Y Liễu bên cạnh. Thẩm Ngọc thần sắc khẽ động, không hề chắp tay hành lễ với chủ nhân. Bây giờ nàng là thánh nữ của Âm Dương Đạo Cửu Tông, hơn nữa tu vi còn vượt xa thánh tử thánh nữ các đỉnh. Nếu đối với chủ nhân biểu hiện quá cung kính, sẽ mang đến phiền phức không cần thiết cho chủ nhân. Chỉ thấy linh quang lóe lên, Thẩm Ngọc cả người biến mất giữa không trung. Sự rời đi của Thẩm Ngọc khiến các nữ trên bong thuyền thở phào nhẹ nhõm. Đó chính là một vị đại thừa tu sĩ. Cảnh tượng ở Vân Vũ Phong dịch trạng của thi gia các nữ đều nhìn thấy rõ. Ở cùng với đại năng tu sĩ như vậy, ngay cả chỉ là nhìn từ xa cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Không lâu sau, thông thiên linh chu chậm chậm bay vào Nguyệt Hoa Phong, chỉ thấy từng đạo độn quang từ bong thuyền bay lên, bay vút về phía Lưu Ly Cung. Lý Mông không lập tức trở về Lưu Ly Cung, mà là ở trên bầu trời một bên thông thiên linh chu ngự gió lơ lửng giữa không trung. Lý Mông một tay bấm quyết, toàn thân tản ra ngũ sắc hà quang rực rỡ, hà quang bao bọc thông thiên linh chu. Thông thiên linh chu biến nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng biến thành một chiếc thuyền nhỏ dài chưa đến ba thước. Chiếc thuyền nhỏ giống như mô hình vậy, sống động như thật. Thông thiên linh chu vốn dĩ là một kiện phi hành pháp khí cấp thông thiên linh bảo, tốc độ bay xa hơn hẳn các loại thuyền đỏ thông thường. Nếu như đi thuyền đỏ đến Vân Vũ Phong dịch trạm, thời gian đi đi về về sẽ không phải là vỏn vẹn 4 năm nữa. Chương 648, trở về Âm Dương Đạo Cực Tông. Chương 648, trở về Âm Dương Đạo Cực Tông. Lý Mông vươn tay chộp lấy thông thiên linh chu, ngay sau đó hóa thành độn quang bay vút về phía Hiểm Nguyệt Cung. Hiểm Nguyệt Cung, một đạo độn quang từ trên trời bay vút tới, hạ xuống trên hành lang dài, hóa thành một vị đạo đồng khoác đạo bào trắng. Trong tay đạo đồng còn cầm một chiếc thuyền nhỏ. Tiểu đạo đồng chính là Lý Mông. Lý Mông sải chân chạy đi, một mạch đã chạy đến cuối hành lang, chạy vào một tòa đình viện. Sư tôn, sư tôn. Tiếng nói non nớt vang vọng trong đình viện. Thân thể nhỏ bé của Lý Mông đội vã xuyên qua đình viện, chạy vào ngoại điện của cung lâu. Ở vị trí gần cửa sổ ngoại điện có một bàn trà. Bên bàn trà có hai nữ tử đang thưởng trà. Cả hai nữ đều khoác đạo bào trắng. Nghe tiếng nói non nớt từ xa vọng lại gần từ bên ngoài điện, trong mắt Nam Cung Uyển lóe lên một tia ý cười. Tô Nguyệt Ly đối diện thần sắc khẽ động, đôi mắt nàng nhìn về phía cửa điện. Ngay trong mắt Tô Nguyệt Ly, một bóng dáng nhỏ bé chạy vào ngoại điện. Thấy Tô Nguyệt Ly cũng ở đây, trong mắt Lý Mông vừa chạy vào ngoại điện lóe lên một tia kinh ngạc. Lý Mông không dừng bước, vội vã chạy đến trước bàn trà, chắp tay hành lễ với sư tôn. "Sư tôn, đệ tử đã trở về." Lý Mông lại chắp tay hành lễ với Tô Nguyệt Ly. "Sư tỷ, các phong của Âm Dương Đạo Cửu Tông, trừ cung chủ ra, tất cả đệ tử bất luận tu vi cao thấp đều là đồng bối." Tô Nguyệt Ly im lặng nhìn Lý Mông. Hắn thật sự là Lý Sư Điệt, là Lý Sư Điệt lão già nhỏ bé của Hợp Hoan Tông. Mặc dù đã gặp Lý Sư Điệt vài lần trên quảng trường chủ phong, cũng biết vị đạo đồng kia tên là Lý Mông, nhưng Tô Nguyệt Ly vẫn luôn không dám xác nhận vị tiểu sư đệ Nguyệt Hoa Phong danh tiếng lẫy lừng những năm gần đây chính là Lý Mông. Nàng thậm chí còn nghi ngờ có phải là trùng họ trùng tên hay không. Hôm nay nàng mới xác nhận tiểu sư đệ của Nguyệt Hoa Phong chính là Lý Sư Điệt. Nam Cung Uyển mỉm cười dịu dàng, bàn tay ngọc ngà thon dài vẫy vẫy về phía Lý Mông. "Lại đây." Lý Mông ngoan ngoãn tiến lên, ngồi xuống bên cạnh sư tôn. Chiếc thuyền nhỏ trong tay cũng đặt lên bàn trà. Nam Cung Uyển vươn bàn tay ngọc ngà thon dài ôm tiểu đệ tử vào lòng. Lý Mông lập tức chui vào vòng tay mềm mại ấm áp của sư tôn. Cảnh tượng này khiến Tô Nguyệt Ly lộ vẻ kỳ lạ. Lý sư đệ đâu phải là trẻ con thật sự. Nam Cung sư tỷ sao lại thật sự coi Lý sư đệ như trẻ con mà đối đãi? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lý sư đệ quả thật rất đáng yêu. Nhỏ nhắn, mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia khiến người ta không nhịn được mà béo một cái. Đây không phải sao, Nam Cung sư tỷ thật sự đã béo rồi. Nam Cung Uyển vươn bàn tay ngọc ngà thon dài béo béo khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đệ tử. Đã xuống núi 4 năm rồi, sao vẫn là một đứa bé tí hon. Lý Mông khẽ bĩu môi, buồn bã út mặt vào bộ ngực cao vút như mây của sư tôn. Hắn cũng muốn nhanh chóng lớn lên, nhưng hắn đã bị Ngọc Diện La Sát lừa rồi. Muốn cơ thể tự mình lớn lên là điều không thể, trừ phi ép thứ Ngọc Diện La Sát đưa cho hắn ra ngoài. Nhưng thứ Ngọc Diện La Sát đưa cho hắn quả thật là đồ tốt. Lý Mông có thể cảm nhận được cơ thể mình đang trải qua một loại biến hóa vi diệu nào đó. Thứ Ngọc Diện La Sát đưa cho hắn dường như đang tăng cường toàn diện cơ thể hắn, chỉ là quá trình tương đối ôn hòa. Không biết, một số chuyện vẫn nên giấu sư tôn thì hơn. Nam Cung Nguyện đưa tay xoa xoa đầu tiểu đệ tử. Cũng không cần quá phiền não, chỉ cần không ảnh hưởng đến tu luyện, cứ thuận theo tự nhiên đi. Đối mặt với lời an ủi của sư tôn, Lý Mông không thể vui nổi. Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn sư tôn. Tâm tư của sư tôn sao Lý Mông lại không hiểu? So với hắn khi là một lão già nhỏ bé, so với hắn khi là một thiếu niên anh tuấn, sư tôn càng thích hắn của hiện tại. Ồ, Lý Mông còn có thể làm gì đây? Chỉ có thể tranh thủ thời gian tu luyện Bát Cửu Thiên Công, để bản thân có thể ngẩng cao đầu trước mặt các sư muội. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào rồi? Nam Cung Nguyện hỏi về tình hình nhiệm vụ. Các kiếm thị của tiểu đệ tử đều đã trở về. Điều đó cho thấy tiểu đệ tử lần này xuống núi chấp hành nhiệm vụ tông môn hẳn là rất thuận lợi. Nhưng tình hình cụ thể vẫn cần phải hỏi. Lý Mông cúi đầu đút mặt vào bộ ngực cao vút như mây của sư tôn, giọng nói hơi trầm thấp vang lên. Thi ra bị vụ yêu bám vào, đây là một nhiệm vụ trừ yêu, đã chết không ít người, đệ tử đã giết. Nam Cung Nguyện khẽ nhíu mày. Mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng Nam Cung Nguyện có thể tưởng tượng được sự hiểm nguy của nhiệm vụ này. Tiểu đệ tử chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, mà các kiếm thị của tiểu đệ tử cũng chỉ có tu vi kim đan. Nếu không có thánh nữ của Côn Ngô Phong đi cùng, lần này tiểu đệ tử xuống núi chấp hành nhiệm vụ tông môn e rằng đã không thể trở về. Sắc mặt Nam Cung Nguyện trở nên âm trầm. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, hay là tông môn đã biết thi gia bị vụ yêu bám vào, cố ý phái tiểu đệ tử của nàng đến thi gia tham gia đại điện song tu, muốn nhân cơ hội này để trừ bỏ tiểu đệ tử của nàng. Nhưng tông môn vì sao lại làm như vậy? Là sự trả thù của Ngọc Kình Phong? Không, điều này không thể. Sư tôn và sư nương sẽ không cho phép Ngọc Kình Phong làm như vậy. Hay là ý của sư tôn? Lòng Nam Cung Nguyện trầm xuống. Không phải là không có khả năng này. Nếu là ý của sư tôn, sư tôn vì sao lại làm như vậy? Ngửi mùi hương cơ thể từ sư tôn, Lý Mông lộ vẻ say mê. Thấy sư tôn im lặng hồi lâu, Lý Mông ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tôn, lại thấy sắc mặt sư tôn có chút không đúng. Lý Mông đảo mắt một vòng, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Sư tôn, nhiệm vụ lần này hình như là ý của Bất Chu Sơn. Nam Cung Nguyện thần sắc khẽ động, túi đầu nhìn tiểu đệ tử trong lòng. Ngươi làm sao mà biết? Lý Mông ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của sư tôn. Hai sư đồ bốn mắt nhìn nhau. Đệ tử ở Vân Vũ Sơn đã gặp sứ quân của Bất Chu Sơn, hắn dường như đã đợi đệ tử ở dịch trạm Vân Vũ Sơn từ lâu, còn nói muốn hỗ trợ đệ tử, có thẩm sư tỷ ở đó, đệ tử liền từ chối. Thần sắc trên mặt Nam Cung Nguyện trầm tư. Nếu là ý của Bất Chu Sơn, vậy thì rất nhiều chuyện có thể giải thích được. Ám ảnh trong mắt Nam Cung Nguyện tan biến. Xem ra nàng đã hiểu lầm tông môn rồi. Cuộc đối thoại của hai sư đồ lọt vào tai Tô Nguyệt Ly. Trong mắt Tô Nguyệt Ly lóe lên một tia không thể tin nổi. Nói như vậy, Lý sư đệ đã lọt vào mắt xanh của Bất Chu Sơn. Nhưng điều này có thể sao? Lý sư đệ tuy có thiên phù yêu nghiệt trong khí đạo, đan đạo, phù đạo, nhưng Lý sư đệ lại mang ngũ linh căn phế thể. Tu luyện ngũ linh căn phế thể khó khăn đến nhường nào? Bất Chu Sơn sao lại không biết? Bất kể đối với tông môn nào, Lý sư đệ mang ngũ linh căn phế thể đều không đáng để bồi dưỡng. Kỳ tích sẽ không giáng lâm hết lần này đến lần khác. Nếu tin vào kỳ tích chỉ khiến một tông môn cạn kiệt nội tình, thánh chủ của Nguyệt Hoa Phong chẳng lẽ không biết thiên phú của Lý sư đệ trong đan đạo, phù đạo, khí đạo sao? Vị thánh chủ kia làm sao có thể không biết? Vì sao Lý sư đệ lại không được ai quan tâm trong tông môn? Thậm chí ngay cả thánh chủ của Nguyệt Hoa Phong cũng chưa từng gặp mặt, chỉ có thể dựa vào bản thân để tạo dựng danh tiếng. Điều này không phải là không có lý do, lý do chỉ có một, đó là không tin kỳ tích sẽ giáng lâm hết lần này đến lần khác trên người Lý sư đệ, thậm chí không muốn lợi dụng thiên phú của Lý sư đệ trong đan đạo,